Chương 635, Ninh Chuyết mỉm cười, hai thứ đồ này, muốn cùng một chỗ tổ hợp đứng lên dùng. Ngươi thử một chút, hiệu quả hẳn là rất tốt. Lúc trước, Tôn Ninh hai người liền dùng hai món bảo vật này, một cái lĩnh ngộ ra khinh thân tật phong trận, một cái khác ngộ ra được tráng sĩ phục hoàn thuật. Ninh Chuyết xem trọng Thanh Sĩ tại binh gia phương diện này thiên tư, cảm thấy nàng sẽ có càng nhiều thu hoạch. Thanh Sĩ gật đầu, tốt, tiểu ma, ta nghe ngươi. Nhanh dạy một chút ta làm như thế nào dùng đi. Ninh Chuyết chỉ đạo một phen về sau, Thanh Sĩ liền đầu đội tròn nón trụ, thần thức quán thâu binh thư, nhắm mắt suy ngẫm, cẩn thận lĩnh hội. Ninh Chuyết đứng ngoài quan sát, rất nhanh liền mặt lộ dị sắc. Hắn nhìn thấy tướng sĩ đồng khôi, cao thắng di thư cùng nhau loại ánh sáng, cùng nó kêu gọi lẫn nhau, còn có Thanh Sĩ thể nội côn trùng. Ba cái hào quang liên thông một thể, trọn vẹn lóng lánh thời gian một nén nhang, lúc này mới đồng thời tiêu tán. Thế nào, lộ ra chút gì đến không có? Ninh Chuyết kiên nhẫn chờ đợi Thanh Sĩ chậm rãi mở mắt, lập tức hỏi thăm. Nhìn thấy Ninh Chuyết ân cần bộ dáng, Thanh Sĩ trong lòng lập tức chạy xuôi qua một dòng nước ấm. Nàng hết sức kích động, ta lĩnh ngộ ra hai đạo binh pháp, một cái tên là Tiền Thông Quỷ, một cái khác thì là Mãi Mệnh Tiền. Ninh Chuyết kinh ngạc, nhưng chợt tiếp thụ qua tới. Thanh Sĩ tại binh đạo bên trên tiên phú, hắn là đáp lại mong đợi. Sự thật đến xem, Ninh Chuyết là chính xác, Thanh Sĩ quả nhiên bất phàm. Nói rõ chi tiết nói, Ninh Chuyết hỏi lại. Thanh Sĩ đối với người trong lòng không có dấu giếm, trực tiếp nói cho nội tình. Binh pháp Tiền Thông Quỷ có thể tiêu hao quân phí, mời chào một nhóm quỷ vật làm nguồn mộ lính, bổ sung đến thanh tiêu quân bên trong. Binh pháp Mãi Mệnh Tiền thì tiêu hao quân phí, hình thành một cỗ cường đại trị liệu lực lượng, chữa trị toàn quân. Hai cái này đều tương đương sử dụng. Ninh Chuyết gật đầu, cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng cảm thấy cổ quái, chẳng qua là vì cái gì đều cùng quân phí có quan hệ. Thanh Sĩ ngượng ngùng gật đầu, có thể là gần nhất ta bị xây quân hao phí kích thích. Nhiều như vậy của cải, ta chính là vất vả mấy trăm đời đều không kiếm được a. Ninh Chuyết nhìn xem Thanh Sĩ, không có che giấu chính mình thưởng thức, ngươi tại binh gia vô cùng có thiên phú, Thanh Sĩ cô đường, ngươi không thể tự coi nhẹ mình, tương lai thành tựu của ngươi sẽ rất cao. Thanh Sĩ lập tức cao hứng muốn nhảy dựng lên, tiểu ma, ngươi như thế xem trọng ta à? Ha ha, ta liền biết, ngươi là muốn đem ta bồi dưỡng ra, tương lai để cho ta mang ngươi cao chạy xa bay, đúng hay không? Ninh Chuyết ho khan hai tiếng, quả quyết phủ nhận, không phải. Tốt, không kéo mặt khác. Còn nhớ rõ Thanh Tiêu Quân nắm giữ pháp thuật nhân quỷ tướng mạo a? Quân chủng tại Vạn Tượng Tông giúp đỡ tiết sau tiết trèo cao, Thanh Tiêu Quân trên dưới cũng nhận quân chủng huấn luyện, sau đó nắm giữ nhiều loại pháp thuật, trong đó có một hạng gọi là nhân quỷ tướng mạo. Pháp thuật này thôi động đi ra, có thể làm cho ở trong quỷ nhân tướng sĩ lâm thời chuyển biến thành thuần túy người cùng nhau, hoặc là quỷ tướng chuyển trưởng thành cùng nhau, bọn hắn chính là nhân tộc, chuyển thành quỷ tướng chính là quỷ vật. Linh Chuyết nói, ngươi lần này lĩnh hội binh pháp, nhận quân chủng ảnh hưởng rất sâu, ta đề nghị ngươi lập tức đặc huấn, sớm ngày nắm giữ lấy hai môn binh pháp, đối với Thanh Tiêu Quân sẽ phi thường có lợi, tương lai kịch chiến lúc có thể cứu rất nhiều nhân mạng. Thanh Tiêu Quân bên trong có một nửa người đều cùng Thanh Sĩ có quan hệ thân thích. Thanh Sĩ nghe được Linh Chuyết lời nói này, cũng biến thành trịnh trọng nghiêm túc lên, ta nhất định hảo hảo luyện tập. Linh Chuyết liền lại ra mặt, xin mời thành chủ mở ra nàng tòa kia mật thất tu luyện, mượn dùng trong đó thời gian phát triển, là Thanh Sĩ tranh thủ càng nhiều thực tiễn. Kết quả đến ngày thứ ba, Thanh Sĩ hứng thú bừng bừng chạy đến Linh Chuyết nơi ở tới. Tiểu ma, ta lĩnh ngộ ra đầu thứ ba quân chế. Mới nói được nơi này, Thanh Sĩ bụng liền đủ cục kêu lên. Linh Chuyết đang dùng cơm, nghe tiếng cười một tiếng, ngươi ăn chưa? Không ăn mà nói, cùng một chỗ ăn, ta vừa ăn vừa nói. Thanh Sĩ vất vả huấn luyện, cơ hồ không biết ngày đêm, cực muốn tranh thủ sớm một chút nắm giữ hai môn binh pháp, cũng liền có thể ở trong chiến đấu cứu vãn một hai vị thân bằng hảo hữu tính mệnh. Nàng thật đúng là không ăn đâu. Lúc này ngồi xuống, ăn vài miếng đồ ăn, phi phi phi. Thanh Sĩ trực tiếp đổ ra, đây là vật gì, là người ăn sao? Linh Chuyết nghiêm túc lắc đầu, hương vị mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là có thể tăng trưởng nội tình. Ngươi biết ngươi vừa mới nôn một ngụm, giá trị bao nhiêu tiền không? Linh Chuyết báo một con số, lập tức để Thanh Sĩ biến sắc, trừng mắt nhìn về phía linh thực, ta sai rồi, không nên lãng phí như thế. Ta ăn, lại khổ ta đều có thể ăn được. Thanh Sĩ một mặt vặn bẹo nuốt linh thực, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Những này linh thực trên hiệu quả tốt, hương vị kỳ kém, chính là xuất từ hắc ám nấu ăn phái linh chủ lão người chi thủ. Nguyên lai, lúc trước linh chủ lão người đáp ứng thành chủ phân thân, lựa chọn nhận tội, phải dùng tính mạng mình đến ổn định thành dân sĩ khí. Kết quả, Linh Chuyết điều tra ra được nội gián, gián tiếp cứu được hắn một mạng. Lão giả sau khi hiểu rõ tình hình, lúc này tìm tới Linh Chuyết, biểu thị cứu ân tri ân sẽ làm báo hoàn, muốn là Linh Chuyết tận một chút sức mọn. Linh Chuyết liền an bài hắn cho mình chế tác linh thực. Thừa dịp ăn cơm, Linh Chuyết hỏi thăm Thanh Sĩ, đầu thứ ba quân chế là cái gì? Thanh Sĩ trả lời, gọi là gia trận phụ tử binh. Linh Chuyết lập tức minh bạch, Thanh Sĩ linh ngộ điều này điểm phát động là cái gì? Thanh Sĩ một lòng muốn luyện thành trước đó hai môn binh pháp, càng thêm khắc sâu ý thức được, Thanh Tiêu Quân có hai bộ phận lớn quân thể, một là quỷ tộc Thanh gia, một là nhân tộc Tiêu gia. Mặc kệ là nhà nào, Thanh Sĩ đều cảm thấy cùng mình có quan hệ thân thích. Bởi vậy, lĩnh ngộ ra trận phụ tử binh đầu này quân chế. Kể từ đó, quân chế liền tập hợp đủ ba đầu. Bọn chúng theo thứ tự là kỷ luật nghiêm minh, đồng thời chi sư 10 năm chi súc, ra trận phụ tử binh. Cái này ba đầu quân chế đặt vững Thanh Tiêu Quân cơ sở phong cách. Thứ nhất, bọn hắn quân kỷ nghiêm minh. Thứ hai, bọn hắn quân phí không thấp. Thứ ba, bọn hắn có quan hệ thân thích. Đằng sau xây quân cũng có thể tiếp tục tăng thêm quân chế, nhưng chỉ cần tập hợp đủ ba đầu, liền có thể tiến hành xuống một vòng. Nên chuẩn bị quân khí. Linh Chuyết đứng dậy. Thanh Sĩ, ngươi không ăn sao? Linh Chuyết lắc đầu, ta chỉ là ăn thử, đây đều là Thanh Tiêu Quân chuẩn bị. Ta hiện tại liền đi tìm người, nhìn xem có thể hay không kéo tới một bút giúp đỡ, trợ giúp chúng ta vượt qua quân khí một đoạn này. Mặc dù quân khí phía sau còn có mấy cái giai đoạn, nhưng này đều là cường quân, tinh binh chi lộ. Chỉ cần quân khí hoàn thành, xây quân liền xem như xong rồi. Thanh Sĩ lại lần nữa giật mình, nhìn xem đầy bản linh thực, những này đều cho chúng ta thanh tiêu quân ăn, quá xa xỉ à. Linh Chuyết lắc đầu. Việc quan hệ cuối cùng quyết chiến, điểm ấy không tính là cái gì. Lại Linh Chuyết cũng đã thu được Bạch Chỉ thành chủ, linh chủ lão người đáp ứng. Linh thực là linh chủ lão người làm, tiền ăn là Bạch Chỉ thành chủ ra. Linh Chuyết chỉ là trước đó phụ trách thuyết phục hai vị mà thôi. Chương 636, không quên được là con đường chương 636, không quên được là con đường âm gian. Vong Xuyên tiên thành. Vong Xuyên tại dưới thành trì ầm ầm cuồn đãng, như nước chảy. Xanh đen hải cốt từ Vong Xuyên đáy sông chậm rãi sinh trưởng, trải qua vô số tuyết nguyệt, rốt cục toát ra mặt nước, mọc ra vô số tràng tháp nhọn. Vong Xuyên tiên thành chính là lấy những này san sát hải cốt tháp nhọn làm căn cơ, trên bầu trời Vong Xuyên hà lập nên tiên thành. Vong Xuyên phủ quân phủ thành chủ, ngay tại cao nhất tòa kia hải cốt tháp nhọn phía trên. Hắn ngồi ngay ngắn ở chính mình phủ quân chi tọa bên trên, đem trong tay ngọc giản để đặt ở trên bàn. Trong ngọc giản chính là tiên phong tướng lĩnh báo cáo, nói cùng toàn quân đều tại đúng hạn bôi lên vong âm gấp chướng dự cao, làm công thành đại chiến xúc thế. Gần trăm năm đội vàng mà qua, trong nháy mắt đã đến cuối cùng quan khẩu. Vong Xuyên phủ quân ánh mắt có chút tan rã. Trong bất chi bất giác, hắn đã đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát Vong Xuyên tiên thành. Nơi này là Vong Xuyên tiên thành chỗ cao nhất. Âm phong quét tại trên hải cốt, mang theo từng sợi dị sét cùng hồn phách khí tức, cũng gợi lên Vạn Xuyên phủ quân tái nhợt tóc dài. Hắn một thân áo bào đen, dáng người cao gầy, lúc này chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn tiên thành đằng sau, lại nhìn về phương xa. Mặt mũi của hắn có chút tiểu tụy, nếp nhăn lan tràn tại khóe mắt cùng xương gò má biên giới. Đôi mắt của hắn mười phần thâm thúy, giống như là vực sâu u ám lối vào. Cẩn thận truy đến cùng, phản phất có vô số nhỏ bé, vằn mèo khuôn mặt tại đồng mâu bên trong im ắng kêu rên, cổ điếu, chôn bụi. Còn có vô số chẳng cảnh huyễn sinh tiêu tan, diễn ra từng màn sinh ly tử biệt, yêu hận tình kỷ. Môi của hắn mỏng mà lạnh lẽo cứng rắn, phản phất lưỡi dao gọt khắp mà thành. Hai đạo khắc sâu dánh cười từ mũi thở hai bên uốn lượn mà xuống, thẳng cắt vào càng cứng quẹ miệng, như là hai thanh nặng nề gông xiềng vết khắc, phong ấn vạn ngự thiên luôn. Tuế Nguyệt không cam lòng, cô tịch trọng áp, cầu đạo mỏi mệt. Tất cả tình cảm đều biến thành cái này mấy đạo khe rãnh, là cấn trên mặt của hắn, khắc sâu bên trong cho ẩn nút lấy một loại so tử vong càng xa xưa, càng ngoan cố ý chí. Vong Xuyên phủ quân đối với thế cục có vô cùng rõ ràng nhận biết, lần này ta là luyện hóa thiên quỷ xương đầu, phát động thiên quỷ hóa sinh phụng tiếp lễ. Ta những cái kia túc địch, cường lân trải qua trong khoảng thời gian này, chắc hẳn đều kịp phản ứng. Bọn hắn coi như không biết thiên quỷ trong xương sọ hậu thiên tiên tư là cái gì, chỉ từ ta lần này to lớn động tác liền có thể phán đoán nó đối ta giá trị, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ xuất thủ đến ngăn ta thành đạo. Vừa nghĩ đến nơi này, liền có cấp dưới đưa tới tình báo khẩn cấp, phủ quân đại nhân, hóa cốt biên cương xuất hiện náo động, bao quần giáo cùng hủ thi hầu phát sinh xung đột, hai phe đều đang toàn lực điều động nhân thủ, thế cục thối nát quá nhanh, cần khẩn cấp điều đình. Một khi trễ, chỉ sợ hai thế lực lớn này sẽ sinh ra nghiêm trọng sống mái với nhau. Cấp dưới nhìn về phía Vong Xuyên phủ quân, ánh mắt sùng kính lại bao hàm chờ mong. Vong Xuyên phủ quân lại như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, cái thứ nhất tới tìm ta phiền phức là hai người các ngươi. Bao quần giáo tổ cùng hủ thi hầu ngày bình thường liền rất không hợp nhau, thường xuyên toát ra ma sát. Hai phe thế lực vị trí hóa cốt biên cương là Vong Xuyên phủ quân quản hạt địa chi nhất, bởi vậy Vong Xuyên phủ quân thường xuyên tự mình ra mặt, điều đình hai người phân tranh. Ai yếu một chút, Vong Xuyên phủ quân liền âm thầm thiên vị ai. Dựa vào hắn cân bằng kế sách, hóa cốt biên cương cũng duy trì lấy yếu ớt cân bằng, không có bất kỳ cái gì một cái chiếm cứ địa phương thế lực lớn. Hiện nay, hai phe này nhìn thấy Vong Xuyên phủ quân không có lòng dạ thanh thản, đội vàng luyện hóa thiên quỷ xương đầu, liền ngầm hiểu lẫn nhau triệu tập nhân viên, triển khai trận thế, muốn thừa cơ đổ diệt đối phương, để phe mình tại địa phương xưng bá. Vong Xuyên phủ quân cho dù khám phá hai người mưu tính, cũng muốn tán thưởng một câu, hai vị này bắt lấy cái này khó gặp một lần cơ hội. Vong Xuyên phủ quân lần này bên trên, thật đúng là liền không thể tự mình ra mặt điều đình. Đây càng là một lần thích hợp thăm dò. Tại ta xác định sẽ không khởi hành, tiến về biên cương đằng sau, những người này chuẩn bị ở sau liền sẽ liên tiếp xuất hiện. Vong Xuyên phủ quân đã là đoán trúng chuyện kế tiếp thái biến hóa. Dương Gian, Bạch Chỉ tiên thành, thành chủ phân thân dẫn Linh Chuyết, Thanh Sĩ đi vào trong thành kho tàng. Đây là cốt nhận chiến kỳ. Thành chủ phân thân trước biểu hiện ra một mặt quân kỳ. Quân kỳ cột cờ không phải một không phải sắt, mà là vô số nhỏ bé trắng bệ khớp xương chặt chẽ ghép lại mà thành, đỉnh cũng không phải là mũi thương, mà là một đoàn âm hỏa, hỏa diễm sánh lét. Mặt cờ bản thân mỏng gần như trong suốt, phản phất là từ đuổng mạng người trên thân tức đoạt làn da thuộc da chế mà thành, băng lãnh chân nhắn. Trên lá cờ không vẽ, trống rỗng, chỉ có Thanh Sĩ luyện hóa về sau mới có xanh cháy hai cái chữ to. Đây là Tàn Nguyệt Đại Đao, liệt không trường thương. Thành chủ phân thân nói tiếp, Tàn Nguyệt Đại Đao mỏng như cánh ve, thân đao cũng không phải là bóng loáng một mảnh, mà là hiện đầy tinh mịn phức tạp, như là phá toái băng văn giống như vết rách. Vết rách chỗ sâu, u lam ánh trăng đang chậm rãi chảy xuôi, sáng tắt. Mà liệt không trường thương mũi thương là do từng tầng lá bùa chăm chú quyến đắp, áp xúc, dán lại mà thành. Mũi nhọn sắc bén, trung đoạn thì bảy biện ra sắp tán loạn giống như xóa tung cảm nhận. Vung đẩy trường thương thời điểm, Linh Chuyết liền nghe đến xé sách giống như xoẹt tâm thanh. Đây đều là hắc huyết chỉ mã. Ngựa giấy thất thất cao lớn, mảnh rẻ gầy yếu. Bọn chúng khung xương do đen kịt cứng rắn cuộn giấy đâm mà thành, da thịt thì là hơi mở màu xám trắng lá bùa rất mỏng, mơ hồ có thể thấy được nội bộ trong lồng ngực có một đoàn to bằng đầu người, kịch liệt rung động tiêu đốt xanh lét quỷ hỏa làm khu động hạch tâm. Mã nhãn chỗ hai điểm ngưng kết thâm thúy vết mực, chống rông tinh mịch. Cuối cùng, đi vào nhà kho chỗ sâu nhất, nơi đó có một tòa nhỏ xảo linh lung, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giấy binh doanh. Thanh chủ giới thiệu đến tương đối đơn giản, đây là tế điện quân doanh, có thể làm cho tu chân quân đội tại giã ngoại đóng quân lúc, khỏi bị hạ trại thống khổ cùng rừng già. Chỉ cần tế ra nó đến, liền có thể lập tức ở trên đất bằng dựng đứng lên một tòa binh doanh. Mấu chốt là tòa này quân doanh còn có tế đàn, có thể hướng các lộ quỷ thần hiến tế, cũng cầu nguyện. Đương nhiên, chúng ta là phòng ngự chiến, không cần đến loại này tế điện quân doanh. Linh Chuyết lại là tại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh mang. Thành chủ phân thân vươn tay cánh tay, dùng ngón tay vẽ một nửa vòng, cảm thán nói, như các ngươi thấy, nơi này đều là quân khí. Đã từng, ta thành vì tổ kiến một chi tu chân quân đội, thử rất nhiều lần. Những này quân khí chính là chuyên môn là xây quân mà chuẩn bị. Không nghĩ tới cuối cùng, bọn chúng là lấy loại phương thức này phát huy được tác dụng. Thành chủ phân thân nhìn về phía Linh Chuyết, thanh sĩ. Nàng tương đương hy vọng, chi tân quân này có thể là Bạch Chỉ Tiên Thành sử dụng. Nhưng Thanh Tiêu quân trước mắt đã hoàn toàn bị Vạn Tượng Tông thẩm đấu, cũng may kết quả không tính quá tệ. Bởi vì Ninh Chuyết là mạnh giao âm chi tử, trước mắt còn chưa gia nhập Vạn Tượng Tông, bằng vào tầng quan hệ này hoàn toàn có thể tranh thủ. Một phương diện khác, Thanh Sĩ cũng là sinh trưởng ở địa phương quý tộc, đối với Bạch Chỉ Tiên Thành thống trị là tương đương công nhận. Ninh Chuyết cảm khái nói, "A ngay nói thật, ta cũng không có nghĩ tới, lần này xây quân như vậy tấn mãnh, cho tới bây giờ, lại là đã đến quân khí vòng này, mà có thành chủ đại nhân ngài khoản này tài trợ, Thanh Tiêu quân đã là xây xong." Thành chủ phân thân, không, đây cũng không phải là không ràng buộc tài trợ, là muốn tính tiền. Nếu có khả năng, cũng coi là mượn dùng. Tương lai chúng ta Bạch Chỉ Tiên Thành cũng muốn tổ kiến tân quân. Thanh sĩ bộ nói, cho chúng ta mượn dùng, cũng là trợ giúp cực lớn, vạn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Linh Chuyết lại nhíu mày, Bạch Chỉ Tiên Thành muốn tổ kiến tân quân, có chút khó khăn đi. Người giấy phân thân hừ lạnh một tiếng, muốn chỉ là ta Bạch Chỉ Tiên Thành một nhà làm chủ, tân quân đã sớm tạo dựng lên. Chỉ tiếc gâm chiều hắc thấp chiều địa kẹp ở hai nước ở giữa, là khu vực giám sóc. Ai cũng không muốn nhìn thấy, nơi này có quân đội thế lực. Chương 636, nói đến đây, người giấy phân thân ngửa đầu thở dài, âm chiều hát thấp chiều địa mặc dù hoang vắng, hoàn cảnh thù kỳ, lại không phải ngoài vòng giáo hóa chi địa, ai chắc chắn sẽ có thế lực khắp nơi đề phòng, áp chế, xa lánh, tồn tại đủ loại dây dưa, cản trở. Muốn làm thành một việc đại sự, thật quá khó khăn. Thanh sĩ trầm mặc, không biết đáp lại cái gì tương đối tốt. Linh Chuyết thì trấn an nói, thành chủ đại nhân, thế đạo này đã là như thế. Nào chỉ là Bạch Chỉ Tiên Thành đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như lượng chú quốc dạng này tu chân quốc gia, không phải cũng muốn mưu tính thật lâu. Đi một bước tính ba bước, thật muốn hoàn thành việc đại sự gì, nhất định phải chống lại xung quanh nước láng giềng cản trở nha. Bất luận thế lực lớn nhỏ, cũng bất luận ở nơi nào, chỉ cần có tu sĩ tồn tại, liền có những này kịch liệt cạnh tranh. Không phải sao? Âm gian. Vong Xuyên phủ quân cũng tại âm thầm cảm thán, cho dù ta là một phủ chi quân, muốn làm thành một việc đại sự, vẫn như cũng là muôn vàn khó khăn. Từ khi bảo quần giáo, thủ thi hầu hai phe rằng co, Vong Xuyên phủ quân không hề động thân khuyên can ngày đó về sau, liền liên tiếp đất có tin tức xấu, báo cáo cho Vong Xuyên phủ quân, để hắn định đoạt. Một vị tồn tại cường đại tên là Đơn Ghét, hành tẩu tại âm gian các nơi, mỗi đến một chỗ, liền muốn khiêu chiến nơi đó người mạnh nhất. Hắn kém chút bị dẫn tới Vong Xuyên địa phủ tới. Việc này, Vong Xuyên phủ quân sớm có chú ý, lập tức điều động nhân thủ, phá hủy âm mưu của địch nhân, để Đơn Ghét cuối cùng lựa chọn hướng khác. Tại Bùi Lạc quận, một đầu hóa thần cấp bậc cho bụi cá sấu đột phá phong ấn, xông ra cá sấu quận, làm hại một phương, khắp nơi tàn sát thôn trấn. Chuyện xảy ra đằng sau, Vong Xuyên địa phủ phương diện phản ứng tương đương kịp thời, lập tức điều động cường giả, những này đều thất bại tan tác mà quay trở về, có thậm chí giữa đường liền gặp phải sát tặc, cường đạo chặn đánh, tổn thất nặng nề, bỏ dở nửa chừng. Vong Xuyên phủ quân suy tính thật lâu, lúc này mới hạ lệnh điều động biên quân. Biên quân thành công tiêu sát cho bụi cá sấu, nhưng cũng gây tổn hại rất nhiều, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Cái này mang ý nghĩa Vong Xuyên địa phủ biên phòng lực lượng thấp xuống rất nhiều, nhược điểm đã hiện ra tại thế lực chung quanh trong mắt. Cấp báo, cấp dưới một mặt hoảng loạn, nhưng cùng trước đó khác biệt, hắn lại là trên mặt vui mừng. Chuyện gì? Vong Xuyên phủ quân có chút hiếu kỳ. Khởi bẩm phủ quân, Bạch Vĩ đã miệng có ngài lời nhắn nhủ tu sĩ xuất hiện. Cấp dưới bộ nói. Vong Xuyên phủ quân thần sắc hoảng hốt một chút. Là nàng. Đó là phủ quân đã từng vợ cả, hắn thực tình yêu nhau, đã từng hứa hẹn người sau cùng nhau nhu cùng mạn. Nhưng mà, vì đến tiếp sau cấm pháp, hắn từ bỏ vợ cả, lựa chọn đời trước quốc quân ái nữ. Xoán bị đằng sau, Vong Xuyên phủ quân đem chính mình địa phủ cương thổ khuyết trương gấp ba, tìm tới vợ cả, muốn nên nàng trở về làm vương hậu. Vợ cả sớm đã thương thấu tâm, cũng nhìn thấu tình, kiên quyết cự tuyệt. Nàng ẩn thân tại Bạch Vĩ Đãng, cực ít trốn đi. Vong Xuyên phủ quân tại Bạch Vĩ Đãng miệng, quanh năm an bài nhân thủ đóng quân, muốn chính là vợ cả xuất hiện tại đãng khẩu thứ nhất tin tức. Mỗi một lần, hắn đều sẽ tốc độ cao nhất tiến đến, cùng vợ cả gặp gỡ, cho dù mỗi một lần đều gặp mặt lạnh cùng cự tuyệt, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Số lần lâu, băng cứng cũng có dấu hiệu hòa tan. Vợ cả thái độ dần dần cứu vãn, có một lần hỏi hắn, ngươi là có hay không sẽ lại một lần nữa vứt bỏ ta? Ta khống chế một phủ, là cao quý quốc quân, còn có cái gì đáng giá để cho ta vứt bỏ ngươi? Khi đó Vong Xuyên phủ quân không chút do dự, thâm tình nhìn chăm chú vợ cả, trở về đi, trở lại bên cạnh ta. Vợ cả hiện lên vẻ do dự, cuối cùng lắc đầu, chui vào Bạch Vĩ Đãng bên trong. Trước kia ký ức tại Vong Xuyên phủ quân trong lòng hiện, sau đó bị hắn lăng lệ, âm tàn ánh mắt phá hủy. Nhất định là có người âm thầm khuyến khích, để cho ta vợ cả lúc này xuất hiện tại đăng cầu. Thật độc thủ đoạn, đây là muốn loạn đạo tâm của ta. Vong Xuyên phủ quân hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình lần này nếu không đi cùng vợ cả gặp nhau, chắc chắn sẽ để người sau cực đoan thất vọng, triệt để thấy rõ Vong Xuyên phủ quân là người. Trước đó mấy chục năm cố gắng toàn đổ xuống sông xuống biển không nói, thậm chí khả năng lại không bất cứ cơ hội nào. Vong Xuyên phủ quân gắt gao cắn răng, trên khuôn mặt lộ ra hiếm thấy vẻ dữ tợn. Hắn siết chặt song quyền, trên nắm tay gân xanh nổi lên. Hắn vẫn hận muốn giống to, muốn bung tay ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng cuối cùng hắn không có làm như thế. Hắn bung ra nắm đấm, thần sắc lại trở nên lạnh nhạt, liếc qua hồi báo cấp dưới, chỉ từ tốn nói câu, lui ra. Dương Gian, Bạch Chỉ Tiên Thành, các ngươi đều lui ra đi. Linh Tuyết bung tay lên. Tuân mệnh, đại nhân. Đầu phộng bị tướng bọn người cùng kêu lên đáp lại, sau đó cung kính vô cùng lui lại mấy bước, lúc này mới quay người, rời đi căn này sảnh phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại có Ninh Tuyết cùng Ôn Nhuyễn Ngọc hai người. Ôn Nhuyễn Ngọc nói, những vị tướng này không chỉ là ta kiểm tra thực hư, liền ngay cả thành chủ đại nhân bản thể đều tự mình xuất thủ, đem bọn hắn tra cái út dốc. Bọn hắn là không có vấn đề, có thể tín nhiệm. Trước đây, Vong Xuyên địa phủ lần lượt điều động kim đan chiến lực, thông qua nội gian âm thầm đưa đến Bạch Chỉ Tiên Thành bên trong, làm rất nhiều phá hư, cũng bị tù binh bắt sống rất nhiều. Trình Thủ Mặc còn tại sau đó, hắn liền chủ yếu phụ trách chiêu hàng những này kim đan cấp bậc quỷ tướng. Hắn nội gian thân phận, liền ngay cả những quỷ tướng này đều không rõ ràng. Mà bây giờ điều tra kết quả cũng cho thấy, Trình Thủ Mặc cũng là dựa theo quy củ đến, tận tâm tận tụy tiếp nhận đầu hàng, không có an bài hậu thủ gì hoặc là cưỡng âm. Những quỷ tướng này hoàn toàn chính xác có thể dùng, nhưng dùng tốt nhất tại thành phòng bên trên. Quỷ mới biết, mang theo bọn hắn giết trở lại âm gian, bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Linh Chuyết nghĩ đến muốn điều thanh tiêu quân, những quỷ tướng này là một nhóm quý giá chiến lực, chính có thể phong phú thành phòng. Thiếu niên đầu to nhìn về phía Ôn Nguyễn Ngọc, Ôn tiền bối, ngài khảo sát phần kia tế văn, có thể có thành quả rồi hả? Đây mới là hắn lần này định ngày hẹn Ôn Nguyễn Ngọc trọng điểm. Ôn Nguyễn Ngọc đáp, ngươi đoán được không sai, phần này tế văn chính là nho ra thủ đoạn, là tế tự thường thiên tế lễ. Chỉ bất quá tế tự đối tượng, không phải dương gian, mà là âm gian. Nó văn không chọn vẹn lại thơ bảo, ta cũng chỉ là nghiên cứu một chút, chỉ mong có thể cho ngươi mang đến trợ giúp. Linh Chuyết những người, dựa vào hướng Ôn Nguyễn Ngọc, vãn bối rửa thai lắng nghe. Ôn Nguyễn Ngọc liền giải thích một phen, sau đó nói, muốn bài trừ cái này tế lễ, kỳ thật rất đơn giản, tìm tới trung tâm vị trí, đối với nó dùng nho ra thủ đoạn phá hư là đủ. Chương 637, Dương Gian Nhân Họa. Chương 637, Dương Gian Nhân Họa. Linh Chuyết cẩn thận lắng nghe, trong miệng nỉ non, nhẹ giọng thuật lại yếu điểm, thứ nhất muốn tìm tới yếu hại, thứ hai là dùng nho ra thủ đoạn đả kích yếu hại. Được rồi, làm sao tìm được yếu hại, là cái gì nho ra thủ đoạn, ta có thể học sao? Linh Chuyết đối với sự vật mới rất có lòng hiếu kỳ, tu chân bách nghệ hắn đều muốn học. Ôn Nhuyễn Ngọc không khỏi hiếu kỳ, Linh Chuyết tiểu hữu, ngươi trịnh trọng như vậy việc, là thật có một cái tế điện, cần ngươi đi phá hư. Nó phải chăng cùng Bạch Chỉ Tiên Thành, cùng quỷ triều có quan hệ? Linh Chuyết mỉm cười, Ôn tiền bối, cảm tạ quan tâm. Đây là cá nhân ta việc tư nhi, xin ngài dạy ta. Ngài nếu là có yêu cầu gì, cũng có thể cứ việc nói ra. Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu, ngươi là mạnh sư tỷ hải tử, ta chiếu cố ngươi còn đến không kịp, sao lại cùng ngươi yêu cầu thù lao? Cái này tế lễ nội dung mặc dù không trọn vẹn, nhưng phẩm cấp khá cao. Ngươi nếu một người đối phó, quá cố hết sức cùng hung hiểm. Ngươi nếu là cần ta đến giúp đỡ, cứ mở miệng. Linh Chuyết lần nữa huyền chuyển cự tuyệt. Chuyện này hắn muốn chính mình đến. Ôn Nhuyễn Ngọc tựa hồ đáng giá tín nhiệm, bao quát Bạch Chỉ thành chủ cũng lợi ích tương quan, nhưng Linh Chuyết lại không muốn tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh Giao Âm che giấu đây hết thảy, không chỉ là đối với Bạch Chỉ thành chủ, cũng đối bạn tự tông. Mẫu thân làm như thế, nhất định là có lý do của nàng. Ta đến Bạch Chỉ Tiên Thành thời gian hay là quá ngắn, vẫn như cũng là một ngoại nhân, cho nên tại không có tìm tòi nghiên cứu đến mẫu thân như vậy bố trí nguyên nhân trước đó, dập theo quân cũng là ổn thỏa nhất. Trên thực tế, coi như bọn hắn biết được bí ẩn này, cũng giúp không được giúp cái gì. Chỉ là Bạch Chỉ Tiên Thành phòng ngự, liền cần bọn hắn toàn lực ứng phó. Ôn Nhuyễn Ngọc gặp Linh Chuyết lần này thái độ, cũng liền không còn kiên trì, ngược lại tưởng thuật tương quan pháp môn. Muốn tìm tới trung tâm vị trí, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là lợi dụng văn khí. Văn khí đến nhất định lượng cấp, liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cạnh tranh, đây cũng là văn tải tương tích tranh chấp. Nơi này là ta ngày thường tích lũy văn khí, đều tặng cho ngươi. Ngươi y theo nó cảm ứng, liền có thể để cho ngươi tìm tới trung tâm. Nói, Ôn Nhuyễn Ngọc liền xuất ra một cái tiểu xảo túi chứa vật. Màu trắng túi chứa vật hiện ra trạng thái hơi mờ, bên trong có một đoàn mờ mịt văn khí, tản mát ra một đoàn tuyết quang, xuyên thấu qua túi chứa vật, chiếu rọi ở bên ngoài. Ôn Nhuyễn Ngọc mang theo một tia đắc ý, đây là văn quang ánh tuyết nàng, như nho ra tu sĩ văn tài không đủ, cho dù tích lũy văn khí, cũng thấu không ra tuyết quang tới. Bởi vậy nho tu văn hội lúc, thường xuất ra riêng phần mình ánh tuyết túi tiến hành tương đối. Linh Chuyết lập tức tán thưởng vài câu, nói đến Ôn Nhuyễn Ngọc mặt hiện mỉm cười. Linh Chuyết thu hồi ánh tuyết túi, lại hỏi nên dùng cỡ nào nho ra thủ đoạn trong phá hư trụ cột. Ôn Nhuyễn Ngọc trầm ngâm chốc lát nói, ta nghĩ đến 6 loại pháp môn đều có thể trong phá hư trụ cột. Linh Chuyết, ta đều có thể học. Chỉ là, Ôn Nhuyễn Ngọc thật sâu nhìn chăm chú Linh Chuyết, chỉ là, ngươi thời gian khẩn trương đúng hay không? Linh Chuyết thản nhiên gật đầu. Ôn Nhuyễn Ngọc, ngươi nha, cùng mẹ ngươi một tính tình, đều muốn gánh chịu nặng nhất chức trách. Cũng được, nếu thời gian khẩn trương, vậy cũng chỉ có một dạng thích hợp nhất ngươi. Môn này nho thuật gọi là tú tài ngộ binh, tuy là nho thuật, nhưng lại mượn quân sắt đến phản khắc mặt khác nho thuật. Linh Chuyết con ngươi có chút co rụt lại, giờ khắc này để hắn cảm thấy da đầu run lên. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này liền đem môn này nho thuật truyền thụ cho hắn, nó là tất cả ở trong đơn giản nhất, cũng dễ nhất tốc thành. Chỉ là mỗi một lần thi pháp đều muốn tiêu hao không ít quân sát, thích hợp một chút nho tướng. Linh Chuyết thô sơ giản lược xem, phát hiện Ôn Nhuyễn Ngọc lời nói một chút cũng không giả, không khỏi trong lòng rung động, thầm nghĩ, ta trước sớm chọn mua thừa binh phụ sát thuật đã góp nhặt rất nhiều quân sát, giấu tại trong cơ thể mình. Hiện tại môn này tú tài nộ binh nho thuật cùng thừa binh phụ sát thuật có thể hình thành lương phối. Đây chính là khí số sở chung sao. Bất luận ta làm cái gì, đều là tự nhiên mà vậy, xuôi gió xuôi nước. Âm gian. Vong xuyên tiên hành. Cấp dưới bước nhanh đi vào thư phòng, sắc mặt nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, các loại tin tức xấu tầng tầng lớp lớp, đến mức toàn bộ vong xuyên địa phủ cương vực bên trong bày biện ra một mảnh dung chuyển thái độ. Đã từng lú lú bất động, thế lực khổng lồ vong xuyên địa phủ, giờ phút này lại cho người ta bấp bênh cảm giác. Cấp dưới cắn răng, hay là đứng tại cửa ra vào, thấp giọng bẩm báo có tình huống khẩn cấp phát sinh. Tiến đến. Vong xuyên phủ quân mở miệng. Nghe xong báo cáo, vong xuyên phủ quân như cũng một mặt bình tĩnh, biết, lui ra đi. Cấp dưới cung kính trở ra. Vong xuyên phủ quân lâm vào trong trầm tư, lần này là nạn châu chấu, đã dẫn phát 3 triệu mẫu hỏa lương đốt cháy. Là phương nào đang xuất thủ? Thủ đoạn này, tựa hồ là vạn hoàng chủ. Người này là cổ tu, hóa thần cấp số, cùng vong xuyên phủ quân có thủ riêng. Giờ phút này xuất thủ, không biết là bị người khác thuyết phục, hay là thăm dò đến vong xuyên địa phủ ở vào thời khắc mấu chốt, chủ động xuất thủ. Rất tốt, vạn hoàng chủ, mối thù này ta lại nhớ kỹ, ngày sau lại báo. Dù là vong xuyên phủ quân, giờ phút này cũng vì nhà mình tổn thất cảm thấy đau lòng. 3 triệu mẫu hỏa lương điền là vong xuyên địa phủ một điểm tài nguyên lớn. Vì kinh doanh nơi đây, vong xuyên phủ quân tống táng hơn 10 vị thổ địa thần, này mới khiến ruộng tốt phong ốc. Âm gian thổ địa bình thường đều phi thường cằn cỗi, khó mà trồng trọt ra cái gì tới. Vong xuyên phủ quân khổ tâm kinh doanh ra con 3 triệu mẫu ruộng tốt, bố trí pháp trận khiến cho âm cực dương sinh, sau đó trồng trọt hỏa lương. Những này hỏa lương đều thuần dương tính, khả năng tại dương gian cũng không hiếm thấy, nhưng ở âm gian lại thuộc về vật chân quý. Cho dù là quỷ vật tu hành, cũng không có khả năng một vị cầu lấy âm tính, còn phải có dương tính tiến hành trung hòa, khiến cho âm dương cân đối. Cho nên, những này hỏa lương thường thường cũng không đủ cầu. Tại vong xuyên địa phủ thỏa mãn tự thân nhu cầu đằng sau, còn lại 3 thành bán ra, lấy được lợi nhuận đều có thể chiếm cứ toàn bộ địa phủ thu nhập 1,5 thành. Hiện tại vạn hoàng chủ dẫn tới ước vạn châu chấu, gặm nuốt hỏa lương, dẫn phát đầy trời hỏa hoạn, để vong xuyên địa phủ cái này một khi tế chủ cột không có. Vong xuyên phủ quân không có lựa chọn trả thù, hắn trong khoảng thời gian này sai khiến đi ra lực lượng đã rất nhiều. Nếu hỏa lương đã tổn thất hết, vậy liền không cứu được tất yếu. Lo lắng duy nhất chính là, ngọn lửa này lan tràn ra, sẽ ở xung quanh chế tạo ra càng nhiều tổn thất. Nhất định phải điều động một vị cứu tế năng thần. Nếu không, hoàn toàn buông tay mặc kệ, dân tâm mất lớn, cũng sẽ trúng địch nhân tính toán. Vong xuyên phủ quân nhớ tới ở đây, lông mày cau lại. Dưới tay hắn năng thần tướng tài, vốn là có thể đem thiên quỷ hóa sinh phụng kiếp lễ thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ, giờ phút này không thể không điều đi ra, duy ổn đại cục. Vong xuyên phủ quân vừa làm ra quyết định gian nan, lấy ra nhân tuyển, ra lệnh, liền lại có cấp báo. Thiết Hải công. Vong xuyên phủ quân lần này lại không bình tĩnh, một trưởng bố tại trên bản sách, chấn động đến bút mực tán loạn ra. Thiết Hải công chính là tiền quốc lao thần. Đời trước phủ quân mất đi trước, đem vị trí truyền lại cho Vong xuyên phủ quân, lại chiếu cố hắn thiện đãi công thần lớn nhất, chính là vị này Thiết Hải công. Vong xuyên phủ quân đáp ứng điều kiện này, cũng sắp thực thiện đại Thiết Hải công, từng bước một mất quyền lực khiến cho rời xa trung tâm, cáo lao hồi hương. Đương nhiên, Vong xuyên phủ quân cũng không có quên, điều động nhân thủ thời khắc chú ý Thiết Hải công thường ngày hoạt động. Đều là bởi vậy nhân tư lịch giả, lại nghi ngờ mang theo đời trước phủ quân ban cho đan thư thiết khoán. Hiện nay, Thiết Hải công đống nhiên bạo loạn, giết chết Vong xuyên phủ quân phái tại phụ cận giám thị tiểu đội, đăng cao nhất hồ, tập hợp đủ bộ hạ cũ, đánh ra bình định lập lại trật tự cơ hiệu. Cái này nếu là xử lý không tốt, để cố này phản quân đắc thế, Vong xuyên phủ quân vị trí đều muốn bị nghiêm trọng dao động. Nhất định phải phái đại tướng đối kháng. Vong xuyên phủ quân trái lo phải nghĩ, đành phải sai phái ra chính mình nhất tâm phúc cái tướng. Một thân có tòng long chi công, là theo sát Vong xuyên phủ quân từng bước một leo lên phủ quân vị trí, rất có tướng tài. Nhưng phần này tướng tài lại không kịp Thiết Hải công. Chương 637, chương 637, người sau chiến tích là Vong xuyên phủ quân dưới trướng tất cả mọi người khó mà với tới. Ngươi lần này đi theo thành tử thủ, kiềm chế lại phản quân chờ ta hồi biên. Vong xuyên phủ quân tại trong mệnh lệnh chặt chẽ chiếu cố. Đến xuống buổi trưa, cấp dưới hoảng loạn đến báo, không xong, chủ thượng. Cổn Nghê Hoàng đống nhiên thức tỉnh, tại phương hướng tây bắc hiện thần, trước mắt chính hướng phía Cửu U Sơn di động. Vong xuyên phủ quân thần sắc trì trệ. Cổn Nghê Hoàng, đây là một vị dãy núi thành yêu, cực kỳ lớn tuổi. Mới đầu, hắn chỉ là một ngọn núi, nhưng trải qua không ngừng mán ướt, cổ vũ tự thân. Bây giờ, hắn đã trở thành một dãy núi. Cứ như vậy, hắn còn không vừa lòng, một lòng muốn nuốt mặt khác dãy núi, tăng trưởng tự thân nội tình. Rất hiển nhiên, lần này mục tiêu của nó chính là Cửu U Sơn. Vong xuyên địa phủ vốn là thiếu núi, Cửu U Sơn bên trong khoáng mạch 10 phần phong phú, là vong xuyên địa phủ lớn nhất khoáng vật nơi phát ra, chiếm cứ tổng lượng khai thác 8 thành. Cái này nếu như bị Cổn Nghê Hoàn nuốt đi, cái kia vong xuyên địa phủ tương lai tất nhiên sẽ cực kỳ bị động, muốn đại lượng khoáng vật cũng chỉ có thể đối ngoại mua sắm. Bọn hắn là muốn ta xuất ra Bạch Hổ Kim Quang lớn a. Viên này pháp bảo chính là vong xuyên phủ quân chiêu bài một trong, là hoàn toàn xứng đáng trọng bảo. Chỉ có vận dụng bảo vật này, phối hợp Cửu U Sơn bên trong đại trận, mới có thể dẫn động trong mỏ quặng vô biên kim khí, hình thành sắc bén công phạt, phá vỡ Cổn Nghê Hoàn sơn khu, đánh đau nhức hắn, mới có thể để cho hắn biết khó mà lui. Vong xuyên phủ quân đã nhìn thấu địch nhân quỷ kế, nhưng không có cách nào, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Đến ban đêm, lại có thuộc hạ tới cáo, nói phủ thành chủ trên công đường, đột nhiên xuất hiện một phong danh thiếp. Danh thiếp đến từ Từng Tích Đức, một thân đại danh đỉnh đỉnh, khi còn sống chính là bất không môn tu sĩ, sau khi chết chuyển thành hồn tu, tại âm gian đạo tặc đặc biệt trộm. Hắn tác phong rất phách lối, mỗi một lần muốn thi hành trộm cướp, đều sẽ sớm cho chủ nhân đưa ra một phong trộm thiếp, nói rõ lúc nào đến trộm lấy thứ gì. Tốt, nội danh tán tu cũng lấn đến trên đầu ta tới. Vong Xuyên phủ quân hít sâu một hơi, biết rõ chính mình đã không thể tránh khỏi bị liên lụy đến tinh lực. Như vậy đủ loại tin dữ, đã điều bên cạnh hắn hơn phân nửa lực lượng, mặc kệ là tướng tài đắc lực, hay là chiêu bài pháp bảo, đều bị liên lụy ra ngoài. Cũng may những này đều không phải là thiên tai địa kiếp, mà là nhân họa. Những này đều có thể xử lý, hoặc là tạm thời không xử lý, chỉ là đến liên lụy thực lực của ta quân cờ mà thôi. Chân chính muốn cùng ta khó xử. Âm Vũ Trúc đứng mũi chịu sào, thứ yếu là bi cốt, vô âm, cũng không biết họa bị La Sát phải chăng du lịch ở bên ngoài, không kịp chạy về. Những này nhân họa có hơn phân nửa, nên là xuất từ ba người này hoặc bốn người chi thủ. Vong Xuyên phủ quân phi thường rõ ràng, chân chính cùng mình có tử thù, căn bản là không có cách hóa giải, lại đối với hắn cấu thành ý hiệp có người nào. Đây mới là hắn chân chính phải đối mặt cường địch. Không, đây đều là âm gian đối thủ, còn hẳn là có một chỗ nhân họa đến từ dương gian. Nghĩ tới đây, Vong Xuyên phủ quân bỗng nhiên tê cả da đầu. Hắn lập tức bừng tỉnh, trong lòng biết đây là vương mệnh cảnh báo. Hắn có thể đảm nhiệm địa phủ phủ quân, tự nhiên là có vương mệnh trong người. Ta lần này thi hành phụng tiếp lễ, phụ dưỡng âm gian thương thiên, chọc giận dương gian. Bởi vậy, ta tại âm gian ngăn ta con đường, cũng chỉ có nhân họa, không có thiên địa thái kiếp. Nhưng ở dương gian liền không giống với lúc trước. Bất quá dương gian thương thiên muốn đối phó ta, thiên hai địa kiếp cũng tác động đến không đến, cũng chỉ có diễn hóa xuất nhân họa tới. Hiện tại xem ra nhân họa này không thể coi thường. Trầm mặc một chút, Vong Xuyên phủ quân quyết định đi hỏi ý kiến Hôi Cốt lão nhân, nhận lời trọng thủ, bất kể như thế nào cũng muốn để hắn tính ra dương gian nhân họa. Dương gian, Bạch Chỉ Tiên Thành. Lý Hướng Thượng bị Ninh Tuyết tỉnh lại, hắn từ trong thai tức linh khả đi tới, cảm kích bố nhẹ thân tuyển, bảo bối tốt ta. Tiêu Ma công tử, bảo bối này nhưng phải thật tốt sửa chữa một phen. Thai tức linh khả trên thân tuyển khắp nơi đều là vết rách. Ninh Tuyết nói là muốn sửa chữa, nhưng trước mắt tìm không thấy ưu tú luyện khí sư, ta cũng sợ chính mình nếm thử thất bại. Lý Hướng Thượng đống nhiên từ trong ngực lục lọi ra một miếng ngọc bội, đưa cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết kinh ngạc một chút, khoát tay cự tuyệt, ta nói, Lý tiền bối, cho ngài dùng cái này thai tức linh khả, chính là đối với ngài vận dụng thiên tư trợ giúp xây quân đắc tạ. Lý Hướng Thượng nói, bây giờ Thanh Tiêu quân đã xây thành, ngươi vẫn còn để cho ta dùng thai tức linh khả tu hành. Nói thật, đám này ta nhiều lắm. Ta vốn là một đầu phàm ngư, thiên phú tu hành có hạn, nhục thân nội tình cũng đủ, liên lụy ta tu luyện thăng long biến. Nhưng lần này tu hành, bổ sung nhục thân của ta thiếu khuyết. Bởi vậy ngươi tại ta là có đại ân, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Linh Tuyết cười ha ha một tiếng, lần nữa cự tuyệt. Nào biết Lý Hướng Thượng một mặt nghiêm túc nói, Tiêu Ma tiểu hữu, ngọc bội này ý nghĩa phi phàm, ngươi được thật tốt tu. Hắn nói tiếp, ta lần này xuất hành là nhận Long Quân mệnh lệnh, nhưng ở trước khi đi bị Quy Thừa tướng ngăn lại, muốn cùng ta một cái thiện duyên, cố ý cho ta bói toán một chút. Hắn nói cho ta biết, lần này Bạch Chỉ Tiên Thành một nhóm là của ta tu hành cơ duyên, như làm việc không kém, có thể gặp quý nhân, có thể bổ đủ ta trên tu hành thiếu khuyết. Đồng thời, hắn lại nói cho ta biết, muốn gắn bó cố này quý nhân vận, liền phải bỏ được. Hắn đề nghị ta đem trên thân chân quý nhất bảo vật đưa tặng cho quý nhân. Ta suy đi nghĩ lại, trên thân quý giá nhất chính là chủ thượng ban cho ta viên này Long Khí Ngọc Bội, mong rằng ngài nhận lấy. Nói đến đây, Lý Hướng Thượng đường đường kim đan, lại đối với Ninh Tuyết xoay người hành lễ. Ninh Tuyết gần nhất càng phát ra hiểu được khí số huyền diệu, nghe được có Quy Thừa tướng bói toán, không khỏi hứng thú nổi lên, đồng thời coi trọng ngọc bội này có tác dụng gì. Lý Hướng Thượng thành thật nói, trong này phong ấn chủ thượng nhà ta một cố Long Khí, vì để cho ta mưa dầm thấm đất, tu luyện thăng long biến lúc đó có cụ thể tham khảo đối tượng. Về phần nó còn có cái tác dụng gì, không phải ta biết được. Linh Tuyết nghe xong, đội vàng cự tuyệt, đây là ngươi thành đạo chí bảo, ta ha có thể đoạt người chỗ tốt. Nhưng Lý Hướng Thượng thái độ kiên cố hơn quyết, dốc hết sức muốn để Linh Tuyết nhận lấy. Quy Thừa tướng là vị người hiền lành, ta muốn hắn sẽ không hại ta. Đã muốn gắn bó quý nhân vật, vậy ta đưa ra ngoài đồ vật, nhất định là quý nhân cần. Nếu không, làm sao gắn bó quý nhân vật đâu? Miếng ngọc bội này, Thiêu Ma, ngươi hẳn là cần. Linh Tuyết lâm vào do dự, thời cơ này quan chức nhẫn nhẹ nhàng rụt lại. Hắn lập tức tê cả da đầu, muốn cự tuyệt, cơ quan chức nhẫn bắt đầu dùng sức co vào. Muốn đáp ứng, cơ quan chức nhẫn cũng trầm tĩnh lại. Linh Tuyết lập tức đã hiểu, đây là thương thiên khí số tại giúp ta a, thật cực kỳ lợi hại. Hắn khẽ gật đầu, cuối cùng đem Long Khí Ngọc Bội thu vào trong lòng. Chương 638, Âm Binh Công Thành. Chương 638, Âm Binh Công Thành. Thiên Quỷ Hóa Sinh phụng tiếp lễ tế đàn, cũng không tại âm gian phía trên đại điện. Nó giống như là một viên bị lãng quên cự thú tàn sỉ, treo cô độc tại trong bầu trời, mây đen chỗ sâu. Âm lanh gió lốc bao vây lấy tế đàn, mây đen bị toàn phong rào sát, rơi xuống trên tế đàn chỉ có lẻ tẻ rất nhỏ hơn bụi. Đàn bản thân do một loại nào đó to lớn, trắng bệnh, che kín vết dạn hải cốt to lớn ghép lại dựng thành biên giới không ngừng có thật nhỏ mảnh xương chóc từng mảng, sau đó tại trong gió lốc triệt để làm hao mòn. Cho nên, đến cuối cùng trước mắt, cũng chỉ còn lại có một mình ta rồi hả? Vong Xuyên phủ quân tân mang huyền hắc bào phục, đứng tại tế đàn biên giới. Lệ Phong đem hắn khô gầy thân hình phát họa đến càng gầy cho xương, rộng thùng thình ống tay áo kề sát cánh tay, hiện ra cơ hồ không phải người bén nhọn hình dáng. Chợt, hắn trong đôi mắt tản mạn tiêu tán, nhưng thần thời khắc lộ ra lệ mang. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm Vong Xuyên địa phủ, thật đến cuối cùng trước mắt, dưới tay tinh binh lương tướng, đông đảo pháp bảo át chủ bài đều bị ép xuất ra đi ứng đối thế lực khắp nơi làm khó dễ. Chân chính có lực tướng tài chỉ còn lại có 5 vị, đều an bài tại tế đàn gió lốc bên ngoài, mây đen chỗ sâu trong đại trận. Chứ 5 vị nguyên anh cấp quỷ tu bên ngoài, còn có Vong Xuyên địa phủ cấm quân hơn 300 người. nhưng Vong Xuyên phủ quân trong lòng rất rõ ràng, thực lực của mình đã bị suy yếu chí ít 6 thành. Không có cách nào. Địch nhân đối với toàn bộ Vong Xuyên địa phủ ra tay, hắn nhất định phải xuất thủ. Địa phủ là hắn cánh chim, cũng là hắn trói buộc. Thân là phủ quân, nhận vương mệnh, liền phải cùng quốc gia vui buồn có nhau, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, mất lớn dân tâm, Vong Xuyên phủ quân liền sẽ gặp phản vệ, khí số giảm lớn. Chỉ có hết sức bảo toàn địa phủ thế lực mới là vương đạo. Ta bị liên lụy nhiều như vậy thực lực, trái lại nhìn, ta là dùng những này triệt tiêu rất nhiều địch thủ tiến công. Khổ tâm kinh doanh hay là vô cùng có hiệu quả. Gần trăm năm lưu đồ, thành bại ngay tại nhất cử này. Báo. Cấp dưới thanh âm dù là cách gió lốc, cũng có thể thông qua pháp trận truyền vào tới. Vong Xuyên phủ quân a cười lạnh một tiếng, đáp lại, lại có tin dữ nào đó a. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã nghe được quá nhiều tin tức xấu, tâm trí đạt được sự rèn luyện to lớn. Nhưng ngoài ý muốn, lần này tin dữ cũng là tin vui. Có địch nhân phá hủy đê đập, để Vong Xuyên hàm một đoạn vỡ đê, kết quả phun ra ngoài hồng thủy lại trời xuôi đất khiến địa, rẽ ngoặt một cái nhi, đúng lúc chạy qua hỏa lương 30. Không 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 mẫu ruộng tốt. Lần này, không chỉ có hồng thủy dập lửa, mà lại Vong Xuyên chi thủy còn chuyển cho ruộng tốt thổ địa, khiến cho càng thêm phì nhiêu. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Vong Xuyên phủ quân trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu, lần này ngăn ta con đường, chỉ có nhân họa, không có thiên tai địa kiếp. Trên thực tế, ta mở ra thiên quỷ hóa sinh phụng kiếp lễ, tế tự âm gian thương thiên, cũng liền đạt được thiên biến. Bản thân thì là Vong Xuyên địa phủ chi chủ, sớm đã có địa lợi. Cho nên, đây là thiên địa chiếu cố, để cho ta nhân họa đắc phúc, để hai nơi nhân họa hai tướng triệt tiêu. Vong Xuyên phủ quân đông cảm giác trong lòng khẽ bừng lòng, nhưng cũng không có mảy may thư giãn, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, tuy là như vậy, nhưng thiên địa khí số cũng tại đại bút hao tổn, bất lợi cho ta tiếp xuống triệt để luyện hóa thiên quỷ sơn sọ. Không thể trì hoãn được nữa. Vong Xuyên phủ quân quyết định thật nhanh, chính thức bắt đầu khâu cuối cùng. Hắn leo lên tế đàn, thân thể thẳng như thương. Hắn nhìn lên tế đàn giữa không trung lơ lửng thiên quỷ sơn sọ, cao giọng ngâm tụng nói, huy hoàng thượng thương. Tối tăng hậu thổ. Vong Xuyên huyền chủ, phủ phục lấy cáo, thừa thiên thủy tượng, Vong Xuyên treo ngược là ta chuỗi ngọc trên mũ miệng, hà trở đức, vạn xương cốt bệnh làm ta nền tảng. Thương khung tụ ta lấy quyền hành, ngự hồn nhất phách, thống ngự ưu minh, hậu thổ trở ta lấy huyền xương cốt, xây thành ngọc tháp, đóng đô Vong Xuyên. Thiên quyến cuộn cuộn, hóa kiếp ba là đá mải, địa đức cân sâu, nạp hai ương làm ốc nguyên. Nay phụng thành tâm thành ý, cảm niệm vô cực. Nay tụ tàn phách là đèn, nhiên hồn diễm là bó đuốc. Ngưng vạn năm cô tịch làm phong, hóa trăm tỷ tỷ di hận là lưỡi đao. Phàm ngăn đạo của ta người, tuy là kiếp hỏa lại đến, nghiệp chướng đoàn tụ, cũng khi nứt nó nơi tụ tập, đốt về căn bản. Lấy ta Vong Xuyên tên, lấy ta vĩnh thế không rời ý chí, thề đem xương này nạp trong tay bên trong, hòa vào bản thân. Thiên địa trung giám, tâm này trí này, hữu ưu có thể chiêu. Nương theo lấy hắn không ngừng ngâm tụng, phụ kiếp lễ giai đoạn sau cùng rung động mở ra. Trong lúc nhất thời, cuồng phong đại quyển, mây đen bốc lên, tựa như ngàn vạn long mãng ở trong đó ghé qua không ngớt. Thương thiên lực lượng tại trên tế đàn dần dần thể hiện, thiên quỷ xương sọ bắt đầu sau cùng luyện hóa. Vong Xuyên phủ quân hơi cảm thấy lực cản, ngâm tụng tế văn tốc độ càng ngày càng chậm chạp, một chữ giống như thiên quân nặng. Hắn biết nguyên nhân là ta tế tự không đủ, triệu tập đến thương thiên chi lực còn chưa đủ nhiều. Liên nhìn Bạch Chỉ Tiên Thành đánh một trận. Đối với cái này, hắn sớm có mưu đồ. Dương Gian, Bạch Chỉ Tiên Thành. Mây đen giống như thiết mạc giống như áp xuống tới, âm u ánh sáng dưới, âm binh đại quân kinh khủng quân trận đã trưng bày ra, đem Bạch Chỉ Tiên Thành vây quanh đến tứ phía không thông. Nơi mắt nhìn đến, rộng lượng âm binh cùng quỷ vật cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Mỗi một cái cửa thành trước đều có một cái tập đoàn trận liệt. Hàng trước nhất là hải cốt quân trận. Chỉnh tề như rừng xương khô binh sĩ, lít nha lít nhít, khó mà tính toán. Bọn chúng chống rông trong hốc mắt đốt u lục hồn hỏa, mục nát cốt trưởng nắm chặt vết dỉ loang lổ, cuốn quanh oán khí to lớn cốt đao hoặc tàn phá cốt thuẫn. Tại hải cốt quân trận hai cánh, nhúc nhích chạy xuôi sền sệt thủy quỷ triều. Vô số xương hư thối, treo đầy dòng nước bùn quỷ chết chìm, bởi vì hội tụ quá nhiều, tự mang hơi nước dung hội cùng một chỗ, tạo thành một đạo thượng hạ chảy. Bọn chúng tại trong nước sông chìm chìm nổi nổi, vận sức chờ phát động. Quân trận trên không, đại lượng bác bị quỷ tại trong âm phong treo bay. Bọn chúng đem chính mình lột bỏ tới túi da choàng tại sau lưng. Túi da hám mát, giống như là con diều, lại như là hàng rơi rủ, đem bọn hắn thổi đến trên không trung du động. Đừng nhìn bọn chúng lúc này tốc độ chậm rãi, trên thực tế một khi tác chiến đứng lên, tốc độ cực nhanh, có thể mang ra chói hai phá không âm thiếu. Bọn chúng có thể tại trong tầng trời thấp lập đi lặp lại lao xuống, kéo lên. Mấy lần trước quỷ triều, chính là giống này quỷ vật cho trên tường thành các tu sĩ tạo thành nhiều nhất sát thương. Mà tại hải cốt quân trận hậu phương, là từng đội thân hình cao lớn, mặc giáp trụ lấy cháy đen tàn giáp vô đầu quỷ cưỡi. Bọn chúng cùng tọa hạ hải cốt chiến mã, đều thiêu đốt lên quỷ hỏa màu xanh lục. Nhất là trên cổ hỏa diễm, phát họa ra đầu lâu người mơ hồ hình dạng. Quỷ hỏa liếm láp lấy cháy đen xương cốt cùng áo giáp, thỉnh thoảng phát ra đom đốt thiêu đốt tầm thành, bốc hơi lên quần quần bặm mẻo tầm mắt khói đen. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế của bọn nó, liền biết bọn chúng thực lực đáng sợ, Bạch Chỉ Tiên Thành bên trong không có bất kỳ một người nào muốn nhìn một chút bọn chúng ở trong thành tùy ý công kích cảnh tượng. Mỗi một cái trong quân trận đều có một vị nguyên anh cấp quỷ tu trấn thủ, dưới trướng còn có rất nhiều kim đan cấp quỷ tướng. La Tư đã đi vào Dương Gian, chủ trì đại cục. Tiên Phong đại tướng, Phi Thương quỷ tướng, Bạch Cốt ngạc ma, Tạ Tư Triều, liền ngay cả Tôn Linh Đồng cũng trà trộn trong đó. Mỗi cái cửa thành đối ứng tứ đại quân trận bên ngoài, tràn ngập tại giữa bọn chúng là rộng lượng quỷ vật. Những quỷ vật này chủng loại phong phú, đều là âm binh đại quân cố ý góp nhặt trước đó quỷ triều, không ngừng chứa hàng thành quả. Tiểu đầu quỷ, đại đầu quỷ, quỷ mẫu, điếu tử quỷ, quỷ chết chìm, đăng lung quỷ, câu hồn thạch sùng, quỷ dạ xoa. Trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác là tử cốt cự linh. Đây là do vô số màu đen, màu xám đậm hải cốt đan vào lẫn nhau, ghép lại lên quái vật khổng lồ. Bọn hắn mỗi một cây xương cốt đều tương đương tráng kiện, tang thương, trải qua âm khí cùng thuế nguyệt ăn mòn. Cao lớn tường thành còn chưa kịp cổ của bọn nó. Tại quỷ triều bên trong, bọn chúng chiến lực có thể đạt tới nguyên anh đẳng cấp. Hiện tại đại quân công thành, không tính là quỷ triều, những này tử cốt cự linh chiến lực như cũng không thể khinh thường, thẳng bức nguyên anh. Bạch chỉ tiên thành trên tường thành, vô số thành vệ quân, trọng kim dấu hiệu mà đến hắc triều tu sĩ cùng đến từ mấy đại siêu cấp thế lực tu sĩ tiểu đội, đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chương 638, thành vệ quân thống lĩnh thiết cốt tranh, không hề nghi ngờ là phòng ngự chiến nhân vật trọng yếu. Vạn tượng tông Dương Tam Nhãn, toàn thư lâu tuần văn diễn, phệ hồn tông xương mộ đạo người thì riêng phần mình mang theo một chi tu sĩ tiểu đội, phân bố tại mặt khác tam đoạn trên tường thành. Mà ở trong thành, thành chủ người giấy phân thân, Ôn Nhuyễn Ngọc thì chủ yếu cầm giữ trận tuyến. Chỗ sâu nhất trong phủ thành chủ, tự nhiên là Bạch Chỉ Tiên thành bản thể. Không hề nghi ngờ, chỉ từ quân thế nhìn lại, mặc kệ là tu sĩ quy mô hay là cao tầng chiến đấu, Bạch Chỉ Tiên thành một phương đều kém xa Tít Tắc Âm Gian đại quân. Hai phe chênh lệch là tương đương rõ ràng. Bạch Chỉ thành chủ trước đó cầu viện, cũng không có đánh vỡ thông thường, dẫn viện binh tới tu sĩ đều là kim đan cấp số, không đạt được nguyên anh cấp. Cho dù là Dương Tam Nhãn, mặc dù có nguyên anh cấp bậc chiến lực, nhưng cũng chỉ là tu vi kim đan. Bạch Chỉ thành chủ dựa vào, dĩ nhiên chính là Bạch Chỉ Tiên thành. Có được tiên thành, chính là dễ thủ khó công to lớn địa lợi. Quân thế chênh lệch phải chăng có thể xóa bỏ địa lợi? Đáp án của vấn đề này, rất có thể chính là trận này công thủ đại chiến kết quả. Chủ soái La Tư trầm mặc không nói, chỉ là huy động một chút cờ lệnh trong tay. Lệnh kỳ trực chỉ phía trước cửa thành. Thế là sau một khắc, trong quân chiến kỳ quơ múa, chống trận tùng tùng rung động, kích thích rộng lượng quỷ vật giống như là phát điên, nhao nhao phóng tới Bạch Chỉ Tiên thành tường thành. Đại đầu quỷ thổi chống âm phong, tiểu đầu quỷ, quỷ dạ xoa, quỷ bức các loại phóng tới đầu tường. Quỷ mẫu nằm trên mặt đất, không ngừng sinh sản quỷ vật. Điếu tử quỷ, câu hồn thạch sùng thì leo lên tường thành tới. Thiết cốt tranh lập tức điều động thành phong lệnh, khiến cho Bạch Chỉ thành tường phát ra quang huy, thiêu đốt hết thể tiếp xúc quỷ vật, lập tức tiêu chết vô số. Trên tường thành tu sĩ cũng dựa theo quân lệnh, bắt đầu chia lượn xuất thủ. Các loại pháp khí, pháp thuật đánh đi ra, giết đến quỷ vật nhao nhao tại nửa đường tiêu vong. La Tư các loại tướng xoáy tại hải cốt quỷ mã bên trên ngồi yên bất động, Tạ Tư chiều bất dâu, ánh mắt không ngừng liếc nhìn thành phòng. Lần lượt có quân tình, đưa đạt tới La Tư các loại tướng xoáy trong tay. Ước chừng điên cuồng tấn công thời gian uống cạn nửa chén trà, La Tư ừ một tiếng, hạ đạt đầu thứ hai quân lệnh. Thế là, chống trận yên tĩnh, quân hào thổi lên, đám quỷ vật nghe tiếng, đại bộ phận cũng bắt đầu triệt thoái phía sau, chỉ còn lại có một phần nhỏ như cũ đắm chìm tại trong chiến đấu, cuối cùng bị thành phòng lực lượng chôn vùi. Thiết cốt tranh phun ra một ngụm trọc khí, không còn khẩn trương như vậy. Địch nhân đợt thứ nhất thăm dò kết thúc, dưới sự chỉ huy của hắn, Bạch Chỉ Tiên thành phòng thủ thượng giai, không có lộ ra bất luận sơ hở gì, biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. La Tư trong lòng hiện lên thiết cốt tranh tình báo, cũng ở trong lòng tán thành, đích thật là vị phòng thủ thượng tướng. Âm binh đại quân chủ tính thật lâu, Bạch Chỉ Tiên thành đồng dạng cũng là chuẩn bị đã lâu. Đợt thứ nhất công triều, Bạch Chỉ Tiên thành hoàn mỹ đón lấy, mặc kệ là tứ phía tường thành phòng tuyến, hay là chỉ huy hệ thống, đều vận chuyển tốt đẹp, để La Tư bắt không được cơ hội. Không có cơ hội vậy liền sáng tạo cơ hội. Nếu quỷ vật triều cường không có thăm dò đi ra, vậy liền vận dụng quân chủ lực. La Tư quả quyết hạ đạt mới quân lệnh. Sám trắng xâm nhiên hải cốt quân trận nện bước nặng nề mà chỉnh tề bộ pháp, từng bước tới gần. Mỗi một lần bạch cốt bàn chân đạp đất, ngàn vạn khớp nối ma sát chói hai tiếng tạch tạch, mười phần dính người tâm thần. Trên tường thành các tu sĩ trước tiên bắt đầu công kích. Nhưng mà những thế công này rơi xuống hải cốt trong quân trận, lại là hiệu quả không tốt. Rõ ràng nhìn những này sám trắng xương cốt mười phần yếu ớt, tàn phá, nhưng lại so đại đa số quỷ vật đều nhịn đánh. Đây là quân chính quy. Ngày bình thường có thật nhiều huấn luyện, còn có bồi dưỡng. Chi quân đội này đi đến tới trước, không biết bị bao nhiêu binh pháp gia chỉ qua. Dương gian các tu sĩ trong lòng nghiêm nghị một mảnh, càng phát ra sức tấn công mạnh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị thiết cốt tranh tiêu dừng. Không thể ham chiến, nhanh chóng trở về chỉnh đốn, điều tức, dốc hết toàn lực khôi phục pháp lực. Thiết cốt tranh thanh âm tại trên tường thành quân quần. Chúng tu sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ đến đại chiến trước chiếu cố, nhao nhao xoay người rời đi hạ thành tường, đổi mặt khác tu sĩ đi lên. Bất quá, rất nhiều người tại trước khi đi, như cũ cho dưới tường thành hải cốt quân trận tới một cái công kích. Thiết cốt tranh thấy cảnh này, lòng sinh bất đắc dĩ, không khỏi nhớ tới Thanh Tiêu quân, nhớ tới bọn hắn tam đại quân chế bên trong kỷ luật nghiêm minh. Chúng ta đến cùng không phải tu chân quân đội a? Đây là huấn luyện chưa đủ biểu hiện. Lúc đầu thành vệ quân có lẽ có thể làm được một bước này, nhưng bây giờ thành phòng lực lượng bên trong dính vào quá nhiều người, có thể làm được trình độ như vậy đã là thiết cốt tranh năng lực cực hạn. Dù sao ta am hiểu là phòng ngự chiến mà không phải lợi binh. Ai, nếu là ta có một viên quân chủng, cái kia làm chuyện gì đều sẽ rất thuận tiện. Thiết cốt tranh bụng trộm đối với thanh sĩ phi thường hâm mộ. Nhóm tu sĩ đầu tiên hạ tường thành về sau đi vào lâm thời binh doanh, lập tức đạt được dự tề pháp trận phụ trợ, cấp tốc chữa thương cùng hồi phục pháp lực. Nhóm thứ hai tu sĩ lên tường thành, lập tức thôi động riêng phần mình thế công, như cũng không có bao nhiêu lương hiệu. Hải cốt quân trận thật giống như bị nạo một lớp da, chủ thể đi đến dưới tường thành, bắt đầu từng cái bỏ tới đồng bào trên thân, xây dựng lên thang người. Đây không phải đơn giản leo lên. Giang rắc, giang rắc. Xương cốt không ngừng chia cách, ghép lại, chặt chẽ dựng cùng một chỗ, phía dưới cùng nhất xương cốt cái bệ càng khuyết trương càng lớn, cái bệ phi thường ổn trọng. Trên xuống cầu bằng xương cũng đang nhanh chóng dựng. Chúng tu sĩ nhìn thấy thang người cấp tốc tới gần, không khỏi nhao nhao biến sắc, cố gắng điên cuồng tấn công, cũng không thấy lương hiệu. Rầm rầm rầm. Đột nhiên có hỏa cầu khổng lồ nổ ở chân tường chỗ. Kịch liệt trong bạo tạc, một cây cầu bằng xương thang người trực tiếp buôn hội. Thấy cảnh này các tu sĩ mừng rỡ, đây là giao phong đến nay lớn nhất chiến quả. Ánh mắt rất nhiều người chuyển qua xuất thủ tu sĩ trên thân, phát hiện là một vị mặt vàng thiếu niên, chính là Tiêu Ma, Linh Tuyết. Thiết Cốt Tranh cũng biết tất Linh Tuyết thân phận, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh Tuyết tiếp lấy xuất thủ, ngũ hành pháp thuật thay nhau thi triển, phối hợp ngũ tạng gia trì, lại không tiêu hao thanh tiêu quân lực tình huống dưới, như cũng giết rông phụ cận quân địch. Chương 639, Vong Xuyên phủ quân VS CB cốt nương nương. Chương 639, Vong Xuyên phủ quân VS CB cốt nương nương. Thổ hành, xa bộ. Thổ hành thì tạm miếu. Linh Tuyết tâm thần một phân thành hai, một phương diện chuyên chú chiến trường, một phương diện khác vùi đầu vào nhà mình nội tạng trong thần miếu. Do thổ hành tượng thần thao túng, thật to tiết kiệm Linh Tuyết luyện tập pháp thuật thời gian, thi triển đi ra chính là tinh vi không chế, thuần thục không gì sánh được, tựa như bản năng. Linh Tuyết nhìn chăm chú trên không, lập tức chống giống bạo dũng ra vô số cát vàng. Cát vàng thác nước bay thẳng mà xuống, to lớn rộng lớn, thuận tường thành đại diện trải thành, trực tiếp che mất số lớn xương khô chết tốt. Cát vàng tại góc tường trên mặt đất hình thành vòng xoáy cát chảy, liên tiếp thôn phệ hai cây hải cốt người cầu, lúc này mới im bặt mà dừng, bị địch tướng quỷ thuật phá giải mà tiêu tán. Chỉ ít ba vị quỷ tướng cùng nhau thi triển, quỷ thuật liên miên mà lên, hóa thành một cái đại thủ, phá không chụp vào Linh Tuyết. Linh Tuyết không tránh cũng né, ngừng chân nguyên địa, đột nhiên đưa tay phải ra, chập ngón tay như kiếm. Kim hành, canh kim bạo phong. Kim hành phế tạng miếu ra chỉ, từ hắn kiếm chỉ mũi nhọn phun ra một cỗ lớn canh kim chi khí. Kim khí sắc bén không khi, va chạm đến trên quỷ thủ, lập tức ngăn chặn lại người sau thế sông. Ba vị kim đan cấp quỷ tướng cùng kêu lên hét lớn, tăng lớn pháp lực quán chú. Quỷ thủ bị kim khí không ngừng làm hao mòn, cũng nhận được pháp lực không ngừng tầm bổ, từ đầu đến cuối duy trì cự hình, như cũng chụp vào Linh Tuyết, chỉ là tốc độ sử dụng giảm. Linh Tuyết cười lạnh một tiếng, phế tạng miếu bên trong tượng thần trở nên tươi sống không gì sánh được, điều khiển pháp thuật này phát sinh tinh diệu chuyển biến. Sau một khắc, canh kim chi khí hóa thành một đạo gió lốc, cấp tốc lưu chuyển, bao bọc vây quanh quỷ thủ. Quỷ thủ bị triệt để vây khốn, không cách nào động đậy, mấy hơi thở đằng sau, liền bị canh kim gió lốc tiêu diệt. Ba vị kia kim đan quỷ tướng riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, pháp thuật bị đánh tan phản vệ cộng đồng chia sẻ, chỉ chịu vết thương nhẹ. Dù vậy, ba vị kim đan cấp cộng đồng xuất thủ, cũng đánh không lại đối phương một vị tu sĩ trúc cơ, đã là thất bại to lớn. Linh Tuyết đắc thế không tha người, quay lại canh kim gió lốc mà xuống, đem một cây sắp dựng đến tường thành đầu tường người cầu cuốn tại trung tâm. Xuy 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 xuy, làm cho người ra đầu tê dại cắt chém âm thanh dày đặc vang lên. Cứng rắn hải cốt ở trước mặt kim nhận phong bạo như là gỗ mục, bị trong nháy mắt cắt gọn, phân giải, xoắn nát thành đầy trời trắng xóa bộ xương. Phong bạo một quyền mà qua, tòa kia cầu bằng xương tính cả trên đó mấy trăm hải cốt chết tốt, đều bị triệt để gọt đi, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn xương vụn. Phi thương quỷ tướng gặp Linh Tuyết thế lớn, lập tức nắm lên một cây pháp khí cấp trường thương, nhắm chuẩn Linh Tuyết, trực tiếp ném mạnh đi qua. Linh Tuyết cơ quan chức nhẫn bỗng nhiên co rụt lại, nhưng không cần nói nhắc nhở, Linh Tuyết cũng đã chú ý tới một cách này. Thủy hành, tuyển thuật phản. Thủy hành thận tạm miếu gia trì. Xanh thảm dòng nước chống rông sinh ra, cũng trong nháy mắt vờn quanh Linh Tuyết quân thân, hóa thành một mặt to lớn thủy thuẫn. Phi thương bắn tới thủy thuẫn bên trong, lập tức kích phát đến thủy thuẫn hình thành kịch liệt vòng xoáy. Vòng xoáy dòng nước đem phi thương thuận thế thu nạp vào đi, không ngừng bị lệch phương hướng. Phi thương tại thủy thuẫn bên trong lượn quanh một cái vòng tròn, hướng về một phương hướng khác chiếu nghiêng mà ra. Oeng! Phi thương trực tiếp bắn trúng một tòa khác hải cốt người cầu gốc rễ, thể hiện ra cường đại uy năng, trực tiếp đem tòa này người cầu đánh đổ. Phi thương quỷ tướng giận dữ trố mắt, hắn không nghĩ tới Linh Tuyết tương kế tử kế, lợi dụng ngược lại công kích của hắn phá hủy âm binh đại quân tháp cầu. May mắn những hải cốt này chết tốt cũng không có bao nhiêu tâm trí, nếu không nhất định sẽ sĩ khí giảm lớn. Linh Tuyết thành công đánh trả, bảo trì thủy thuẫn không đổi đồng thời, lại lập tức thôi động mặt khác pháp môn. Mục hành, căn đằng triển nhiễu. Mục hành can tạm miếu. Linh Tuyết nhất tâm đa dụng, tại bảo trì mặt khác pháp thuật điều kiện tiên quyết, liền muốn vận dụng phụ trợ động tác đến thi pháp. Hắn tay trái kết động chỉ quyết, chỉ là hai hơi liền hoàn thành tất cả động tác, sau đó bàn tay lật một cái, lòng bàn tay hướng xuống, đối với dưới tường thành lăng không ấn xuống một cái. Đại địa ầm vang rung động, vô số cây tráng kiện không gì sánh được, màu xanh sấm dây leo phá vỡ cứng rắn thổ nhưỡng, như là vật sống cự mãng giống như điên cuồng thoát ra. Những dây leo này không nhìn hài cốt binh sĩ chém vào, trong nháy mắt cuốn lên chân của bọn nó xương, thân thể, cánh tay, sau đó hung hăng rào sát. Dây leo những nơi đi qua, hài cốt quân trận liên miên sụp đổ, còn chưa tan đi rơi một chỗ thoái cốt, hồn hỏa trần trụi đi ra, cũng bị dây leo thuận thế tiêu diệt. Lần này, cơ hồ đem tường thành phụ cận hài cốt chết tốt đều tiêu diệt. Liền ngay cả hài cốt người cầu đều một cái không còn. Đoạn tường thành này bởi vì Linh Tuyết lực lượng một người chuyển nguy thành an. Thiếu niên kinh người biểu hiện, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau đó một khắc, những trong ánh mắt này kinh dị chuyển thành rung động. Hòa hành, cửu thiên hỏa long thuật. Hòa hành tâm tạng miếu gia trì. Linh Tuyết lại chuyển hòa hành, thi triển ra am hiểu quần công thủ đoạn. Ba đầu hỏa long ngẩng đầu gào thét, từ trên tường thành một đường bay ra, mang theo nghiêm nghị uy năng, vọt thẳng ra gần ngàn bước xa, đem còn chưa tiếp cận đến đoạn tường thành này đại lượng hải cốt chết tốt, trực tiếp đốt tuyệt. 5-6 vị kim đan cấp quỷ tướng liên tiếp xuất thủ, có thi triển quỷ thuật nhằm vào hỏa long, có thì dùng binh pháp gia trì xương khô chết tốt. Linh Tuyết đối với hỏa long điều khiển đến 10 phần tinh vi, tránh đi rất nhiều quỷ thuật, tận trình độ lớn nhất sát thương. Quỷ tướng bọn họ làm nửa ngày, lúc này mới đem ba đầu hỏa long tiêu diệt, từng cái sắc mặt đều tương đương khó coi, thở hổn hển, 10 phần chật vật. Trong tường thành trong binh doanh, thanh sĩ quay đầu nhìn về phía Linh Tuyết phương hướng. Nàng cùng thanh tiêu quân xung làm lực lượng dự bị, còn chưa tới ra sân thời gian, chỉ có thể chờ lệnh. Nàng nhìn thấy là hỏa long ở giữa không trung bay lượn, bay lên, nghe được long hống liên tục, cùng hỏa long cuối cùng tự bạo tạo thành lôi minh nổ vang, là vị nào cường giả tại động thủ giết địch. Nàng có thể cảm nhận được hỏa long như thế, lòng dạ để chấn đi lên. Rất hiển nhiên, dạng này thế công không phải âm binh đại quân phong cách, nên chính là phe mình tu sĩ xuất thủ. Linh Chuyết lại đem ngũ hành pháp thuật thi triển một vòng, khiến cho chính mình đoạn tường thành này trước đã mất một cái xương khô chết tốt, bị thanh không ra một mảng đất trông lừa tới. Bên cạnh hắn rất nhiều tu sĩ cũng hơi há miệng, căn bản không có bọn hắn cơ hội xuất thủ. Linh Chuyết đang muốn thi triển vòng thứ ba, lại nghe được tiếng trống. Đây là thiết cốt tranh khởi sướng thay phiên quân lệnh. Linh Chuyết mười phần dứt khoát, quay đầu liền đi. Trải qua lưỡng chú quốc chi chiến, hắn chiến tranh tố dưỡng đạt được to lớn tăng lên. Ngay tại hắn mới vừa đi xuống đầu tường thời điểm, Bạch Chỉ Tiên Thành bên trong đống nhiên Mạc Hà quay cuồng, nổ ra trên trăm cỗ sóng trụ, chí ít 6 đầu Mạc Hà thăng lên giữa không trung, biến thành 6 đầu Mạc Hà thủy mãng. Ầm ầm. Cự hình thủy mãng tại bốn phía tùy tiện phá hư, vô số kiến trúc khoảnh khắc bị bọn chúng phá tan, sụp đổ, phá hủy. Linh Chuyết con người đột nhiên co rụt lại, đây là Trịnh Thủ Mạc chuẩn bị ở sau, hay là có mặt khác nội gián trong bóng tối giở trò? Hắn như cũng không có xuất thủ, mà là dựa theo trước đó huấn luyện, tiến vào binh doanh, khẩn cấp chỉnh đốn. Trong thành phát sinh náo động, cái này kỳ thật sớm tại Bạch Chỉ Tiên Thành cao tầng trong dự liệu. Dù sao, Trịnh Thủ Mặc cũng không có bị bắt sống, hắn trốn, cũng gây mất xuống một bước manh mối. Trên thực tế, nếu như nội gián chỉ có một mình hắn, đây mới là chuyện kỳ quái. Đường Đường Vong Xuyên Phủ Quân sẽ không làm chuyện như vậy. Âm gian, trên tế đàn Vong Xuyên Phủ Quân đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn ngâm tụng tế văn áp lực chợt giảm, mà tế đàn cũng thuận thế tách ra huyết quang. Vong Xuyên Phủ Quân ấy lòng giật mình, đây là có số lớn huyết tế nhập trướng. Xem ra Dương Gian đối với Bạch Chỉ Tiên Thành tiến công đã bắt đầu thu đến thành quả. Nhưng vào lúc này, một khúc buồn âm bỗng nhiên truyền ra. Thoạt đầu lượn lờ ngâm khẽ, chợt quanh quần tả hữu, mấy hơi đằng sau, liền thành trên tế đàn giọng chính là quyển tịch âm phong đều bởi vậy chậm lại. Trấn thủ tại âm phong bên ngoài ngũ đại tu sĩ nguyên anh nhao nhao gầm thét, mấy bạn cấm quân liên động, thúc lên đại trận. Nhưng đại trận chạy không tải, thương tới không được hung thủ mảy may. Vong Xuyên Phủ Quân thăm thẳm thở dài, đây là không bi thiết, không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Quân huynh, ngươi muốn giết người là ta, sao phải vì khó những người khác thì sao, đến đánh với ta một trận a. Nói, Vong Xuyên Phủ Quân chủ động điều động đại trận, đem âm phong đoàn xốc lên một đường vết rách. Cái kia buồn âm tụ thành một chùm, tiến vào lỗ hổng, đi vào Vong Xuyên Phủ Quân trước mặt, hóa thành một vị cốt tu sĩ. Chính là Bi Cốt Nương Nương. Chương 639, chương 639, nàng thân lồng xám trắng buồn sương ngủ, cốt thân như bạch ngọc điêu khắc, thon dài linh hoạt kỳ ảo. Trắng muốt màu xương ôn nhuận sinh choáng, giống như lưu ly như ngọc thủy. 12 đôi sừng như ngậm nụ cốt liên, bảo vệ lồng ngực u lam hồn hỏa. Xương sống lưng kéo dài là thon dài cốt vĩ, bảy cái ngọc truy điểm nhẹ hư không. Nàng toàn thân che có một tầng ngàn buồn vạn thán xương trụ, ngàn vạn sợi tóc nhỏ thở dài xương tuyến, lấy tinh diệu tuyệt luân điêu khắc kết cấu sen lẫn tơ may, mỏng như cánh ve kề sát thân hình, phác họa kinh tâm hình dáng. Đầu lâu của nàng tú mỹ, xương gò má đến cằm có in dấu u lam lệ ngân cốt văn. Trong hốc mắt hồn hỏa một mảnh băng lam, lộ ra sâu sắc bi ý. Nàng nhìn chăm chú Vong Xuyên Phụ Quân, "A Xuyên, ta vì ngươi chuyển thành nữ tu, chỉ vì cùng ngươi song túc song phi. Cho đến ngày nay, ngươi còn không chịu hồi tâm chuyển ý a?" Vong Xuyên Phụ Quân bất đắc dĩ thật sâu thở dài, "Quân huynh, ngươi ta vốn là huynh đệ kết nghĩa, làm sao đến mức này? Vì cốt nương nương, ngươi sớm biết tâm ý ta, tiếp cận ta bất quá là lợi dụng ta dũng lực cùng thiên tư. Nên đến ngươi thực hiện điều kiện lúc, ngươi lại lấy kết nghĩa đến qua loa tắc trách ta. Ta không phải huynh đệ của ngươi, ta nên thê tử của ngươi." Vong Xuyên Phủ Quân ngửa đầu nhìn lên trời, trong nội tâm của ta thê tử chỉ có một vị. Vi Cốt Nương Nương cười lạnh, ta tự nhiên biết rõ. Cho nên, ta trước đó thiết kế, lừa gạt thê tử của ngươi đi ra Bạch Vĩ Đãng, để nàng thật sự rõ ràng nhìn thấy ngươi thực tình, cách làm người của ngươi. Là ngươi. Vong Xuyên Phủ Quân lập tức biến sắc, giận tím mặt, giận chỉ Vi Cốt Nương Nương. Vi Cốt Nương Nương ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ha ha ha. Ta không lấy được người trong lòng, ngươi cũng không chiếm được. A Xuyên, ta muốn ngươi cảm nhận được ta sâu sắc bi thống. Vong Xuyên Phủ Quân mang theo giận một chỉ, thoáng chốc ngưng ra một thanh nước màu, xuyên thấu hư không, trực tiếp bắn tới Bi Cốt Nương Nương trước mặt. Nước mâu đục không chịu nổi, lộ ra nồng đậm thủy khí, bắt chói thật lớn âm phong. Bi Cốt Nương Nương không tránh không né, chỉ là giơ lên nàng cái kia mảnh khảnh tay phải. Đốt. Nước mâu cùng nàng lòng bàn tay phải chạm vào nhau, phát ra kim ngọc giao minh. Cốt trưởng phía trước không gian chết điện, ngàn vạn bạch cốt hư ảnh tinh tế như tuyến, sen lẫn thành mật võng, không ngừng chôn bụi, cũng không ngừng tân sinh, đem nước mâu ẩn chứa thực hồn chi lực, vạn quân chi trọng, suy vong đạo vận hết thảy triệt tiêu. Nước mâu lực tấn mà tán, hư ảnh xương tuyến lại như cũ tầng tầng gấp gấp, cũng bắn ra từng đợt buồn âm. Phủ Quân vực sâu biển lớn giống như con ngươi ngưng lại, thầm nghĩ một tiếng, ngàn buồn bạn tháng xương trụ. Hắn cùng Bi Cốt Nương Nương đã từng quan hệ chặt chẽ, tự nhiên biết rõ đối phương rất nhiều nội tình. Hắn biến hóa chỉ quyết, khẩu ấn thở nhẹ, vô tâm độ. Băng Hàn lời nói vừa dứt dưới, liền có huyền minh chi thủy phun ra ngoài, dung hội âm thuộc tính pháp lực, hóa thành mảng lớn hắc triều, y mắng trải rộng ra. Bi Cốt Nương Nương căn bản là không có cách lui lại, bị hắc triều vây quanh. Nàng các loại cảm xúc tại hắc triều ảnh hưởng dưới cấp tốc biến mất, mà khắc còn chưa tính, mấu chốt là bi thương chi tình đối với nó tương đối quan trọng, là nó chiến lực trọng yếu tạo thành. A Xuyên, ngươi quả nhiên là biết ta. Bi Cốt Nương Nương buồn bã cười một tiếng. Vong Xuyên Phủ Quân mặt không đổi sắc, yên lặng điều động càng nhiều hắc triều, vây quét Bi Cốt Nương Nương. Những này hắc triều cận thân đằng sau, lập tức bị Bi Cốt Nương Nương ngàn buồn bạn thán xương trụ toàn diện ngăn cản, không thấy hiệu quả. Nhưng Vong Xuyên Phủ Quân nhưng không có dừng tay, hắn biết thông qua pháp thuật này đến hao tổn ngàn buồn vạn thán xương trụ, cũng không ăn thiệt thòi. Đứt ruột rên gì địch. Vi cốt nương nương tự nhiên cũng biết lập tức tình hình chiến đấu, nàng lấy ra một kiện cốt địch, nằm ngang ở xương môi trước đó. Ô ô ô. Tiếng địch đột nhiên nổi lên, cũng không nguyện chuyển du dương, tựa như cô số mất mẹ, oán phụ khắp huyết, vong quốc buồn hảo. Pháp thuật, bi cang địch lưu. Trong lúc nhất thời, bi cốt nương nương bi tình nổi lên, chiến lực cùng manh tiêu thăng, còn muốn vượt qua khai chiến trước đó. Tiếng địch phía dưới, hát triều nghịch chuyển trào lưu, bị bi cốt nương nương lợi dụng, xông về vòng xuyên phủ quân. Vòng xuyên phủ quân sắc mặt biến hóa, trường bào phồng lên, thể nội pháp lực kịch liệt hao tổn, ý đồ đem cuốn ngược mà đến hát triều một lần nữa khống chế. Ngay tại hắn động thủ thời khắc, bi cốt nương nương nết lên ngón út đống nhiên thoát ly, bắn về phía vòng xuyên phủ quân. Quỷ thuật, bi cốt xuyên tâm. Xương ngón tay tốc độ nhanh chóng, dường như không nhìn không gian, trực tiếp khắc ở vòng xuyên phủ quân ngực. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, xương tay xuyên thấu vòng xuyên phủ quân trường bào, nhục thân, hồn phách từ sau lưng của hắn bắn ra ngoài. Vòng xuyên phủ quân ngốc trệ tại chỗ, sinh mệnh khí tức như tuyết núi giống như sụp đổ. A xuyên, công kích thắng lợi bi cốt nương nương lại là thần sắc đại biến, e sợ cho thật lỡ tay giết chết vòng xuyên phủ quân, không khỏi hoảng loạn. Vòng xuyên phủ quân đống nhiên lòng bàn tay trước theo, lạnh như băng gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt, hắn bắn ra vô số kim nhọn, vạn quỷ phệ một châm. Mỗi một cây châm đều mang thấu xương rét lạnh cùng thực hồn gọt phách oán độc lệ khí, giống như là bầy ong đồng dạng, trực tiếp bao lại bi cốt nương nương, đồng thời đối với nó tấn công mạnh. Bi cốt nương nương mặt lộ hoảng sợ, đều là bởi vì nàng phát hiện chính mình đắc ý nhất phòng hộ thủ đoạn, ngàn buồn vạn thán xương trụ bị những này lồng châu giống như châm nhỏ nghiêm trọng cắt chế, xương trụ năng lực khôi phục cũng bị ngăn chặn đến cơ hồ hoàn toàn không có. Vạn cốt rên rỉ đột. Bi cốt nương nương thấy thời cơ bất ổn, một đường lui nhanh, trực tiếp chui phá tế đàn gió lốc, chật vật chạy trốn. Trước khi đi, nàng nhưng cũng lưu lại ngoan thoại, A Xuyên, ngươi rất tốt. Vậy mà lợi dụng ta đối với ngươi quan tâm, chế tạo ra bởi vì ta thất kinh mà đưa đến chiến cơ. A, ngươi cho ta tạo thành thương, ta sẽ lưu lấy, cẩn thận ấp ủ bi tình. Chờ đến lần tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi triệt để biết lợi hại. Vong xuyên phủ quân đứng tại tế đàn biên giới, mãnh liệt ho khan, từng tiếng nôn ra máu. Nhưng hắn dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn xóa đi khỏe môi lưu lại vết máu, đem băng lãnh uy nghiêm đôi mắt nhìn về phía hướng khác. Ở nơi đó, một vị áo bào màu vàng câm tăng chính lăng không dậm chân mà tới. Chính là Vô Âm Quỷ Tăng. Vi cốt nương nương vừa lui, Vô Âm Quỷ Tăng liền xuất hiện. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã ở trong đáy lòng đã đạt thành một loại nào đó liên thủ tác chiến ước định. Chỉ sợ còn có những người khác gần vào đằng sau. Vong xuyên phủ quân cảm nhận được áp lực thật lớn. Bất quá vào thời khắc này, tế đàn quang huy đột nhiên sáng tỏ cường thịnh một đoạn. Ồ, xem ra Dương Gian trên chiến trường có chỗ đột phá. Dương Gian, Bạch Chỉ Tiên Thành. Nổ thật to âm thanh bên trong, cửa thành nam lại trực tiếp bị đẩy ra, không môn đại lộ. Đẩy cửa vào người rõ ràng là Tang Nhạc U Linh. Chương 640, Thiết Cốt Tranh VS Bạch Cốt Ngạc Ma. Chương 640, Thiết Cốt Tranh VS Bạch Cốt Ngạc Ma. Tang Nhạc U Linh đã là quỷ tu. Nàng một thân trắng thuần cảo áo, chất như hàn niên, ẩn ẩn như đấu. Ống bay y mắng rủ xuống, cách mặt đất ba tấc bay đi. Mặt mũi của nàng lờ mờ khả biện khi còn sống thanh lệ, hai đầu lông mày ngưng tan không ra ai đoán. Tóc dài như mực thác nước rối tung, lọn tóc chỗ xương mủ lưu chuyển. Hai tròng mắt của nàng không còn hắc bạch phân minh, mà là đục ngầu như ghế, chỗ sâu trong con ngươi có hai điểm bằng lành u lam hồn hỏa. Mười ngón tay của nàng trở nên so khi còn sống càng thêm phong dài, móng tay một mảnh đen xám chi sắc. Nơi cánh tay bên cạnh, nổi lơ lửng một thanh tiêu vĩ quỷ băng cầm. Vừa mới, chính là nàng thôi động món pháp bảo này, thôi phát tiếng đàn, gọi mở cửa thành nam. Cửa thành cái này vừa mở, không thể coi thường. Có thể nói, lập tức cải biến chiến trường thế cục. Nhưng mà, trên chiến trường song phương đều tại thời khắc này bị dại ra, đều không có kịp phản ứng. Bạch Chỉ Tiên Thành một phương, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có chức cao tầng đảo ngũ trực tiếp thôi động nội bộ pháp ấn khiến cho cửa thành tự động mở ra. Mà âm binh đại quân bên này cũng không biết Tang Nhạc U Linh tồn tại, liền ngay cả chủ soái La Tư cũng bị mơ mơ màng màng. Hắn căn bản không biết Tang Nhạc U Linh tồn tại. Nguyên lai, vong xuyên phủ quân từ hôi cốt lão nhân nơi đó được biết thơ sớm luôn, chém đầu U Linh cửa thành mở, đằng sau liền có hành động phương châm. Hắn đầu tiên phái người tập sát Tang Nhạc U Linh, sau đó khiến cho chuyển thành quỷ tu, cũng đem nó một mực khống chế. Lần này hành động thành quả tại lúc này hiện hiện. Vì cái gì che giấu toàn bộ âm binh đại quân? Một phương diện, vong xuyên phủ quân cũng không xác định bị hắn khống chế Tang Nhạc U Linh có thể hay không mở cửa thành ra. Vạn nhất không thành, cũng sẽ không ném đi ra mặt. Thứ hai phương diện, đây là cực kỳ trọng yếu hành động quân sự, tự nhiên càng ít người biết được càng ổn thỏa. Phe thứ ba mặt, La Tư chính là gần đây cất nhắc lên, lại cùng hôi cốt lão nhân liên hệ rất mạnh, đưa lên đến Dương Gian chi này âm binh đại quân, từ trên xuống dưới cũng không phải là vong xuyên phủ quân dòng chính, tín nhiệm trình độ cũng không đủ. Tang Nhạc U Linh thành công, La Tư đến cùng là từ tầng dưới chót giết đi lên nhân tài, dù là không biết việc này, thấy cảnh này cũng lập tức kịp phản ứng. Hán quả quyết hạ lệnh khiến cho cửa thành nam phương vị bên trên quân trận phát động đột kích. Cửa thành cho dù mở ra cũng là nhỏ hẹp, quân trận cùng nhau tiến lên phi thường ngu xuẩn, chỉ có thể điều động một bộ phận tiến hành tấn công. Không có chút gì do dự, La Tư lúc này hạ lệnh để vô đầu quỷ cưới triển khai quyết tử công kích. Vô đầu quỷ cưới lập tức khởi động, gót sắt ù ù rung động đại địa. Xông vào trước nhất đầu quỷ tướng mấy vị đều là tu vi kim đan. Phanh phanh phanh, liên tiếp châm đục, hai cốt chết tốt tại quỷ cưới công kích dưới bị đụng nát vô số, toái cốt gãy chi chợt bị giẫm đạp thành một mịn. Những này quân tốt trước đó tại dung sông tường thành cũng ngăn trở quỷ cưới bọn họ công kích lộ tuyến. Vì tiết kiệm thời gian, không chỉ là quỷ tướng bọn họ liên tục thi triển binh quy thần tốc binh pháp, liền ngay cả nhà mình xương khô chết tốt cũng bị trực tiếp bỏ qua. Đều là bởi vì chiến cơ chớp mắt là qua. Không tốt. Trên tường Nam Thành rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này, đều lạnh như rơi vào hầm băng. Binh pháp ra chỉ phía dưới, quân địch kỵ binh tập thể công kích, ngay cả người mình đều tàn tật, cho thấy khủng bố lại tàn khốc phong cách tác chiến. Như trên đầu tường những tu sĩ này, cũng có binh pháp gia trì, có lẽ còn có người có thể có đảm lượng, nhảy xuống tường thành, ngăn chặn cửa thành, có lẽ có thể ngăn cản kỵ binh một đoạn thời gian, cho cửa thành đóng tranh thủ mấu chốt thời gian. Nhưng ai cũng biết, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì binh pháp gia trì. Nếu như không có, nhảy đi xuống, nhục thân chắn cửa thành đó chính là chịu chết. Biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, khiếp đảm, cảm giác sợ hãi chiếm thượng phòng, khiến cái này tu sĩ đều nổ đom đóm mắt, trơ mắt nhìn xem quỷ cưỡi trà đạp hết thảy, vọt tới trước mắt. Thanh Tiêu quân như tại liền tốt. Trấn thủ đoạn tường thành này thành vệ quân phó thống lĩnh bóp cổ tay mà thán. Thật sự là hắn từng có xúc động, muốn nhảy đi xuống. Nhưng hắn quét qua chung quanh, thuộc hạ của hắn không có bao nhiêu. Chính mình cho dù nhảy đi xuống, có thể có bao nhiêu người cùng theo một lúc nhảy. Coi như nhảy, chỉ dựa vào thành vệ quân bên này nhân số, cũng chỉ là bằng Bạch Hy sinh mà thôi. Căn bản không tạo nên bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Ủy triều đối với Bạch Chỉ Tiên thành tiêu hao, tại thời khắc này hiện ra thành quả. Chính là thành vệ quân giảm quân số quá nhiều, để Bạch Chỉ thành chủ không thể không triệu tập xung quanh tất cả thôn trấn tu sĩ, đồng thời còn trọng thưởng dũng phu. Bạch Chỉ Tiên thành thành phòng lực lượng mặc dù đạt được nguồn bổ sung dồi dào, cũng bởi vậy đội ngũ pha loãng, chỉnh thể tố dưỡng kịch liệt giảm xuống khiến cho tử chiến hóa thành chuyện không có thể. Sinh tử ngay tại một ý niệm. Chiến tranh chính là như vậy. Lòng người, sĩ khí ảnh hưởng phạm vi, trình độ đều so mặt ngoài phải sâu khắc rộng khắp được nhiều. Nếu như là trước đó thành vệ quân, đội ngũ thuần khiết, cũng đều là Bạch Chỉ Tiên thành bên trong nhà thanh bạch, 10 phần trung thành, có lẽ thật là có khả năng lấy nhục thân chắn cửa thành. Ầm ầm. Quỷ cưỡi bọn họ vọt tới cửa thành. Tăng Nhạc Cú Linh đã đi đầu một bước, vọt lên trong thành. Bạch Chỉ Tiên thành muốn phá. Đi đầu mấy vị kim đan quỷ tướng đều mặt lộ khát máu, vẻ phấn khởi. Nhưng ngay lúc này, tiên thành cửa thành lầu, tường thành đột nhiên bùng lên. Vô số dây dán tường bay ra, hóa thành từng tấm phù lục, khoảnh khắc tự đốt. Trong phù lục đủ loại pháp thuật, trong lúc nhất thời phóng lên tận trời, phát động chí mạng ngũ thải hào quang. Đủ loại pháp thuật rực rỡ muôn màu, tại thời khắc này, để vô đầu quỷ cưỡi bọn họ rắn rắn chắc chắc mà nhấm nháp đến đủ loại kiểu chết. Có bị thiêu chết, có bị đông cứng giết, có bị sét đánh, có bị thổ táng, có ăn mòn thành tro, có thậm chí bị điều khiển. Quỷ cưỡi bọn họ thế công bị ngăn chặn lại. Trên đầu tường các tu sĩ kịp phản ứng, tất cả đều phát ra reo hò. Trong lúc nhất thời, sĩ khí rõ ràng tăng trở lại. La Tư con ngươi hơi co lại, trong miệng thì thào, thiết cốt tranh. Có thể tại thời khắc này xuất thủ, đem toàn bộ Bạch Chỉ Tiên thành từ chiến bại trong vực sâu vớt trở về, chính là thành vệ quân thống lĩnh. Cho dù cử động lần này tổn hao nhiều cửa thành nam chỗ phòng ngự nội tình, nhưng thiết cốt tranh như cũng không có một tia do dự. Hắn thủ thành kinh nghiệm thực sự quá mức phong phú. Phong thủ quỷ triều bao nhiêu lần, liền ngay cả bản thân hắn đều không nhớ rõ. Chỉ là một vòng này, cửa thành nam chỗ tưởng thành chí ít mỏng năm thành. Thiết cốt tranh cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù phòng thủ ở vô đầu quỷ cưỡi đáng sợ công kích, phòng ngự đại giảm cửa thành nam chỗ cũng chắc chắn trở thành quân địch chủ yếu tiến công phương hướng. Hắn cũng là không có cách nào, không thể không làm như vậy. La Tư liên tiếp ném ra ngoài nhiều mai quân lệnh bài, phân phát quân lực, đồng thời hạ đạt tập kích mệnh lệnh. Đạt được quân lực ra chỉ rất nhiều quỷ tướng, lập tức chọi cứng lấy phù lục bộc phát, thuận cửa thành nam mà vào. Thiết cốt tranh thấy cảnh này, một trận kinh hãi, địch tướng bất phàm, phản ứng như vậy mau lẹ. Hắn cũng khẩn cấp điều động tu sĩ cường giả tiến về ngăn chặn. Đồng thời, Thiết cốt tranh còn muốn điều động rất nhiều giấy gián tường, ngăn chặn kim đan quỷ tướng. Nhưng lúc này, La Tư đã tái phát quân lệnh, mệnh lệnh vô đầu quỷ cưỡi triệt thoái phía sau, hai cánh quỷ chết chìm bảy tiếp lấy tiến công. Những này quỷ chết chìm liên miên một mảnh, hơi nước xen lẫn, hình thành một mảnh lục thượng hà chảy. Quỷ chết chìm bọn họ ẩn thân tại trong dòng sông, tránh thoát đại đa số lá bùa công kích. Dòng sông nối lượng, phóng tới cửa thành. Thiết cốt tranh bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể ngược lại nhằm vào chết chìm dòng sông, mặc dù lần nữa ngăn chặn lại trận của địch tiến công, nhưng cũng đánh mất kiểm chế địch tướng cơ hội tốt. Một khi bị mở ra cục diện, bài trừ rằng có, La Tư liền cho thấy thống soái năng lực, đem thiết cốt tranh dạng này lương tướng trực tiếp đặt ở hạ phong. Âm thuật, hữu tuyển táng thân khúc. Chương 640, ô ô ô. Tiêu Vĩ Quỷ Văn cầm phiêu phủ ở Tăng Nhạc U Linh bên người, người sau mười ngón trống rỗng, cũng không tiếp xúc đến dây đàn, như cũng phát ra từng đợt quỷ dị tiếng đàn. Tiếng đàn giống như tăng nhạc, không nhìn tuyệt đại đa số phòng hộ thủ đoạn, thẳng tới thân hồn. Vọt tới bên người nàng các tu sĩ, tại tiếng đàn phía dưới, động tác trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, trì trệ, thần sắc và mẹo, thống khổ. Có trong tay người binh khí trực tiếp len ken rơi xuống đất, mờ mịt nhìn lên trời, có hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Có ánh mắt tan rã, giống như cái xác không hồn, có thậm chí trực tiếp cắt cổ, tự sát sổ sách. Nho thuật, văn tâm hộ thể. Sau một khắc, Ôn Nhuyễn Ngọc Lăng không bay xuống, chạy đến trợ giúp. Hắn thôi động nho thuật, văn tự như mưa, bốn chỗ bay xuống, bao lại rất nhiều tu sĩ, cứu bọn hắn một mạng. Tăng Nhạc Cú Linh, ngươi đang làm cái gì? Ôn Nhuyễn Ngọc nhìn xem Tăng Nhạc Cú Linh, thần sắc thống khổ, trong miệng gào thét. Nho thuật, tẩy tâm cách diện. Hắn thôi phát pháp thuật, chính giữa Tăng Nhạc Cú Linh. Tăng Nhạc Cú Linh chết lặng sắc mặt có biến hóa, nhưng cũng chỉ là một tia, chợt liền tiêu tán vô tung. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng đã tìm được một chút nội tình, không khỏi tuyệt vọng. Đều là bởi vì hắn tại vừa mới trong tích tắc, phát hiện Tăng Nhạc Cú Linh trên thân xuất hiện quốc lực. Rất rõ ràng, đây là vòng xuyên địa phủ quốc lực. Trừ phi Ôn Nhuyễn Ngọc gia nhập cái nào đó tu chân quốc gia, khả năng mượn nhờ quốc lực mới có thể chính diện trực tiếp phá giải. đây không phải lực lượng quy mô chênh lệch, mà là trên cấp độ chênh lệch. Vấn đề là, quốc lực là tại quốc thổ bên trong mới có hiệu dụng. Vì cái gì vong xuyên địa phủ quốc lực có thể tại ta Dương Gian sử dụng? Ôn Nhuyễn Ngọc trong lòng kinh nghi khó định. Hắn mua bút thành văn, lang không hạ xuống lại một chùm văn tự. Nho thuật, chỉ ca đoạn vũ. Văn tự trên không trung hình thành một mảnh văn chương, nốt chặt một mảnh chiến trường, thật to ngăn chặn lại âm thuật phát huy. Tăng Nhạc U Linh thì một mực tại đàn tấu cựu tuyển tán thân khúc, phản ứng cũng không linh mẫn. Hiển nhiên, đây là bị người cưỡng ép khống chế đằng sau, chiến lực bị to lớn cắt giảm. Ôn Nhuyễn Ngọc gáp lực lại gấp kịch lên cao. Đều là bởi vì sau lưng Tăng Nhạc U Linh, chọn vẹn 6 vị kim đan quỷ tướng cùng nhau giết tới. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn đều ra chỉ quân lực, chiến lực thẳng bức nguyên anh đẳng cấp. Vậy làm sao có thể chiến? Dù là đối với Bạch Chỉ Tiên thành tình cảm thâm hậu, Ôn Nhuyễn Ngọc cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bảo toàn thân hữu dụng. Nhưng sau một khắc, nho thuật lại nổi lên. Ôn Nhuyễn Bạch Quang không chỉ có ra chỉ Ôn Nhuyễn Ngọc, đồng thời cũng sâu hơn trước đó văn chương lực lượng, chế trụ 6 vị quỷ tướng phong mang. Ôn Nhuyễn Ngọc thần thức quét đến sau lưng, trong lòng một rộng. Hắn thấy được Tuần Văn Diễn mang theo một đội tu sĩ, chạy đến trợ giúp. Nguyên lai, Thiết Cốt Tranh phát giác được cửa thành Nam sẽ trở thành chủ công điểm về sau, liền lập tức mang theo lực lượng tinh nhuệ, tốc độ cao nhất chuyển di tới. Tuần Văn Diễn ban đầu vị trí dựa vào nơi đây gần nhất, bởi vậy cái thứ nhất chạy đến. 6 vị kim đan quỷ tướng thần thức giao lưu, lập tức hợp binh một chỗ, binh phong lại thịnh, ngang nhiên thẳng hướng Ôn Nhuyễn Ngọc, Tuần Văn Diễn hai vị nho tu. Cho dù hai người sau đều là đến từ siêu cấp thế lực, chính là kim đan chân truyền, cũng khó có thể chống lại như thế binh phong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng va chạm lại không phải phát sinh ở hai nho lục tướng ở giữa, mà là cửa thành Nam chân tường. Chết chìm dòng sông đột nhiên nổ tung, to lớn sóng trụ nổ tung, một đầu quái vật khổng lồ phá sóng mà ra. Đây là một đầu to lớn thứ cốt ngạc, bốn chân rơi xuống đất, liền vượt qua hơn phân nửa tường thành độ cao. Gầy trơ xương nặng nề cốt giáp có thể làm cho tuyệt đại đa số ý đồ công kích người nhìn đến mục trí, mà tại trên cốt giáp còn hiện đầy dữ tợn, trắng bệnh to lớn gai xương, công phòng nhất thể. Mà tại thứ cốt ngạc thể nội, truyền đến bạch cốt ngạc ma gầm thét, Bạch Chỉ Tiên Thành, hôm nay tất phá. Vâng. Thứ cốt ngạc di chuyển thân hình khổng lồ, giống như công thành cự truy, đâm vào đơn bạc một nửa trên tường thành. Cơn bạo lực trùng kích lập tức để trên tường thành vết rạn chợt hiện, sau đó mảng lớn lan tràn. Trên tường thành các tu sĩ ngã trái ngã phải, dừng lại người thì nhao nhao nhắm ngay thấu xương cự ngạc phát động tấn công mạnh. Các loại công kích đánh vào cự ngạc trên áo giáp, hiệu quả rất nhỏ. Thấu xương cự ngạc cũng tại quân đội biên chế bên trong, hưởng thụ quân lực gia trì, thực lực thẳng bức nguyên anh đẳng cấp. Thứ cốt ngạc lùi lại mấy bước, lại phải va chạm đi lên. Cái này nếu như bị đụng thực, tường thành rất có thể liền muốn chống đỡ không nổi, sụp đổ một đoạn lớn. Cửa thành bị mở ra, còn có thể đóng lại. Nhưng nếu là tường thành bị phá hủy một đoạn lớn, vậy thì chợt như toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành hơn phân nửa đều muốn sa đọa bại vòng vực sâu. Xuất sinh, nhìn quả sắt. Thời khắc mấu chốt, Thiết Cốt Tranh trợn mắt trừng trừng, hai mắt tràn ngập tơ máu, đột nhiên rít ra. Hắn bỗng nhiên đập mạnh, phát bảo dày chiến bộ phát một đợt linh quang màu vàng, thúc dục xúc địa thổ hành pháp cấm, kéo theo hắn trực tiếp vượt qua một khoảng cách, giết tới trên tường Nam Thành. Tình thế khẩn cấp, Thiết Cốt Tranh trực tiếp nhảy đến đầu tường, cả người giống như bị máy ném đá ném mạnh đi ra, ngang nhiên phóng tới thấu xương cự ngạc. Ở giữa không trung, hắn đem quả sắt pháp bảo nâng quá đỉnh đầu, toàn thân pháp lực điên cuồng quấn đâu. Võ thuật, băng sơn. Thành vệ quân thống lĩnh con dấu tỏa ánh sáng, Bạch Chỉ Tiên Thành pháp trận gia trì. Quan sát bên trên canh kim chi khí phun trào, cùng rất nhiều lực lượng dung hội một thể, hình thành khủng bố một kích. Không khí bị cực hạn áp xúc, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào ghét. Một kích này, tựa như một tòa thiết phong bị bung lên, mang theo đứt đoạn điệu mạch, rung động thành trì cự lực, cuốn mánh vô cùng đập xuống xuống dưới. Đông. Quan sát nện ở thấu xương cự ngạc trên xương đầu, phát ra một tiếng khủng bố tiếng vang. Khí lãng cuồng bạo nổ tung, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Khoảng cách gần nhất tu sĩ, bất luận địch ta, đều bị chấn động đến xương cốt đứt gãy, thất khiếu chảy máu, như là bút bê vải rách giống như bị tung bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở lỗ châu mai hoặc hậu phương trên kiến trúc, một mảnh máu thịt bé bét. Thấu xương cự ngạc phát ra gào thét, tiếng hô kinh thiên động địa, đau đớn bạt phần. Nó thân thể cao lớn bị nện đến hướng phía dưới mảnh lật chìm, hơn phân nửa vừa chìm vào đến chết chìm trong dòng sông. Lạch cạch lạch cạch, nó toàn thân trên dưới gai xương cũng bị xung kích chấn động, đánh gãy, phá toái vô số. Tại cự ngạc thể nội bạch cốt ngạc ma, hoa một tiếng, đại thổ máu tươi, trực tiếp hề vải xuống tới. Thấu xương cự ngạc bị khơi dậy hung tính, muốn trả thù trở về, nhưng bạch cốt ngạc ma lại ngay cả bận bịu không chế nó, một đường chỉnh xuống, khẩn cấp chỉnh đốn. Con cự ngạc này là bạch cốt ngạc ma lớn nhất át chủ bài, cũng là thực lực chỗ, không có khả năng tại khai chiến sơ kỳ liền đánh đi ra, cùng địch nhân đối hao rơi. Bạch cốt ngạc ma còn dự định ỷ vào cự ngạc, tại đằng sau tung hoành chiến trường, vớt chiến lợi phẩm đâu. Chương 641, Vong Xuyên phủ quân VS Vô Âm Quỷ Tăng. Chương 641, Vong Xuyên phủ quân VS Vô Âm Quỷ Tăng. Thiết Cốt Tranh bay ngược trở về. Hắn rơi xuống trên tường thành, hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ cán quạt, đồng thời hai tay chuyển đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, thể nội khí huyết như cũ đang sôi trào, khó mà bình định. Thiết Cốt Tranh nhưng không có tâm tư vớt lên khí huyết, mà là đột nhiên quay đầu, chú ý sau cửa thành chiến đấu. Hắn đánh lui bạch cốt cự ngạc, xem như là Bạch Chỉ Tiên Thành giải quyết một lần nguy cơ. Nhưng trước đó nguy cơ còn chưa giải quyết, đó chính là xông vào thành tới Tăng Nhạc U Linh, cùng 6 vị quân lực ra chỉ phía dưới kim đan quỷ tướng. Thiết Cốt Tranh lúc này cho dù 10.000 cái muốn hồi biên, nhưng quay người, lao tới trong thành đều cần thời gian. Bất kể là ai, phải xông a. Nhất định phải cho viện binh tranh thủ đến mấu chốt thời gian. Ta cái này đến. Thiết Cốt Tranh nổ đom đóm mắt, ở trong lòng hò hét. Ôn Nhuyễn Ngọc, Tuần Văn Diễn kể vai chiến đấu, cũng tại thần thức giao lưu, đặt thành chung nhận thức, toàn lực ngăn lại bọn hắn, tranh thủ thời gian, trợ giúp chắc chắn sẽ chạy đến. Ôn Nhuyễn Ngọc tung ra một đạo bức tranh. Bức tranh triển khai, đúng là hắn tự họa tượng. Chân dung của hắn phân thân đi ra bức tranh, một mặt ngưng trọng đè vào phía trước nhất. Tuần Văn Diễn thì lấy ra một quyển sách, trên trang bìa ấn có Xuân Thu hai cái chữ to. Thư tịch tản mát ra vàng lục nhị sắc hào quang, trải thành trung quanh, kiến tạo có lợi chiến trường hoàn cảnh. Sáu vị kim đan quỷ tướng ngồi cưỡi lấy hải cốt ngựa chết, mang theo lanh khốc đến cực điểm, Mẫn Diệt Sinh cơ cảm giác áp bách, đem ấm thứ ba người trực tiếp vây quanh. Âm độc quỷ tướng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra bên hông trăm quỷ độc túi, trực tiếp ném ra ngoài. Túi độc chỉ là thi pháp đồ vật. Quỷ thuật, âm độc quỷ vực. Hoa. Xên xệt màu xanh sẫm nọc độc bốn chỗ huy sái, tản mát ra hôi thối, sau đó cấp tốc bay lơi, chuyển cho ngươi là đầy trời âm khí. Trong âm khí trộn lẫn kịch độc, ăn mòn đến không khí đều suy suy rung động. Tuần Văn Diễn Xuân Thu Quang Huy lập tức gặp áp chế. Ôn Nhuyễn Ngọc cầm trong tay bút lông, thi triển nho thuật, viết ra một cái to lớn chữ lễ đè vào chiến trường giữa không trung. Chữ lễ phun bắn kim quang, phân giải kịch độc, nhưng rất nhanh liền cấp tốc cảm đạm, đầu tiên là chữ lễ biên giới hóa thành từng sợi khói đen, sau đó tiểu chữ cấp tốc tiêu mất, cuối cùng hóa thành hư không. Ôn Nhuyễn Ngọc thân thể chấn động, pháp thuật bị phá, phản vệ trên tay, khí hải một trận bốc lên, cần bình phục. Nhưng sau một khắc, một đạo bén nhọn khóc lóc đau khổ âm thanh truyền đến. Khóc lóc đau khổ âm thanh cực kỳ bén nhọn, có thể xé rách hồn phách. Cho dù ấm thứ ba người đã sớm thôi động phòng hộ thủ đoạn, cũng như cũng cảm thấy trên hồn phách đau đớn. Hai người thần thức trải thành chiến trường, phát giác là khóc tang quỷ tướng đang điên cuồng lay động một thanh cốt tiêu, nương theo lấy hắn kịch liệt động tác, tiếng gió quán chú đến cốt tiêu lớn nhỏ trong lỗ thủng, phát ra tự nhiên mà thành giống như âm công. Chấn. Tuần Văn Diễn trong miệng phun lôi giống như khẽ quát một tiếng, há mồm phun một cái, giọng nói hóa chữ, hình thành một cái to lớn chữ chấn. Chữ chấn cũng lơ lửng tại chiến trường trên không, chống lại âm công, kịch liệt lay động, chống đỡ ba hơi, liền có tan tác chi thế. Ôn Nhuyễn Ngọc, Tuần Văn Diễn mặc dù bản thân thực lực mạnh mẽ, là riêng phần mình môn phái kim đan chân truyền, nhưng muốn cùng cái này sáu vị quỷ tướng đối chiến, phi thường miễn cưỡng. Đều là bởi vì cái này sáu vị quỷ tướng đều bị quân lực gia trì qua, chiến lực thẳng bức nguyên anh đẳng cấp. Màu đỏ tươi quỷ tướng trong đôi mắt hiện lên đoán độc chi quang, mười ngón rối ra, như hồ điệp xuyên hoa, từ đầu ngón tay bắn ra đạo đạo tơ hồng, cuốn lấy phiêu phủ ở giữa không trung Xuân Thu Sách. Nàng mười ngón đột nhiên sắp nhập, chụp vào trong, tơ hồng mãnh liệt như tơ thép, tùy theo đột nhiên nắm chặt. Xuân Thu Sách không chịu nổi gánh nặng, bị trực tiếp quyển đến bầm mèo, phát ra trang giấy kịch liệt biến hình thanh âm, vàng lục quang huy cũng ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, Tuần Văn Diễn chữ chấn cũng vỡ vụn ra. Cái này khiến ấm thứ ba nhân phòng ngự sụt giảm, lộ ra to lớn sơ hở. Chết. Trương phủ quỷ tướng sớm đã vận sức chờ phát động. Hắn lập tức bắt lấy đồng bào bọn họ sáng tạo ra chiến tích, thân thể khôi ngô bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp từ quỷ cưới lên nhảy đến giữa không trung. Hắn giơ cao khai sơn trường phủ, thi triển quỷ thuật, toàn thân đều giấy lên đũ lam quỷ hỏa, bổ về phía Tuần Văn Diễn. Dù sao Ôn Nhuyễn Ngọc có được tự họa tượng phân thân, Trương phủ quỷ tướng khó mà phân biệt thật giả. Tuần Văn Diễn đứng núi chịu sào. Hắn ngửa đầu nhìn trời, liền thấy trường phủ nhắm ngay chính mình chém bổ xuống đầu, không khí đều phát ra chói tai nổ đùng, phảng phất có thể chém nát sơn hà, diệt sát hết thảy. Trường phủ quỷ tướng xúc thế một kích, đơn giản vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Tuần Văn Diễn con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ nổ lên, cảm nhận được nồng đậm tử vong bóng ma. Trong chớp mắt, hắn chỉ tới kịp ném ra ngoài một quyển sách khác, kết quả còn chưa tới kịp hoàn toàn thôi phát uy năng, quyển sách này liền bị trường phủ ở trên đường chém thành hai khúc. Trường phủ mang theo u lam quỷ hỏa, khí thế tăng mạnh, liền muốn bổ tới Tuần Văn Diễn cái chán. Thời khắc mấu chốt, một bên khác Ôn Nhuyễn Ngọc đống nhiên cắn chót lưỡi, phun ra bản mệnh tinh huyết, cùng thúc kim đan pháp lực, quán thâu tại trong tay bút lông trong pháp bảo. Hắn trực tiếp đem bút đầu ra ngoài. Nho thuật, đầu bút tòng đung. Bút lông sáng lên xích kim quang huy, chiếu lên sáu vị quỷ tướng đều nheo cặp mắt lại. Và anh, bút lông cùng trường phủ đụng nhau, bộc phát ra nổ vang kịch liệt. Xích kim quang huy cùng u lam quỷ hỏa lẫn nhau so đấu, xen lẫn trong cùng một chỗ, hướng bốn phía quyết tán. Tuần Văn Diễn, Ôn Nhuyễn Ngọc cùng mấy vị quỷ tướng bay rất ra ngoài, tất cả bị trọng thương. U ảnh quỷ tướng thi triển quỷ thuật, hóa thành một cái bóng, kề sát mặt đất, truy sát ấm thứ ba người. Ôn Nhuyễn Ngọc bản mệnh pháp bảo bị phá hủy, đã tại chỗ đã hôn mê. Tuần Văn Diễn thì có lưu một tia thanh minh, phát giác được nguy cơ chí mạng, hắn nghiêm nghị quát, Xuân Thu làm thế. Văn đạo tuấn nghĩa. Sau một khắc, phiêu phủ ở trên chiến trường Xuân Thu thư tịch trực tiếp tự đốt, giấy lên tinh khiết, nóng bỏng màu trắng thánh diễm. Thánh diễm chợt bành trướng, hóa thành một đạo nóng sáng của sáng, bao lại ấm thứ ba người. U ảnh quỷ tướng kêu lên một tiếng đau đớn, khó có thể chịu đựng bực này quan diễm, trực tiếp bại lui. Cổ sáng tương đương cường thế, nhưng tiếp tục rất ngắn, rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Sáu bị quỷ tướng vây quét đi lên, mà ấm thứ ba người đều là dầu hết đèn tắt, ý thức mơ hồ một mảnh. Nơi xa trên tường thành, Thiết Cốt Tranh thấy cảnh này, không khỏi nổ đom đóm mắt. Hắn vội vàng điều động trong lực thống linh ấn, muốn điều hành tiên thành pháp trận, bảo vệ ấm thứ ba người. Nhưng vào lúc này, một mực không người chiếu cố Tang Nhạc U Linh đã là lấy ra một cây nến sắc trắng. Quy tịch khúc kính trúc. Đây là một cây vương bước ngọn nến, cực giống thu nhỏ linh cứu, dài ước chừng 9 tấc, nắp quan tài cùng thân quan tài kín kẽ. Ngọn nến bốn cái mặt ngoài đều âm khắc bách quỷ nhất quan tài hình, vô số vặn vẹo kêu rên quỷ ảnh vai khiêng quan tài, đi lại tập tễnh bước về phía hư vô. Ngọn nến đến tâm thì là dùng màu vàng nâu vải liệm, phối hợp nữ tử tóc đen, xoắn ốc quấn quanh mà thành. Đây là nguyên anh đẳng cấp pháp bảo, lại chỉ có thể thi triển một lần. Di thất trọng bảo đến cùng là bị địch nhân cầm đi. Thiết Cốt Tranh phát giác được Tang Nhạc U Linh động tác, không khỏi quá sợ hãi. Hắn biết người sau có được phần này át chủ bài, không nghĩ tới tại giờ phút này thi triển đi ra, dùng cho đối phó Bạch Chỉ Tiên thành một phương. Lần này, Thiết Cốt Tranh đành phải đem ấm thứ ba người ném một trong một bên, toàn lực điều hành Bạch Chỉ Tiên thành phòng hộ lực lượng, áp chế Tăng Nhạc Cú Linh. Tăng Nhạc Cú Linh cảm nhận được giống như núi trọng áp, mỗi một cái động tác đều trở nên chậm chạp. Tăng Nhạc Cú Linh thần sắc chết lặng, không có chút nào biến hóa, điều động pháp lực, miễn cưỡng tuổi. Sau một khắc, quy tịch khúc kính trúc bị nhen lửa. Sâm bạch như xương hỏa diễm không ngừng nhảy lên, tại diễm tâm trung sản sinh vô số tinh mịn u lam phù lục. Một cỗ hương dây nhưng lại hỗn hợp hư thối khí tức hư khí, chợt quyết tán ra tới. U lam phù lục tại trong hương khí mờ mịt, tản ra tại bốn bề trong không gian, hình thành đầy trời xương trắng. Tại xương trắng bên trong, ngưng luyện ra một đầu đèn kỵ khúc chết đường mòn. Đường mòn hai bên có vô số quỷ ảnh tầng tầng gấp gấp, tựa như tại nhất quan tài. Chương 641, đáng giận. Thấy cảnh này, Thiết Cốt Tranh tức giận đến nổ đom đóm mắt. Đổi lại những người khác, Thiết Cốt Tranh có thể toàn bộ trấn áp. Nhưng Tăng Nhạc Cú Linh lại không giống với, người sau đồng dạng biết được Bạch Chỉ Tiên thành pháp trận nội tình. Nhưng Thiết Cốt Tranh áp chế cũng không phải là vô hiệu, lúc đầu chọn vẹn sẽ có 7 đầu khúc chết đường mòn, bây giờ bị áp chế đến chỉ còn lại có một đầu. Nhưng một đầu khúc kính, đã là có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng to lớn. La Tư hai mắt tinh quang lóe lên, lúc này điều hành, mượn nhờ quân lực, dẫn thân ra khúc chết đường mòn, trực tiếp phóng tới phe mình trong quân trận. Một đầu tử cốt cự linh mở ra bộ pháp, trực tiếp bước vào khúc kính bên trong. Sau một khắc, nó một cước phóng ra, đã là đi tới Bạch Chỉ Tiên thành bên trong. Nếu là cửa thành không ra, dạng này truyền tống là không thể nào. Nhưng bây giờ động cửa thành mở, trong lúc nhất thời không khép được, mà lại có Tăng Nhạc U Linh sử dụng ra quy tịch khúc kính trúc như vậy cho bảo, khiến cho truyền tống trở thành khả năng. Tử cốt cự linh thân thể khổng lồ, vốn là công thành lợi khí, hiện tại trực tiếp vượt qua chướng ngại lớn nhất, tường thành, đi tới trong thành. Phanh phanh phanh. Cự linh gầm rú, bốn chỗ đập loạn, mấy lần liền đối với trong thành rất nhiều kiến trúc tạo thành phá hư khổng lồ, hình thành đại lượng thương vong. Vô số thành dân chạy tán loạn khắp nơi, thất kinh. Lúc này, Vạn Tượng Tông Kim Đan chân truyền Dương Tam Nhãn, Phệ Hồn Tông Kim Đan chân truyền Dương Mộ Đạo người, lúc này mới chạy tới. Hai người cũng chỉ là liếc qua tử cốt cự linh, liền lập tức từ bỏ dây dưa. Cứu người trước. Hai người thần thức giao lưu, trong nháy mắt liền đạt thành nhất trí. Bọn hắn liên tiếp xuất thủ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu giúp bên dưới Ôn Nhuyễn Ngọc, Tuần Văn Diễn. Sáu vị quỷ tướng hợp lực công kích, cũng không phải không có thu hoạch, Ôn Nhuyễn Ngọc tự họa tượng phân thân liền bị sáu người chặt thành mảnh vỡ. Ôn Nhuyễn Ngọc bản thể tiếp nhận phản vệ, miệng mũi chảy máu, sa vào đến cấp độ càng sâu trạng thái hôn mê. Dương Tam Nhãn trực tiếp mở ra cái trán quẹt mắt, tiếp cận Tam Nhạc Cú Linh. Thượng đẳng tiên tư, mục không nhất thiết. Tam Nhạc Cú Linh từ đầu đến cuối chết lặng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như cương thi. Nhưng trong lúc nguy cấp, trong tay nàng thiêu đốt lên quy tịch khúc kính trúc, đạt được kích phát, ánh lửa đại thịnh, sáng ngời so trước đó mạnh mấy lần, thiêu đốt tốc độ cũng tăng gấp bội. Xương trắng tràn ngập, màu đen khúc kính lần nữa tạo ra, ngăn trở Dương Tam Nhãn ánh mắt. Chuẩn xác hơn nói, là đem Dương Tam Nhãn ánh mắt chuyển tống đến địa phương khác đi. Sáu vị quỷ tướng phân ra hai vị, phân biệt tìm tới Dương Tam Nhãn, Xương Mộ Đạo người. Còn lại bốn vị thì thoáng lách qua, lại đều cùng nhau thẳng hướng hậu phương. Cả đường các tu sĩ đều bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, biến thành lần này huyết tế tế phẩm. Bốn vị quỷ tướng ý đồ công kích cũng hiển lộ ra, bọn hắn công kích lộ tuyến đều ở phía trước tụ tập, chỉ nhân cự tượng. Âm gian, phục tiếp tế đàn huyết quang lại được ba phần. Vong Xuyên phủ quân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nhìn chằm chằm Vô Âm quỷ tăng, "Vô Âm, ngươi thấy được sao? Huyết tế phi thường thuận lợi, ta tất thắng không thể nghi ngờ, ngươi làm ra hết thảy đều sẽ cực khổ mà vô công." Vô Âm quỷ tăng một thân áo bào màu vàng, khuôn mặt như là hồng khô vỏ quýt, không có chút nào sinh khí, bờ môi đóng chặt thành một đầu đường kẽ xám, phảng phất ngàn vạn năm chưa từng mở ra. Chỉ có một đôi mắt, đù ngầu, đờ đẫn, trống rỗng, phản chiếu không ra bất kỳ sự vật, phảng phất hai cái thông hướng tuyệt đối hư vô giếng cạn. Hắn giơ lên tay phải, một cây khô cạn, móng tay hôi bại ngón trỏ, xa xa điểm hướng Vong Xuyên phủ quân. Vô thanh vô tức. Nhưng mà, lấy quỷ tăng đầu ngón tay làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Vừa mới xuất thủ, Vô Âm quỷ tăng liền vận dụng vương bài thủ đoạn. Hán chủ tu tịch diệt tiền kinh chiêu này chính là tịch diệt tiền kinh bên trong khủng bố một trong các sát chiêu, uy khư chỉ. Sụp đổ không gian chỉ còn lại có một vùng tăm tối, hết thảy tất cả đều bị xóa đi. Hắc ám cấp tốc quyết tán, nhắm ngay không chỉ có là Vong Xuyên phủ quân, còn có chỗ này tế đàn. Vong Xuyên phủ quân trường bào không gió của ngũ, hắn giơ cao hai tay, hét lớn một tiếng, Vong Xuyên hà dẫn, vạn hồn chạy xiết. Bàng bạc vô tận pháp lực phun ra ngoài, tụ tập đến Vong Xuyên phủ quân điều đi ra Vong Xuyên hà thủy bên trong. Ước vạn vong hồn huyễn ảnh tại trong nước sông thê lương dít lên, cuối cùng dung hội thành một đạo sền sệt như dầu, nội bộ quần quận lấy vô số đau nhức khổ hồn ảnh xám trắng trong lưu. Trong lưu từ đôi đến đầu, nghịch quyển thương khung. Trong lưu đỉnh lũ ngang nhiên đụng vào về với bụi đất hắc cầu. Suy suy suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có hai loại cực hạn vĩ lực lẫn nhau chôn vùi làm hao mòn lúc phát ra tiếng hụ thực khiến cho người ghê răng run sợ. Tố vàng trọc lưu không ngừng bị về với bụi đất chi lực hóa thành hư vô, nhưng Vong Xuyên thủy chảy xiết vô tận, vong hồn chi lực quần quận không dứt. Về với bụi đất hắc cầu mặc dù vẫn như cũ ngoan cố xoay tròn, thôn vệ, nó khuyết trương tình thế lại bị cái này quần quận hoàng tuyển chi lực gắt gao chống đỡ, cả hai trên không trung tạo thành làm cho người nín hơi giằng co. Vô Âm quỷ tăng chỗ chống kia con mắt cực kỳ nhỏ chuyển động một chút, liên động tác này hơi nhỏ cũng bị Vong Xuyên phủ quân phát giác, người sau lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Nơi đây cũng không phải là trên Vong Xuyên hà, hắn có thể chống rông tiếp dẫn Vong Xuyên hà thủy, đều là nơi đây đại trận chi công. Mà lo liệu trận này không chỉ là hắn, còn có xoay tròn âm phong bên ngoài năm vị nguyên anh dưới trướng cùng 30 không cấm quân. Vô Âm Quỷ Tăng thực lực mạnh mẽ, bị Vong Xuyên phủ quân dẫn là đại địch, chỉ là một lần xuất thủ, liền lập tức phát giác được trong này mấu chốt. Hắn thu hồi ngón trỏ mặc cho về với bụi đất hắc cầu bị Vong Xuyên phủ quân vạn hồn chạy xiết tiêu hao. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó cực kỳ chậm rãi tách ra một đường. Tâm ấn phía dưới, lại thi một chiêu, gọi là Tịch Diệt Thiên Âm. Thiên âm im lặng không chất, không cách nào bắt, không cách nào ngăn cản, như là mặt nước quyết tán gợn sóng, vô thanh vô tức xuyên thấu qua âm phòng, giải mở đi ra. Vong Xuyên phủ quân trong nháy mắt này lâm vào do dự ở trong. Hắn có thể cứu dưới trướng, nhưng một khi xuất thủ cứu rút, thế tất sẽ lâm vào bị động. Nếu là không cứu, dưới trướng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng cũng đổi lấy hắn ra tay với Vô Âm Quỷ Tăng cơ hội. Cơ hội này là rất khó đến. Cao thủ tranh chấp, thường thường muốn tranh một đường tiên cơ. Thường thường phần này tiên cơ chiếm đóng, liền có thể có được ưu thế, lại có thể đem ưu thế cấp tốc mở rộng, chuyển thành thanh thế. Không chỉ là cao thủ tranh chấp, chiến tranh đến kịch liệt nhất một bất lúc, cũng muốn tranh một đường chiến cơ. Tam Nhạc Cú Linh mở cửa thành ra, chính là một đường chiến cơ. Thiết Cốt tranh dốc hết toàn lực, đánh lui Bạch Cốt Cự Ngạn, cũng là tranh một đường này. Hiện tại, bốn vị quỷ tướng thẳng hướng Chỉ Nhân Cự Tượng, cũng là một đường chiến cơ. Không tốt. Chỉ Nhân Cự Tượng còn chưa kích phát, Ôn Nhuyễn Ngọc đã hôn mê, là thời điểm suy yếu nhất. Nếu là bị địch nhân thừa lúc, bên ta đem đau mất một lớn nguyên anh cấp chiến lực. Thiết Cốt tranh vô cùng nóng nảy, lại ngoài tầm tay với. Quỷ tướng bọn họ cười ha ha, càng phát ra tới gần. Trong đó, Trương phủ quỷ tướng lần nữa nhảy ra, toàn thân giấy lên u lam quỷ hỏa, muốn chém đứt tượng lớn bắt chân. Ầm. Chỉ Nhân Cự Tượng đột nhiên xuất hối, một cước đem bên trong Trương phủ quỷ tướng đá bay. Ách. Còn lại tam quỷ tướng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ Nhân Cự Tượng bên trong kịp thời chạy tới Ninh Tuyết, trong đôi mắt thiêu đốt lên đấu trí hỏa diễm, hừ lạnh một tiếng, mơ tưởng đụng đến ta mẹ đổ vận. Chương 642, Cự Tượng Ninh Tuyết chương 642, Cự Tượng Ninh Tuyết ta cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Ninh Tuyết tâm tình kích động. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời chính thức điều khiển Chỉ Nhân Cự Tượng. Bởi vì lúc trước cùng Bạch Chỉ Tiên thành thành chủ đã đạt thành giao dịch, cho nên cố này Chỉ Nhân Cự Tượng đã thành Ninh Tuyết đồ vật. Lúc trước giao dịch đằng sau, Bạch Chỉ thành chủ liền đem cụ thể điều khiển chi pháp truyền thụ cho Ninh Tuyết. Sau đó, Ninh Tuyết trong bóng tối cũng thoáng luyện tập mấy lần, nhưng đều là lặng lẽ tiến hành, lướt qua liền thôi. Cửa thành Nam bộc phát nguy cơ đằng sau, Ninh Tuyết lập tức liền chạy tới. Hắn không có trước tiên đi tham chiến, mà là dẫn đầu chui vào Chỉ Nhân Cự Tượng bên trong, đem nó khởi động. Khởi động đằng sau, Ninh Tuyết cảm giác mình giống như là thổi khí cầu giống như bành trướng, mấy hơi thời gian liền biến thành cự nhân, sau đó mặc vào một lớp giấy áo. Mới đầu, hắn còn có thể cảm giác được áo giấy cùng mình khác biệt, nhưng rất nhanh, loại này khác biệt cảm giác liền tiêu tán vô tung, cả người hắn cùng Chỉ Nhân Cự Tượng triệt để hòa làm một thể. Ninh Tuyết tinh thần cực độ cất cao, hồn phách, nhục thân đều tại không cảm giác được, chỉ cảm thấy nhận Chỉ Nhân Cự Tượng. Từ ngoại giới nhìn, Chỉ Nhân Cự Tượng đá bay kim đan quỷ tướng đằng sau, cũng đang nhanh chóng biến hóa. Nó trở nên mặt xanh nhanh vàng, một bộ quỷ tướng, giấy trắng trên thân thể dâng trào âm khí. Âm khí như mực, do hư chuyển thực, hóa thành một tầng hắc thiết áo giáp, đem Chỉ Nhân Cự Tượng vũ trang đứng lên. Linh Tuyết đá bay kim đan quỷ tướng, giống như là thường nhân đá bay một con chuột. Hắn thừa thế truy kích, hướng về phía trước bước nhanh chân, sau đó giơ chân lên trường, hung hăng giẫm mạnh. Phanh! Bàn chân của hắn lực lượng của bố, trực tiếp tại Bạch Chỉ Tiên Thành trên gạch dẫm ra một cái dấu chân hố sâu. Phát động khí lãng, tựa như một trận cuồng phong, đem màu đỏ tươi quỷ tướng thổi đi. Màu đỏ tươi quỷ tướng khắp cả người phát lạnh, nhìn qua dấu chân hố sâu, cái này nếu như bị đập trúng, ta tất nhiên trọng thương sắp chết. Dương Tam Nhãn thần thức chuyển tới, hắn đối với Linh Tuyết nói, "Linh Tuyết, không cần lung tung truy kích, những này kim đan quỷ tướng để ta tới xử lý. Ngươi nên đi đối phó đại gia hỏa." "Được." Linh Tuyết đáp ứng dứt khoát. Vừa mới cái kia một cái đá bay, mặc dù đã trúng Trường phủ quỷ tướng, nhưng cũng là xuất kỳ bất ý, đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Chân chính muốn công kích, Chỉ Nhân Cự Tượng lực lượng kinh người, nhưng tốc độ chậm chạp, một chiêu một thức rất dễ dàng bị người khám phá. Cho nên, đằng sau dẫm đạp, để màu đỏ tươi quỷ tướng nhẹ nhõm tránh thoát. Đối phó những vật nhỏ này, hoàn toàn chính xác rất không tiện. Tiếp nối là, Chỉ Nhân Cự Tượng bên trong thật đúng là không có thủ đoạn như vậy. Linh Tuyết trải qua lưỡng chú quốc chi chiến, tự nhiên là có đầy đủ chiến đấu tố dưỡng. Hắn biết Dương Tam Nhãn lời nói một chút cũng không có sai, quả quyết bỏ qua truy sát mấy vị kia quỷ tướng, bước nhanh chân, phóng tới Tử Cốt Tử Linh. Phanh phanh phanh. Cự Tượng Linh Tuyết bắt đầu chạy, mỗi một lần chân đạp đất gạch đều có thể dẫm ra dấu chân hố sâu, kéo theo mặt đất chấn động chấn động. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, Linh Tuyết trực tiếp đụng ở trên thân Tử Cốt Tử Linh, đem nó bổ nhào. Hai đại cự vật dưới thân kiến trúc, trong nháy mắt liền bị đè sập, đè ép. Thiết Cốt Tranh nhìn mí mắt chừng này, đội vàng thần thức truyền âm, đừng ở chỗ này đánh, cách thành cửa ra vào xa một chút ta. Cự Tượng Linh Tuyết dẫn đầu đứng dậy, Tử Cốt Cự Linh theo sát phía sau. Người sau duỗi tay huy quyền, từ trái sang phải, đảo hướng Linh Tuyết đầu. Cự Tượng Linh Tuyết túi người một cái, tránh thoát đánh trả về sau, bắt lấy Tử Cốt Cự Linh, trực tiếp một cái ném qua bay. Phanh! Tử Cốt Cự Linh nặng nề mà đập xuống đất, ném ra một trận khói bụi, lại là mười mấy dãy kiến trúc suy sụp, mảnh giấy bay tán loạn. Linh Tuyết đang muốn thừa thắng xông lên, chợt nghe có người hô to, coi chừng! Một cỗ kình phong từ sau đầu đánh tới. Linh Tuyết vô ý thức ngồi xuống, thuận thế lăn lộn, tránh thoát sau lưng trọng kích. Đây là con thứ hai Tử Cốt Tự Linh. Nắm đấm của hắn như công thành cự truy, quét ngang thất bại về sau, đập ầm ầm tại mặt bên một tòa chưa hoàn toàn sụp đổ ba tầng giấy trên lầu. Bành! Giấy lâu giống như là bị nhen lửa ngòi nổ thùng thuốc nổ, trong nháy mắt kịch liệt biến hình, bành trướng. Sau đó tại bạo tạc bên trong ầm vang cầu thang, hóa thành vô số giấy bụi thối, trắng giấy. Những này tạp vật lại như cùng mưa thiên thạch, gào thét lên bay ra ngoài, đập vào xa xa thấp bé nhà dân ở giữa, tạo thành hai lần phá hư. Linh Tuyết lăn lộn trên mặt đất một khoảng cách, ngồi chồm hổm trên mặt đất, quay người nhìn lại. Nhìn thấy hai đầu tử cốt cự linh đứng chung một chỗ, trong lòng hắn trầm xuống, này làm sao đánh? Tầm mắt của hắn vô ý thức chuyển đi, tập trung vào trên một phương hướng khác quỷ tu, chính là Tam Nhạc Cú Linh. Tam Nhạc Cú Linh như cũ tại để bảo toàn nàng quy tịch khúc kính trúc. Ngọn nến này ngay tại kịch liệt thiêu đốt, đã đốt rủi hai thành. Nhất định phải xử lý nàng, nếu không tử cốt cự linh sẽ càng ngày càng nhiều. Linh Tuyết ánh mắt quét qua, nhìn thấy Dương Tam Nhãn, Sương Mộ Đạo người đang cùng Kim Đan quỷ tướng bọn họ đánh đến say sưa, trong lúc nhất thời còn không thể đột phá. Linh Tuyết liền quyết định tự mình động thủ. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, liền bị hai cái tử cốt cự linh vây quanh. Phanh phanh phanh. Tam đại cự vật cứng đối cứng, triển khai kịch liệt cận chiến. Thân thể biến lớn, cũng không tiện. Linh Tuyết quyết thiếu loại này thực chiến thể nghiệm, bị hai đại tử cốt cự linh chiến đấu ở quanh người, huy quyền, triệt thoái phía sau bước, nghiêng người trốn tránh, lấy lực đánh lực. Linh Tuyết tuy nói là lấy một địch hai, nhưng hắn cấp tốc khống chế cục diện, chiếm cứ thượng phong. Tử cốt cự linh mặc dù thế đại lực trầm, phòng ngự thâm hậu, nhưng chúng nó trí năng không nhiều, ngay cả cơ sở nhất võ kỹ đều không có, cái này khiến Linh Tuyết tại cận chiến bên trong chiếm rất nhiều tiện nghi. Tiếng vui chóng tàn, con thứ ba tử cốt cự linh gia nhập, trực tiếp cải biến thế cục. Cự tượng Linh Tuyết liên tục bại lui. Hắn triệt thoái phía sau đến một chỗ khu kiến trúc bên trong, mỗi một lần chân đạp đều có thể dẫm đạp một tòa nhà dân. Nên bắt đầu dùng võ thuật. Chỉ nhân cự tượng bên trong tự mang một chút thủ đoạn. Võ thuật, trường tí mãng rảo. Cự tượng Linh Tuyết hai tay bỗng nhiên duỗi dài, một trái một phải hợp lực tiến công, giống như là hai đầu có được sinh mệnh trắng bệnh cự mãng. Mãng cánh tay trực tiếp cuốn lên tử cốt cự linh. Quất ca quất két. Tử cốt cự linh thân thể bị cương ép xoắn nước, sinh ra tiếng nổ đùng đoàng nối thành một mảnh. Linh Tuyết cảm giác chính là chính mình tựa như là tại nói dốc cây khô. Tử cốt cự linh xương cốt tại cự tượng Linh Tuyết lực lượng dưới, thật như là mục nát cảnh khô giống như đứt thành từng khúc. Một đầu tử cốt cự linh nửa người trên bị xoắn đến chỉ còn lại có xương sống cùng đầu lâu. Mắt thấy nó liền muốn triệt để bị phá hủy, còn lại hai đầu tử cốt cự linh bị kích phát ra đến, toàn thân gai xương bành trướng, đem cự tượng Linh Tuyết bao quanh ôm lấy. Rất nhiều bén nhọn, tráng kiện gai xương trực tiếp đâm xuyên áo giáp, thật sâu đâm đến cự tượng Linh Tuyết trên thân. Đau nhức kịch liệt chợt truyền đến. Linh Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, quả thực là kiên trì trường tí mãng rào võ thuật, kiên trì đem một đầu tử cốt cự linh xoắn đứt về sau, lúc này mới xong trường đẩy, hai chân phối hợp phát lực đạp sau, để cho mình cùng hai đầu tử cốt cự linh kéo ra thân bị. Cự tượng Linh Tuyết áo giáp, thân thể đều xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Hai vị kim đan cấp quỷ tướng thuận lỗ lớn, chui vào chỉ nhân cự tượng bên trong. Linh Tuyết phát giác được điểm này, vừa sợ vừa giận, chuyện gì xảy ra? Dương Tam Nhãn đang làm là cái gì? Hắn vậy mà không ngăn được những quỷ tướng này. Dương Tam Nhãn chiến lực, Linh Tuyết là tương đương tán thành, đồng thời mong đợi. Nhưng kết quả, hắn lại tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Nhưng mà, khi Linh Tuyết liếc nhìn một phía, nhìn thấy Dương Tam Nhãn lúc, lại là trong lòng bánh liệt chìm, lập tức hiểu Dương Tam Nhãn. Dương Tam Nhãn khỏe miệng chảy máu, ngực sụp đổ, có một cái côn đồng thật sâu ẩn ký. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đánh lén địch nhân của hắn, các ngươi Vệ Hồn Tông muốn làm gì? Đánh lén hắn rõ ràng là Sương Mộ Đạo người. Sương Mộ Đạo người đến từ Vệ Hồn Tông, chính là tông môn này Kim Đan chân truyền. Hắn nuốt ve trong tay cốt đồng, dù bận vật ung dung đối với Dương Tam Nhãn nói, Vệ Hồn Tông đương nhiên muốn càng nhiều. Chương 642, nhưng mà, Bạch Chỉ Thành chủ càng quan tâm nàng độc lập. Liền xem như chúng ta mở ra cao hơn điều kiện, nàng cũng không nguyện ý hất ra Vạn Tự Tông, đem ta Vệ Hồn Tông liệt vào nơi này để nhất môn phái. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng Vòng Xuyên phủ quân hợp tác, cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Chỉ Thành chủ đối ngoại cầu viện, đúng là dẫn sói vào nhà. Dương Tam Nhãn lạnh giọng quát tháo, ta Vạn Tượng Tông ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành khổ tâm kinh doanh, dâng hiến quá nhiều, cho nên trở thành Bạch Chỉ Tiên Thành đệ nhất môn phái, vốn là nên được. Sương Mộ Đạo người, tiếp đó, ngươi muốn vì sai lầm của ngươi trả giá đắt. Ầm ầm. Dương Tam Nhãn cùng Sương Mộ Đạo nhân chiến làm một đoạn, trong lúc nhất thời giết đến khó phân thắng bại. Cái này để Linh Tuyết rơi vào tình huống khó xử. Tinh lực của hắn chỉ đủ điều khiển chỉ nhân cự tượng, đối phó ngoại giới hai đầu tử cốt cự linh. Hắn chỉ là khu trúc cơ kỳ, có thể bắt đầu dùng điều khiển nguyên anh đẳng cấp chỉ nhân cự tượng đã là rất không dễ dàng. Ngay sau đó, Linh Tuyết căn bản không có dư lực đi đối phó giết tới tượng lớn thể nội địch nhân, chớ nói chi là đi làm nhiễu Tam Nhạc Cú Linh. Tam Nhạc Cú Linh chưa trừ diệt, nàng sẽ còn tiếp tục truyền tống càng nhiều tử cốt cự linh. Thời gian đối với âm binh đại quân mà nói phi thường có lợi. Ầm ầm. Linh Tuyết ngay tại chỗ lăn lộn, lần nữa tránh thoát tử cốt cự linh giáp công. Đồng thời, hắn cũng thừa cơ lợi dụng động tác này, thoát ra ý đồ muốn chui vào còn lại kim đan vị tướng. Lan qua trên đường đi, tất cả công trình kiến trúc đều bị đè ép, đè nát. Phanh phanh phanh. Hai đầu tử cốt cự linh theo đuổi không bỏ. Linh Tuyết muốn đứng dậy, đột nhiên đầu gối mềm nhũn. Lại là trường phủ quỷ tướng giết tới đầu gối nội bộ, đem ở trong pháp trận tiết điểm phá hủy 7-8 phần. Không tốt. Linh Tuyết cùng chỉ nhân cự tượng dung hội một thể trạng thái, bởi vậy bị đánh phá. Hắn lập tức cảm giác tương đương khó chịu, mỗi một cái động tác làm được đều giống như nhận gò núi giống như nặng nề phụ tải. Một chỗ khác quỷ tướng thì thuận cánh tay trái, thẳng hướng ngực. Hắn một đường phá hư, để Linh Tuyết cánh tay trái áo giáp cấp tốc hư hóa, có vỡ vụn tiêu tán mãnh liệt xu thế. Linh Tuyết lập tức cảm giác cánh tay trái của mình truyền đến như tê liệt đau đớn. Và anh, tử cốt tự linh trùng điểm một kích, đem Linh Tuyết bổ nhào. Đả kích nặng nề tác dụng trên người Linh Tuyết, để hắn bỗng cảm giác hồn phách gặp xung kích, sinh ra kịch liệt và đau. Hắn chỉ có thể cuộn mình thân thể, toàn lực phòng ngự. Phanh phanh phanh. Tử cốt tự linh liên tiếp công kích, mỗi một lần đả kích đều giống như một thanh trọng truy, đánh tại Linh Tuyết trên hồn phách. Trong lúc nhất thời, Linh Tuyết hai thai vụ vụ không dứt, trước mắt trận trận biến thành màu đen, tầm mắt biên giới thậm chí bắt đầu hiện hiện nhỏ vụn huyết sắc quan điểm. Hắn lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Cho dù bây giờ muốn thoát ly, cũng muốn giải trừ chính mình cùng chỉ nhân cự tượng ở giữa chặt chẽ liên hệ. Tùy ý thoát ly, sẽ sinh ra kinh khủng phản vệ. Âm gian, phụng tiếp đại lễ tế đàn. Vô âm quỷ tăng về với bụi đất hắc cầu đang cùng vong xuyên phụ quân vạn hồn chạy xiết đối hao. Người trước tịch diệt tiền âm thì phải đưa vong xuyên phụ quân dưới trướng vào chỗ chết. Vong xuyên phụ quân làm ra lựa chọn của hắn. Hắn kết động chỉ quyết, chuyển biến thế công. Vong xuyên hà thủy băng chảy mà ra, hóa thành mấy cái huyền minh thủy giao. Thủy giao giữ tận gào thét, do ngàn vạn tấn vong xuyên hà thủy, vô tận âm khí, bàng bạc pháp lực, rộng lượng vong hồn dung hội mà thành. Bọn chúng mang theo kinh khủng tử khí, lách qua về với bụi đất hắc cầu, đồng loạt nhào về phía vô âm quỷ tăng. Vô âm quỷ tăng đối với vong xuyên phụ quân dưới trướng, chính thống hạ sát thủ. Đối mặt thủy giao vây công, hắn đục ngầu đôi mắt rốt cục động dung. Vẹn vẹn một đầu, cũng đủ để xé rách bình thường hóa thân tu sĩ, mà bây giờ chừng bảy đầu vây công hắn. Vô âm quỷ tăng tế ra bản mệnh pháp bảo, đó là một kiện Phật luân. Phật luân lên không, khí tức kinh khủng hướng bốn phía chạy ra liên đối lấy vô âm quỷ tăng khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Phật luân phi tốc tự quay, tán phát Phật quang mở chiến trường, không gian bập mẹo, qua trong giây lát hình thành một tôn đỉnh thiên lập địa, mơ hồ không rõ cô quản Phật đà hư ảnh. Tịch diệt Phật. Bảy đầu huyền minh thủy long thế sông bị Phật đà hư ảnh ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Vong xuyên phủ quân biến sắc. Hắn biết rõ so đầu đến đây, đã là thời khắc mấu chốt nhất. Hắn không có khả năng lui, cũng không lui được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vong xuyên phủ quân gọi ra một viên ấn tỷ. Viên này ấn tỷ toàn thân đen kịt, không phải vàng không phải ngọc, tạo hình phong cách cổ xưa nặng nề. Núm ấn là một tôn chiếm cư minh long, ấn thể tứ phía tuyên khắc lấy vô số tinh mịn, không ngừng lưu chuyển u minh phù văn, chính là thống ngự vong xuyên địa phủ, khống chế vong xuyên trường hà vô thượng quyền hành biểu tượng, vong xuyên phủ quân ấn. Đây là quốc khí. Phủ quân không còn bảo lưu, đem suốt đời tu vi quán chú trong ấn, hướng phía Phật Đà hư ảnh hung hăng ném một cái. Quốc khí vào đầu một đập, liên hệ đến Phật Đà hư ảnh đột nhiên co vào. Quốc khí lăng không, trấn áp chiến trường. Bảy đầu huyền minh thủy giao khôi phục y thế, trèo lên Phật Đà hư ảnh, đem nó chăm chú dây dưa. Huyền minh thủy giao phát ra giao mình, lực lượng hô ứng lẫn nhau, cuối cùng đầu đôi tương liên, hình thành móc khóa, đem Phật Đà hư ảnh tầng tầng phong ấn. Vong xuyên phủ quân ấn cũng bị bao quát, cuối cùng hình thành một cái cự đại màu xám bạc viên cầu. Viên cầu mặt ngoài dương khắc bảy đầu huyền minh thủy giao. Vô âm quỷ tăng lặng lặng nhìn chăm chú vong xuyên phủ quân, cụ nát tăng bảo không gió mà bay, khô gầy thân thể như là bọt nước, bắt đầu trở nên trong suốt, hư hóa. Cuối cùng hắn lui lại một bước, dưới chân không gian như là sóng nước đẩy ra gợn sóng, thân ảnh dung nhập áng không, biến mất không còn tăm tích. Cũng là quả quyết. Vong xuyên phủ quân hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù đã thắng, lại phong ấn chấn áp lại đại địch bản mệnh Phật Luân, nhưng tâm tình lại nặng nề. Đều là bởi vì chính mình phụ quân ấn, cũng đi theo cùng nhau đi vào. Nếu không có như vậy, làm sao có thể chấn áp địch nhân tịch diệt Phật Luân? Đây có lẽ là một trận nhu tính, lần nữa suy yếu sức chiến đấu của ta. Vong xuyên phủ quân ngửi được âm nhu mùi. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể từng bước một bị ép ứng đối. Hao tổn, còn không chỉ là hắn phụ quân ấn, còn có hắn dưới trướng. Nguyên bản 5 vị tu sĩ nguyên anh, chỉ còn lại có 2 vị, 30. Không cấm quân tại trong tịch diệt không có 6 thành. Đi. Vong xuyên phủ quân khẽ quát một tiếng, song trường đẩy, dẫn động vong xuyên hồn chạy, đem về với bụi đất hắc cầu, huyền minh ngân cầu đều lấy đi, rời xa tế đàn, ẩn vào trùng điệp trong mây đen. Đi. Chỉ nhân cự tượng bên trong, Linh Tuyết bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lấy ra cơ quan nhân ngẫu. Thế địch hung mãnh, hắn cẩn thận lý do, đem trọng đại chiến lược đều lấy ra. Trọng trang huyết viên đại thắng, ú ảnh phong nhận dạng hổ, ú minh sứ tiết thích mạch, Phật y liền mạnh giao âm. Phật y thì cầm trong tay liêm đao, vừa mới hiện thân, thần sắc hơi động, lại chủ động ngẩng đầu, quan sát lên bốn phía tới. Linh Tuyết, mẫu thân. Chương 643, mạnh giao âm xuất thủ. Chương 643, mạnh giao âm xuất thủ. Mạnh chỉ tiên thành công thành chiến, lâm vào 10 phần cháy bỏng trạng thái. Bởi vì tăng nhạc ú linh xuất hiện, dẫn đến cửa thành nam mở rộng. Nguyên bản không có chút nào sơ hở thành phòng, xuất hiện khổng lồ như vậy lỗ thủng đằng sau, toàn bộ chiến trường động tĩnh bởi vậy cải biến. Không hề nghi ngờ, cửa thành nam tranh đoạt trở thành lần này công phòng chiến mấu chốt. Nếu để cho âm binh đại quân công hãm cửa thành nam, chiếm cứ bạch chỉ tiên thành một góc, cái kia vong xuyên phủ quân cơ hồ tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu là bạch chỉ tiên thành một phương ra sức phản kích, trong khoảng thời gian ngắn đem âm binh đại quân đuổi ra ngoài, đem cửa thành nam chiếm trước trở về, như vậy trận này công phòng chiến lại đem lui trở về trước đó công thành giai đoạn, kế tiếp còn có đánh. Bên ta chiếm cứ ưu thế. Tạ Tư Triều tại âm binh đại quân hậu phương, La Tư bên người, cẩn thận nhìn chằm chằm cửa thành nam chiến trường, thần tình kích động. Tam nhạc U Linh quy tịch khúc kính trúc, tiến một bước cải biến chiến cuộc. Nàng chuyên tống vào đến ba đầu tử cốt cự linh, cứ việc có một đầu bị Linh Tuyết rào sát, nhưng vẫn cũ còn có hai đầu loại quái vật khổng lồ này. Bọn chúng xương cốt nặng nề, phòng ngự kinh người, trong thời gian ngắn là rất khó xử lý sạch. Mà có thể uy hiếp được bọn chúng chỉ nhân cự tượng, giờ phút này thì là trên mặt đất bốc lên, bên trong bị hai vị kim đan cấp quỷ tướng không ngừng một kích, lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Dương Tam Nhãn cùng Xương Mộ Đạo người chi chiến, lâm vào gây cấn hoàn cảnh. Ngoài dự liệu chính là, Xương Mộ Đạo người thế mà chiếm thượng phong. Hắn phân thân vô số, vây khốn Dương Tam Nhãn, tuyên bố khiêu khích nói: "Dương Minh, thiên tư của ngươi đâu? Nhanh dùng ra đi. Ta liền thích xem ngươi cao ngạo 10 phần, miệt thị người khác bộ dáng." "Ha ha ha, làm sao không cần? Là tìm không thấy ta chân thân. Là của ngươi thị lực đã hao tổn đến đáy cốc, lại lạm dụng mà nói, liền có mất mình chi lo rồi." Dương Tam Nhãn hừ lạnh một tiếng, chỉ là tác chiến. Ôn Nhuyễn Ngọc, Tuần Văn Diễn bị thương nặng hôn mê, đạt được Dương Tam Nhãn bảo hộ, miễn ở bỏ mình. Một chỗ khác, Thiết Cốt tranh lấy quyết tuyệt tư thái, công hướng Tam Nhạc Cú Linh. Ngày xưa đồng bảo, không nghĩ tới lại đao binh đối mặt. Cứ việc ngươi là bị khống chế, vậy cũng không có cách nào. Thiết Cốt tranh thi triển toàn lực, quan sát tại quanh thân bay múa, vừa lên đến liền muốn đưa Tam Nhạc Cú Linh vào chỗ chết. Âm độc, ưu ảnh, khóc tang, nhăn ngôi bốn vị quỷ tướng đã thối lui đến Tam Nhạc Cú Linh trung quanh, phòng bị hết thể khả năng tập sát. Thiết Cốt tranh râu tóc kích dương, quanh thân cơ bắp như sắt mãng dao động, múa đến quan sát cơ hồ hóa thành một đoàn ô quang, ngăn lại rất nhiều công kích. Hắn rút ngắn cùng Tam Nhạc Cú Linh khoảng cách. Ha ha, nghĩ hay lắm. Âm độc quỷ tướng trước hết nhất nên tiếp. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên mở ra, từ trong thất khiếu dâng trào màu xanh sống độc trướng. Quần quần độc trướng như là bật sống, chỉ là trong nháy mắt, ngay tại phía trước sen lẫn thành một mặt sền sệt, thanh hôi hụ độc trướng tượng. Quan sát mang theo cương mãnh kình phong đụng vào trướng tượng, như là lâm vào biển sâu vũ bùn, lăng lệ phong mang bị tầng tầng ăn mòn, làm hao mòn. Xì xì xì. Quan sát còn phát ra rợn người thanh âm. Thiết Cốt tranh thầm kêu không tốt, vội vàng rút ra quan sát, liền thấy ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mặt quạt đã là bị độc trướng thực ra điểm điểm pha tạp. Thiết Cốt tranh thế công bị ngăn trở, nhìn thoáng qua nội tình khó hiểu hụ độc trướng tượng, cưỡng chế vọt thẳng đụng, vượt qua xúc động. Đổi lại bình thường giao phong, hắn có đầy đủ thời gian, có thể vận dụng các loại thủ đoạn tiến hành điều tra. Điều tra ra một chiêu này nội tình, Thiết Cốt tranh liền sẽ có càng nhiều nắm chắc đi ứng đối. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Quân tình khẩn cấp như lửa, chiến cơ chớp mắt là qua, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, nhưng cùng lúc cũng không thể quá mạo hiểm. Thiết Cốt tranh phi thường rõ ràng, chính mình làm thành vệ quân thống lĩnh, chính là Bạch Chỉ Tiên thành phòng ngự một trong những hạch tâm. Nếu là xảy ra chuyện, đối với toàn bộ chiến cuộc sẽ có cực kỳ mặt trái ảnh hưởng. Hắn chỉ có lựa chọn triệt thoái phía sau, sau đó ý đồ lách qua chướng tường. Một đạo vận bèo bóng đen, lại tại lúc này, lặng yên không một tiếng động cướp đến dưới chân của hắn. Ú ảnh quỷ tướng, thúc hồn tác. Hai đầu dây thường bắn ra, giống như hai đầu băng lãnh chân nhắn rắn độc tấn công. Thiết Cốt tranh kịp thời phát giác, làm ra tránh né động tác. Nhưng thúc hồn tác công kích Thiết Cốt tranh bản thể, mà là hắn hai chân bóng dáng. Thiết Cốt tranh chú chiêu, chợt cảm thấy một cỗ âm hàn trì trệ cảm giác từ bắp chân chỗ sinh ra, cung cấp tốc hướng toàn thân lan tràn. Hắn giống như là lâm vào băng lãnh trong vũ bùn, động tác chậm không chỉ vỗ. Đáng giận, Thiết Cốt tranh tâm cũng chìm vào đáy cốc. Chỉ là một vòng giao phong, hắn liền triệt để nhận rõ, mấy vị này kim đan quỷ tướng đều là trong quân tinh nhuệ. Dưới tình huống bình thường, một chọi một, Thiết Cốt tranh có thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, mỗi một vị kim đan quỷ tướng đều ra chỉ quân lực, chiến lược tăng vụt, chỉ ở dưới Nguyên Anh. Cái này vượt qua Thiết Cốt tranh. Càng hỏng bét chính là, Thiết Cốt tranh nhất định phải lấy một địch bốn, đột phá trung đây, mới có thể xuống tay với Tam Nhạc Cú Linh. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. La Tư khuôn mặt như sắt, nhìn trước mắt pháp thuật hình ảnh. Trong hình ảnh, chính là Thiết Cốt tranh đang cực lực dãy rủa, muốn đột phá trùng điệp chướng ngại, chém giết Tam Nhạc Cú Linh. Địch quân thủ tướng lâm vào vũ bùn, tình thế tốt đẹp, nhưng không có để La Tư trên khuôn mặt có chút vui mừng. Hắn lao luyện thành thục, lực chú ý bao phủ toàn bộ chiến cuộc. Đột nhiên, hắn con ngươi có chút di động, nhìn về hướng trong quân một chi Ngưu Kỵ binh tiểu đội. Tôn Linh Đồng đảm nhiệm chi kỵ binh này tiểu đội đầu lĩnh, giờ phút này xông vào trước nhất đầu, lớn tiếng hô quát, tránh hết ra, tránh ra. Chúng ta muốn tấn công vào Tiên Thành, lớn lập chiến công. Tôn Linh Đồng lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn thấy cửa thành Nam nguy cấp, chỉ nhân cự tượng xuất động, có nhân mệnh huyền ti liên hệ, hắn tương đối rõ ràng Linh Chuyết cần trợ giúp. Cho nên, dù là hành động này có chút khác người, nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Tôn Linh Đồng không có trực tiếp xông cửa thành Nam, mà là dẫn đội vọt vào khúc kính bên trong. Đây là tử cốt cự linh lộ tuyến, có thể trực tiếp truyền tống đến trong Tiên Thành đầu. Tôn Linh Đồng trực tiếp chém ngang, xuất linh lấy dưới trướng, đoạt tại một đầu tử cốt cự linh trước đó, đã được như nguyện tiến nhập Bạch Chỉ Tiên Thành. Gia hỏa này, bọn hắn nhiễu loạn quân kỷ, đến tột cùng là ai dưới trướng? Âm binh đại quân kỷ luật rõ ràng, Tôn Linh Đồng một cử động kia, cho trật tự mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Lập tức có người báo cáo, cũng có người muốn truy cứu Tôn Linh Đồng trách nhiệm, nhưng báo cáo này hiện lên cho La Tư. Tạ Tư Triều giả bộ như lơ đãng, quét La Tư một chút. La Tư như cũng mặt không biểu tình, hắn không có ngăn cản Tôn Linh Đồng, mà là hạ lệnh, tử cốt cự linh tạm dừng tiến vào, vô đầu quỷ kỵ quân tốc độ cao nhất vào thành. Đồng thời, hắn lại hạ lệnh dưới trướng, tiếp tục điên cuồng tấn công cửa thành Nam. Tử cốt cự linh không đi khúc kính, tiếp tục tiến công tường Nam thành. Thiết Cốt tranh tả xung hữu đột, bị bốn vị kim đan quỷ tướng giao thế xuất thủ, nhẹ nhõm chặn đường. Thậm chí, Thiết Cốt tranh còn bị quỷ tướng bọn họ đánh trả, không thể không lui hướng phía sau. Kể từ đó, hắn cách Tam Nhạc Cú Linh thì càng xa. Thống lĩnh đại nhân, tường thành báo nguy. Thống lĩnh nhấn khẽ chấn động, truyền ra cấp dưới hướng hắn cầu viện binh tin tức. Thiết Cốt tranh cơ hồ muốn đem một ngụm cương nhà cắn nát. Đáng giận, hắn khó mà đột phá tứ quỷ đem thủ hộ, lại ỉn giả nghị chính diện tạo áp lực mà được cái này mất cái khác. Hắn biết nhất định phải tiêu diệt Tam Nhạc Cú Linh, nếu không, thế cục tất nhiên triệt để sụp đổ. Nhưng hắn chiến lược không đủ, lại không có thời gian. Hắn nhất định phải chạy trở về tòa trấn, nếu không tường Nam thành sụp đổ, Âu binh đại quân toàn tuyến tiến công, Tam Nhạc Cú Linh khúc kính truyền tống cũng sẽ mất đi chiến lược giá trị, không cần thiết truyền tống, rộng như vậy tiến công không gian, cũng đủ lớn số lượng âm binh đồng thời tiến lên. Thiết Cốt tranh, đi trấn thủ Nam tường. Thời khắc mấu chốt, một đạo giấy trắng thân ảnh lăng không bay tới. Thiết Cốt tranh lập tức mặt lộ vẻ kích động, thành chủ đại nhân. Người đến cũng không phải là thành chủ bản thể, mà là nàng người giấy phân thân. Cửa thành Nam chỗ thế cục tương đương hung hiểm, người giấy phân thân cũng vô pháp, đành phải đến trấn áp. Nàng khẽ độc thân, lập tức gây nên kịch liệt tiếng vọng. Mau nhìn, thành chủ phân thân xuất động. La Tư đại nhân, tại hạ xin chiến. Để cho ta xuất chiến. Giết nương môn này, Bạch Chỉ Tiên thành sĩ khí tất nhiên kịch liệt suy sụp, thậm chí có thể dẫn xuất nàng bản thể. La Tư trong trướng, quần tình kích động. Chương 643, nhưng La Tư như cũng một mảnh yên tĩnh, tất cả xin chiến đều không cho phép, vẫn như cũng là không ngừng tăng thêm vô đầu quỷ cưỡi. Cái này khiến rất nhiều tướng lĩnh căm giận khó bình. Vô đầu quỷ cưỡi xuyên thẳng qua khúc kính, đặt chân Bạch Chỉ Tiên thành. Bọn hắn thành quần kết đội, giống như bầy cá mập xuất kích, bốn chỗ tiến công, tùy tiện phá hư. Thành chủ người giấy phân thân tức giận hừ một tiếng, chắn váy không rõ sự quay tròn, trên váy dày đặc u ám phủ văn thứ tự sáng lên, đẩy ra tầng tầng mắt trần có thể thấy xương bạch gợn sóng. Sau một khắc, khí âm hàn chuyển thành cỗ lớn băng triều tứ phía quét sạch, mặt đất trong nháy mắt bao trùm trắng bệnh băng tinh. Trên trăm vị quỷ kỵ binh trực tiếp bị đông tại trong băng tinh, bị trực tiếp phong ấn. Người giấy phân thân tóc dài bay múa, lọn tóc phát ra ngàn vạn lạnh lẽo hào quang. Xuy 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 xuy, dây đặc nhẹ vang lên, giống như mưa to đánh chuối tây, giao hội thành một mảnh biến mất vụ vụ âm thanh. Hào quang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng vô đầu quỷ cưỡi, tính cả bọn hắn tọa hạ hải cốt chiến mã, hết thể ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt, trên chiến trường thanh không một mảnh. Thấy cảnh này, La Tư bên người các tướng lĩnh nhao nhao biến sắc, vừa mới xin chiến hưng phấn, khát máu, cùng bị cự tuyệt bất mãn, căm giận các loại thần sắc, đều cấp tốc chuyển nhạt. Có người không để lại dấu vết liếc trộm La Tư, người sau như cũng ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt lãnh đạm. Thanh chủ người giấy phân thân một trận lục trí. Nàng mặc dù chiến quả bưu hãn, nhưng vô đầu quỷ cưỡi giống như thủy triều liên tục không dứt, giết bao nhiêu, liền có bấy nhiêu bổ sung tiền đến. Nhất định phải đánh trước tiêu khúc kính, thức tiêu diệt tiểu nhạc. Người giấy phân thân chầm chầm chuẩn tam nhạc cu linh. Người sau thần sắc chết lặng, đứng tại chỗ, cầm trong tay quy tịch khúc kính trúc, không nhúc đích. Bên người nàng bốn vị kim đan quỷ tướng, thì lại như lâm đại địch. Rất rõ ràng, thành chủ phân thân chiến lực viễn siêu thiết quốc tranh, nhất định phải thận trọng đối đãi. Chúng ta tới, giết sạch cho ta bọn hắn. Tiểu ma, ta tới, ta đến rồi. Thanh sĩ tiếng gọi ầm ĩ tại lúc này truyền đến. Theo sát phía sau nàng giết tới, chính là đã chính thức xây thành thanh tiêu quân. Nguyên lai, cửa thành nam xuất hiện tình hình nguy hiểm. Thanh sĩ liền nhận được thiết cốt tranh điều lệnh. Người sau mệnh lệnh thanh sĩ, lập tức xuất lĩnh thanh tiêu quân tiến đến tham chiến. Thanh sĩ đã sớm không đợi được kiên nhẫn, lập tức hạ lệnh toàn quân, thúc chống xuất chiến ngựa đến, cấp tốc leo lên tòa kỵ, tập kết sau như hổ giống như lập ra. Đến nửa đường, nàng liền nhìn thấy chỉ nhân cự tượng phát huy, trong lòng lập tức kêu lên, tiểu ma, nhất định là tiểu ma đang thao túng tượng lớn. Về công về tư, đều để thanh sĩ bắn ra như lửa giống như cực nóng chiến ý nàng một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, toàn thân thanh diễm lượn lờ, khí thế tuyệt luân. Ở sau lưng nàng theo sát, là phụ thân của nàng, kim đan cấp đếm được thanh nghiệm. Thanh nghiệm lúc này giơ cao lên chiến kỳ. Đây là một mặt bạch cốt chiến kỳ, cột cờ đỉnh thiêu đốt lên một đoàn lục hỏa. Mặt cờ mỏng gần như trong suốt, giống như là da người chết, trên cờ xí ấn có xanh cháy hai cái chữ to. Chính là quân khí cốt nhận chiến kỳ. Trừ cái đó ra, thanh tiêu quân toàn quân lấy ngựa, ngựa này cũng không tầm thường, chính là quân khí hắc huyết chỉ mã. Từng đám chiến mã 10 phần cao lớn, mảnh rẻ gầy yếu. Trong lồng ngực, một đoàn xanh lét quỷ hỏa có to bằng đầu người, cháy hùng hực. Mã nhãn thì là tối đen như mực, chống rông tinh mịch. Thanh tiêu quân đều có áo giáp, có cầm trong tay tàn nguyệt đại đao, có cầm liệt không trường thương. Phanh phanh phanh. Hai chi kỵ binh tại cửa thành nam sau trên quảng trường đụng nhau. Thanh sĩ làm đầu mũi tên, uy lực dọa người, phá tan kỵ binh địch trận hình. Mà đến tiếp sau thanh tiêu quân từng cái sĩ khí như hồng, không sợ tử vong, đem vô đầu quỷ kỵ quân bọt thẳng đổ. Thanh tiêu quân liệt trang quân khí, trang bị xa hoa không nói, mấu chốt là đánh tới chớp nhoáng, có to lớn công kích tăng thêm. Trái lại vô đầu quỷ kỵ quân mới từ khúc kính bên trong truyền tống đi ra, cũng không có bao lâu, còn không có khoảng cách đầy đủ, để bọn hắn cũng vọt lên tới. Hai quân giao phong, vô đầu quỷ cưỡi bọn họ bị xông đến người ngã ngựa đổ. Tức. Người giấy phân thân nhìn thấy một màn này, cảm thấy vui mừng. Chỉ là một vòng này giao phong, liền để nàng cảm giác đáng giá, không có uổng phí trắng vung chồng thanh tiêu quân. Nàng hết sức chuyên chú, thẳng hướng tăng nhạc cũ linh. Âm độc quỷ tướng lập lại chiêu cũ, dâng trào ra một lần màu xanh sẫm chướng tượng. Người giấy phân thân dập dờn ra từng đạo xương bạch vận sóng, đem chướng tượng trực tiếp đông kết, ngưng kết thành vô số màu xanh sẫm băng tinh, tuôn rơi xuống đất. Âm độc quỷ tướng trên thân cũng chợt xuất hiện từng tầng băng xương. Hắn hãi nhiên nhanh chóng tối lui. U ảnh quỷ tướng tiềm ẩn tại mặt đất trong bóng tối, ném ra ngoài thuốc hồn tác, đụng chạm lấy người giấy phân thân mặt đất chiếu ảnh. Kết quả xoẹt một thanh âm vang lên, thuốc hồn tác bạo tán thành cỗ lớn khói đen. U ảnh quỷ tướng phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, thân ảnh vặn mèo, chật vật bỏ chạy. Khóc tang quỷ mãnh liệt lay động cốt tiêu, phát ra thê lương âm công. Người giấy phân thân mặt không biểu tình, âm công giống như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Nha ngôi quỷ tướng cản đường, hắn dáng người khôi ngô, hai tay giao nhau, hung ác mười phần, đánh tới hướng người giấy phân thân. Người giấy phân thân thế sông, đến thời khắc này mới rốt cục gặp ngăn chặn. Nhưng rất nhanh, theo nàng tiếp tục tiến công, để nham ngôi quỷ tướng lảo đảo lui lại, liên thanh kêu gọi, hỗ trợ, nhanh hỗ trợ. Người giấy phân thân chiến lược mạnh mẽ, giết đến bốn vị kim đan quỷ tướng chật vật không chịu nổi. Tình thế không đúng, chúng ta nhất định phải tiếp viện. La Tư, ngươi đang do dự cái gì? La Tư trong trướng, các tướng lĩnh đều ngồi không yên, lại một lần nữa nhao trở lệnh. Trong đó do tiên phong đại tướng thái độ kiên quyết nhất, ngôn từ kịch liệt. La Tư thật sâu nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn chung quanh một vòng. Hắn phất phất tay, các ngươi muốn đi, liền đều đi thôi. Ta không ngăn các ngươi, coi như ngươi thất thời. Tiên phong đại tướng tự có bối cảnh, chưa bao giờ tôn trọng La Tư, hắn biết người sau là được an bài đi lên đỉnh hay. Chỉ nhân cự tượng bên trong. Phật Y Liễu mạnh giao âm xem xét bốn bề đằng sau, đem ánh mắt dừng lại ở trên thân Linh Tuyết, "Tiểu Tuyết, ngươi thế mà đến nơi này?" ngươi mới chúc cơ kỳ, liền đến Bạch Chỉ Tiên Thành. Mẹ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Linh Chuyết hốc mắt phím hồng, kích động không thôi, ta cũng là ngoại ý muốn tìm tới nơi này, ta còn biết ngươi bố trí, lần này ta sẽ hết sức đi làm, tranh thủ phá đi Vong Xuyên phủ quân âm như quỷ kế. Hảo hài tử, ngươi trưởng thành. Phật Y Lìa mạnh giao âm vươn tay ra, nhẹ nhàng nuốt ven Linh Chuyết đỉnh đầu. Ha ha ha, nơi này chính là trung tâm. Trương phủ quỷ tướng phá vỡ không gian của trận pháp, giết tiến đến. Màu đỏ tươi quỷ tướng theo sát phía sau. Trương phủ quỷ tướng phát hiện Linh Chuyết, lập tức cung hỉ, điều khiển tượng lớn, cũng chỉ là một vị chỉ là trúc cơ tiểu tu, chết đi cho ta. Ừm. Phật Y Lìa mạnh giao âm cầm trong tay liêm đao cán dài, có chút đông lúc đích. Trương phủ quỷ tướng đầu lâu rơi trên mặt đất. Bỏ mình. Chương 644, Vân La Sát Y Lìa chương 644, Vân La Sát Y Lìa cái gì? Sau một cước chạy tới màu đỏ tươi quỷ tướng, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Đánh vào trong tiên thành lục đại quỷ tướng, trương phủ thực lực của quỷ tướng là ở trong số 1 số 2, kết quả một chiêu đều không có đỡ được, trực tiếp bỏ mình. Khủng bố. Trước một khắc, màu đỏ tươi quỷ tướng còn cùng trước khi chết trương phủ quỷ tướng một dạng, sát ý nghiêm nghị, ý chí chí khí. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tràn đầy chấn sợ, vong hồn bay lên, quay đầu liền chạy. Sau một khắc, nàng liền thật quay đầu. Màu đỏ tươi quỷ tướng bỏ mình. Mẹ. Linh Chuyết vội vàng kêu gọi nói. Hắn đưa tay nắm chặt Phật Y Lìa mạnh giao âm chống ra bàn tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo âu. Hắn biết rõ, Phật Y Lìa mạnh giao âm trạng thái cũng không tốt, dạng này thức tỉnh tư thái là đối với tự thân linh tính kịch liệt hao tổn. Linh Chuyết tình nguyện chính mình khổ chiến, cũng không muốn mẫu thân linh tính bị hao tổn. Giống như là biết lo âu trong lòng hắn, Phật Y Lìa mạnh giao âm nhọn miệng cười, chủ động an ủi. Cỗ này chỉ nhân cự tượng vốn là ta chỗ tạo nên, ta ở chỗ này cũng có bố trí, bởi vậy nhận phát động, tỉnh lại ta. Loại trạng thái này không có khả năng bền bỉ, ta như cũng cần ngủ say đến đắm chìm tại quái đạo trong tu hành. Linh Chuyết hiếu kỳ, mẹ, ngươi tại tu hành quái đạo. Phật Y Lìa mạnh giao âm gật đầu, không sai, chỉ có nắm giữ đạo này mới có thể trị càng đạo thương. Trong cơ thể ta linh tính xa so với ta trong trí nhớ, muốn bao nhiêu ra rất nhiều tới. Ta đoán, hẳn là hỏa táng bản nhược giải linh tính a. Ngươi là từ trong dung nham tiên cung học được. Linh Chuyết gật đầu, mẹ, ngươi một đoán phải trúng. Mặc dù ta bây giờ còn không có chân chính khống chế dung nham tiên cung, nhưng đã có kế hoạch. Ta không có cho ngươi mất mặt. Phật Y Lìa mạnh giao âm ôn nhu cười nói, hảo hài tử, nhờ có ngươi. Làm mẫu thân, ta cũng chưa từng có buông tha cố gắng. Linh Chuyết hốc mắt đỏ bừng, kích động đến nghẹn nào, cơ hồ muốn rơi lệ. Mẹ, ta mọi chuyện đều tốt, vì ngươi, ta cái gì cũng có thể làm. Phật Y Lìa mạnh giao âm lần nữa gật đầu, ta vừa mới vận dụng liêm đao, xem như đối với quái đạo thực tiễn. Đạo này hoàn toàn chính xác rất khó tu luyện, nhưng ta đã có manh mối. Hai tử, ta đích xác cần ngươi vì ta thu thập linh tính. Ta khi còn sống chủ yếu hoạt động khu vực chính là Phi Vân Quốc. Vạn Tượng Tông là của ta tông môn, ngươi nếu là có thể gia nhập vào, là vô cùng tốt một việc. Linh Chuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó mấu chốt, nhíu mày, lộ ra sắc ý, mẹ, ta gặp loạn mệnh môn, có phải là bọn hắn hay không làm hại ngươi? Ta muốn bị ngươi báo thù. Phật Y Lìa mạnh giao âm, loạn mệnh môn bên trong thật có kẻ thù của ta, ta cũng là gặp một người trong đó tính toán mà vong. Ta không có khả năng nói cho ngươi người này tính danh, thời cơ chưa tới, ngươi chỉ có chút cơ tu vi, còn quá nhỏ yếu. Ngươi sớm được biết, ngược lại sẽ để người kia cảnh giác, cực kỳ không ổn. Thậm chí bất kỳ cái gì liên quan tới loạn mệnh môn tương quan sự vật, ngươi đều phải tận lực rời xa, không cần tiếp xúc. Linh Chuyết, mẹ, vậy ta lúc nào thực lực đủ mạnh, có thể báo thù cho ngươi? Ta lúc nào có thể chủ động tiếp xúc cùng loạn mệnh môn tương quan sự tình đâu? Phật Y Lìa mạnh giao âm đầu tiên là nhíu mày, chợt kết động ngón tay tính một cái, cuối cùng lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Thời cơ này tới lại so với trong tưởng tượng của ngươi phải sớm được nhiều. Đến lúc đó, nó sẽ lại một lần nữa ma luyện ngươi, để cho ngươi thu hoạch được tâm tính phương diện to lớn đột phá. Linh Chuyết lập tức trừng lớn hai mắt, mẹ a, ngươi thế mà cũng sẽ khí số chi đạo sao? Ta làm sao chưa hề biết, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Linh Chuyết ngửa đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt đều là đối với học thức khao khát. Phật Y Lìa mạnh giao âm nhìn thấy Linh Chuyết tràn đầy chờ mong, bật cười một tiếng, ngươi cũng đã biết, không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ khí số chi đạo. Tiểu Chuyết, mệnh cách của ngươi hết sức đặc thù, đối với khí số một đạo rất có tị úy. Linh Chuyết không hiểu liền hỏi, cái gì tị úy? Ta tị úy khí số. Phật Y Lìa mạnh giao âm lần nữa khẽ bước Linh Chuyết đầu to mà, nói chính xác, là khí số tại tị úy ngươi. Thương Thiên hậu thổ khí số, tự có an bài, sẽ không để cho ngươi tiếp xúc, học tập đến khí số, nếu không, sẽ dẫn tới kinh khủng hậu quả. Linh Chuyết trừng mắt, a. Hắn nghĩ lại, ta thế nhưng là rất muốn học. Dựa vào cái gì ta học không được? Ừ, cùng lắm thì ta học cái kia Vong Xuyên phụ quân, ngẫu nhiên nghịch thiên nghịch mệnh một lần cũng không sao. Học được chính là kiếm được. Phật Y Lìa mạnh giao âm thoải mái cười một tiếng, thật là chí khí, không hổ là con của ta. Ngươi nói không sai, luôn luôn thuận thiên tuân mệnh, nhân sinh dù là thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ bình tĩnh đến phát chán. Ngươi cứ việc nếm thử, ta tin tưởng, tích lũy tháng ngày phía dưới, chắc chắn sẽ có một lần để cho ngươi đạt được ước muốn. Linh Chuyết liên tục gật đầu, ừ mừng. Bụng hắn có quá nói nhiều muốn cùng mẹ hắn quy thuận, nhưng sự đáo lâm đầu, hắn lại suy nghĩ như cỏ, không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn hoàn toàn bị kinh hỉ tràn ngập, thậm chí quên hết đây là đang trên chiến trường. Phật Y Lìa mạnh giao âm lại là một mực tại mật thiết chú ý ngoại giới, chủ động mở miệng, "Tiểu Chuyết, bây giờ không phải là hai mẹ con chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm. Lần này sự kiện liên quan đến Vong Xuyên phủ quân trăm năm nhu đồ, một khi để hắn đạt được, chắc chắn sinh linh đồ thán, toàn bộ âm triều hắc thấp triều địa đều muốn luân hãm. Ngươi tướng chủ trận vị trí để cho ta, ta tới trước đánh giết bên ngoài hai đầu vướng vận tử cốt cự linh. Linh Chuyết lúc này nhường ra vị trí, được rồi, mẹ, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Phật Y Lìa Mạnh Giao âm cảm khái nói, ngươi đúng là lớn rồi, mẹ cũng có thể dựa vào ngươi. Bất quá, ngươi hộ pháp sau khi, tận lực chuẩn bị kỹ càng hỏa táng bản nhược giải linh kinh, đợi chút nữa xem thời cơ, ngươi muốn tiêu hủy cố này chỉ nhân cự tượng. Linh Chuyết, a. Phật Y Lìa Mạnh Giao âm nhưng không có lại giải thích, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu hết sức chăm chú điều khiển chỉ nhân cự tượng. Chỉ nhân cự tượng bên trong phân ra đại lượng khôi lỗi người giấy. Những khôi lỗi này tại Phật Y Lìa Mạnh Giao âm thao túng dưới, lại bắt đầu hiệp đồng nhất trí sửa chữa ở trong pháp trận. Linh Chuyết thần thức phát giác được cảnh tượng này, lập tức trong lòng chấn động mạnh mẽ. Cái này có thể quá khó khăn. Linh Chuyết chính mình tới làm, toàn lực ứng phó, đều đọc không hiểu ở trong này pháp trận, chớ nói chi là sửa chữa. Đương nhiên, cái này chỉ nhân cự tượng vốn là Mạnh Giao âm khi còn sống bố trí, nàng đối với mấy cái này pháp trận tự nhiên là rõ ràng. Nhưng nàng vậy mà có thể đồng thời điều khiển trên trăm cái khôi lỗi người giấy, đồng thời sửa chữa pháp trận. Thao tác như vậy độ khó, cùng tiêu hao tinh thần, pháp trận tạo nghệ chiều sâu khảo nghiệm, đều là cực kỳ to lớn. Ta cho dù thông hiểu những pháp trận này áo nghĩa, muốn để ta điều khiển khôi lỗi người giấy tiến hành chữa trị, nhiều lắm là hai cái. Mẹ cơ quan điều khiển tiêu chuẩn, vậy mà cao như vậy sao? Quả thực là có chút kinh khủng. Linh Chuyết nhìn mà than thở. Đồng thời, trong lòng của hắn lại sinh ra rất nhiều lo lắng mới. Phật Y Lìa Mạnh Giao âm làm ra kinh người như thế điều khiển, tất nhiên là đối tự thân linh tính to lớn hao tổn. Mẹ, ngươi làm như vậy, đều là đáng giá a. Hắn đánh trong lòng không nguyện ý mẹ ruột của hắn khổ cực như vậy. Chỉ nhân cự tượng bên trong pháp trận bị cấp tốc chữa trị. Một phương diện là Phật Y Lìa Mạnh Giao âm cho thấy kinh người cơ quan, trận pháp tạo nghệ. Một phương diện khác, kỳ thật cũng phải nhờ vào trưởng phủ, tinh hồng hai vị quỷ tướng một lòng muốn đột phá, bắt giặc trước bắt vua, không có chuyên chú vào phá hư pháp trận. Pháp trận oanh minh rung động, đồng loạt thôi phát. Trên chiến trường, chỉ nhân cự tượng ra sức đứng dậy, ưỡn ngực, một lần nữa đứng lên. Chương 644, toàn thân nó phát ra có chút bạch quang, trước đó lô rách cũng bị cấp tốc chữa trị, cho đến quanh thân hồn nhiên không thiếu sót. Một màn này lập tức đạt được âm binh đại quân coi trọng. Là từ trong trướng. Không tốt. Tạ Tư Triều thần sắc kỳ biến, trường phủ, tinh hồng nhị tướng tính danh, đã tại quân tịch sổ ghi chép bên trên bị xóa bỏ. Nhị tướng đã chiến vẫn. La Tư lập tức hạ lệnh, điều hành tử cốt cự linh, đối phó chỉ nhân cự tượng. Để tiên phong đại tướng bọn người, cùng nhau toàn lực nhằm vào. Còn lại hai đầu tử cốt cự linh, đều tại phá hư bốn bề, đang đợi trường phủ, tinh hồng nhị tướng từ nội bộ tan rã chỉ nhân cự tượng. Không nghĩ tới bọn hắn trong nháy mắt vẫn lạc, đánh âm binh đại quân một phương đội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, cho dù chỉ nhân cự tượng nội bộ phòng ngự xuất chúng, trường phủ, tinh hồng nhị tướng rơi vào hạ phòng, đến lúc đó trợ giúp liền tốt. Phật Y Lìa Mạnh Giao âm đột nhiên thanh tỉnh, bạo phát ra chiến lược kinh người, thuấn sát nhị tướng, để âm binh đại quân một phương tại cái điểm này lâm vào bị động. La Tư mệnh lệnh không có bất cứ vấn đề gì, lại phi thường kịp thời. Hai đầu tử cốt cự linh mở ra hai chân, chấn động đến mặt đất phanh phanh rung động, một trái một phải đánh út về phía chỉ nhân cự tượng. Cùng lúc đó, tiên phong đại tướng các loại nguyên anh cấp bậc địch nhân cũng ngao ngao giết tới. Không ổn. Thiết cốt tranh trợn mắt tròn xoe, lại không người có thể thờ điều hành. Thanh chủ người giấy phân thân đánh cho tứ quỷ đem liên tục bại lui, nhìn thoáng qua hậu phương chỉ nhân cự tượng, chợt quay đầu đi, bộc phát toàn lực, muốn thừa cơ chém giết tang nhạc cũ linh. Thanh sĩ xuất lĩnh lấy thanh tiêu quân, đang cùng vô đầu quỷ cưỡi bọn họ chiến đấu, giết đến khó phân thắng bại, nhìn thấy chỉ nhân cự tượng phát sinh tình hình nguy hiểm, vừa kinh vừa sợ, quên mình chạy đến trợ giúp. Nhưng cuối cùng nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ nhân cự tượng lần nữa lâm vào trong nguy cơ, Linh Chuyết cũng không khỏi ngừng thở. Phật Y Liễu Mạnh Giao âm thần thức truyền niệm tới, "Tiểu Chuyết, tiếp xuống nhìn kỹ, chiêu này kêu là làm vân la sát ý." Sau một khắc, chỉ nhân cự tượng quanh thân tán phát ánh sáng màu trắng đột nhiên thịnh, bạch quang ngút trời, dẫn phát thiên tượng biến hóa. Vân khí chống rông mà sinh, nhao nhao cuốn trở về, trào lên đến chỉ nhân cự tượng bên người. Sau đó, cấp tốc chuyển hóa làm một tầng vân y lý, cái này màu trắng vân y không phải xa không phải sương mù, thấu như băng tiêu lại lưu chuyển trầm mang. Nương theo lấy chỉ nhân cự tượng động tác, vân y cũng đi theo lưu chuyển, đã có lưu vân chi nu, lại có trầm mang chi duệ. Giờ khắc này, chỉ nhân cự tượng khí thế tăng vọt, chiến lực bạo tăng. Phật Y Liễu Mạnh Giao âm chỉ âm thầm đối với Linh Chuyết truyền tụ nói, đây chính là vân la sát ý liễu, tố vân là lụa. Sắt làm huyền trâm, nhu thì thiên hạ rủ xuống luyện, giận thì hung sát phúc tiên. Muốn tu luyện pháp này, chỉ cần minh bạch hai hạng yếu điểm. Đầu tiên là vân hải cử biến, theo thứ tự là tụ, tán, tuân, rơi, chạy, ngừng, nức, đốt, tiên. Hóa vân ý nhập kinh mạch, làm sát ý như sống hoành thánh thổ thiên địa, thủ kích lúc giống như sợi bông gỡ vạn quân lực, phản kích lúc như giang hà phá vỡ địch phách. Thứ hai yếu điểm thì là vận sát, dẫn tùy ý một loại sát khí, tôi vào mây lạc, mỗi đạo sát khí đều có thể ngưng luyện ra một viên huyền trâm, sắc bén phi phàm, phản phất con nhím, công phòng nhất thể. Tiểu Chuyết, tương lai ngươi tiến vào Vạn Tự Tông, có thể chọn tu Vân Chương ngưng ý quyết lại vận dụng sát khí. Vân Chương có biết, thừa cửu tiêu lưu vân chi chính, vân vô thường thế hóa 3000 tướng. Ngưng ý quyết bên trong có thơ sừng, lấy hồn là toa dẫn thiên phòng, rút ra lôi sắt làm sợi ngang sợi dọc, nhất niệm mây sinh che kim quyết, ngàn kiếp sát cố thủ linh đài. Cho nên, vân la sát y trên bản chất cũng không phải là pháp thuật, mà là thần thuật. Chỉ là áp dụng sát khí khiến cho bề ngoài nhìn như là pháp thuật đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là vân la tổng cương, chính là Vạn Tự Tông tiên hiền vân sát đạo nhân lưu lại. Hắn nói qua, vân la không phải là chính là thiên đạo rủ xuống từ chi tượng, sát ý không phải áo, thực càn khôn vậy ngược biến thành. Đơn câu này đã là nói toạc ra vân la sát ý thì hạch tâm cơ mật. Ninh Chuyết vô ý thức dựng thẳng lên hai tay, cẩn thận lắng nghe, ghi khắc, một chữ không sót. Truyền thụ ở giữa, tử cốt cự linh đã tới gần. Chỉ nhân tự tượng tại Phật Y Lì Hải mạnh giao âm điều khiển dưới, trước hướng tay trái bên cạnh nên kích. Nó hoàn toàn không có chỗ tránh, lấy công đối công. Tử cốt cự linh cự quyền nện vào Vân La Sát Y Lì trí thông minh, lập tức dẫn phát Lưu Vân tầng gấp thư giãn, đem địch nhân cự lực đả kích dẫn đạo, bị lệch, tăng dã, cuối cùng còn sót lại một thành, rơi xuống chỉ nhân cự tượng trên bản thể, lại bị toàn thân chia sẻ. Chỉ nhân cự tượng trên nắm tay, Vân La Sát Y Lì lại là tập trung đại lượng sát khí huyền châm. Hai quyền đánh trên người tử cốt cự linh, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Huyền châm tùy tiện xuyên thủng cự cốt, sau đó cự lực trực tiếp đập nát khung xương. Hai quyền đều đem tử cốt cự linh thân thể xuyên thủng khiến cho người sau lảo đảo ngã xuống đất, lâm vào trạng thái trọng thương. Kình phong ở sau lưng đổi trống, chỉ nhân cự tượng bay người né tránh, sau đó thừa cơ đánh trả. Một tay quét ngang, sát châm cơ hồ trong nháy mắt chuyển tới trên cánh tay, giống như là một thanh chát đao cắt ngang, đem tử cốt cự linh chặn ngang chặt đứt. Thấy cảnh này tiên phong đại tướng rất nhiều tu sĩ nguyên anh đều mộng. Chỉ nhân cự tượng trước sau chiến lược cải biến cũng quá mức to lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ nhân cự tượng một cước về đạn, đem tiền kích ngã xuống đất tử cốt cự linh đầu, dẫm thành một miệng. Vân La Sát Y Lì Hải mênh mông cuộn cuộn, trắng đoan lưu vân vẩn quanh thân, như nước chảy. Trong lúc nhất thời, để hai phe địch ta tất cả đều ghé mắt. Tốt. Thiết cốt tranh đại hỉ. Dương Tam Nhãn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là tiểu thuyết. Nhà ta tiêu ma tốt nhất. Tôn Linh Đồng, thanh sĩ thì mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ, lại không một tia lo lắng. Người giấy phân thân hai mắt tinh mang lóe lên, giết đến bốn kim đan quỷ tướng mồ hôi đầm địa, gắt gao chống cự, hiểm tượng hoàn sinh. Người giấy phân thân bắt lấy sơ hở, giết lùi trong đó một tướng, rốt cục sông đi vào, muốn đối với nguyên liệu bất động tăng nhạc u linh hạ sát thủ. Một vị nguyên anh cấp quỷ tướng nhúng tay vào, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở người giấy phân thân. Người giấy phân thân tức giận vô cùng. Nàng biết rõ vừa mới chính là thượng đẳng chiến cơ, bỏ qua, chỉ sợ cũng khó khăn. Quả nhiên, tiên phong đại tướng bên kia cũng kịp phản ứng, lập tức phân ra một bộ phận người đến trợ giúp tăng nhạc u linh. Linh Chuyết ánh mắt cũng bắn ra tới, mẹ, chúng ta hẳn là nhanh chóng làm chết cái kia cầm giữ ngọn nến quỷ tu, gãy mất địch nhân truyền tống đường tắt. Linh Chuyết muốn trợ giúp, nhưng Phật Y Lì mạnh giao âm lại nói, ta cần tiết kiệm một chút khí lực, tiểu Chuyết. Hiện tại đã chấn nhiếp rồi địch nhân. Nếu là tùy tiện phát huy, ta thanh tỉnh thời gian sẽ kịch liệt rút ngắn. Không cần lo lắng điểm này, thanh chủ bản thể tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngươi có thể bắt đầu ấp ủ pháp thuật, chuẩn bị thiêu hủy cố này chỉ nhân cự tượng. A, nhanh như vậy. Linh Chuyết kinh ngạc. Sau một khắc, toàn thành chấn động, hồng ba dâng lên, mặc hà lao nhanh, âm chiều tuân ra. Cửa thành nam đống nhiên đóng lại, bạch chỉ tiên thành bắt đầu bay bụt. Chương 645, giết tiến âm gian chương 645. Giết tiến âm gian giờ khắc này, nặng nghề đại địa tại kịch liệt chấn động. Bạch chỉ tiên thành hộ thành đại trận toàn lực bắt đầu dùng, tiếp dẫn ngoại giới minh giao hà nước. Ngàn vạn tấn minh giao hà nước, lẫn lộn vô lượng âm khí, trộn lẫn bạch chỉ tiên thành bên trong mặc hà nước sông, tạo thành một tòa không ngừng xoay tròn hắc thủy núi cao. Tòa này hắc thủy sơn, đem trọn tòa bạch chỉ tiên thành nô lên đến, giống như cự kình ngẩng đầu. Mười cái thời gian hô hấp, nguyên bản một tòa bằng phẳng trên mặt đất tiên thành, chuyển biến thành một ngọn núi thành. Hắc thủy sơn bạch chỉ thành. Thiên địa biến sắc, mây đen quay cuồng. Trước đó mở rộng cửa thành nam, sớm đã ầm vang khắp kín. Hình thành đóng cửa đánh chó tình thế. La Tư trong trướng một mảnh âm vang. Tạ Tư triều thần sắc đại biến, hoảng loạn thấp giọng hô, lại còn có bực này biến hóa. Rất nhiều quỷ tướng toàn thân rét run. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, trước đó cửa thành nam bị tăng nhạc u linh tùy tiện mở ra, là một cái bẫy. Là bạch chỉ tiên thành một phương đang đánh ổ hiện tại, rất nhiều kim đan cấp quỷ tướng, ba đầu tử cốt cự linh chính là bị hấp dẫn tiến đến cá. Nguyên bản cửa thành vừa đóng, cũng chỉ còn lại có quy tịch khúc kính. Là để bọn hắn rút về đến, hay là tiếp tục tăng binh? Tất cả mọi người nhìn về phía La Tư. Đến giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước đó cẩn thận La Tư là đúng, tiên phong đại tướng chủ động tiến công, là một loại liều lĩnh tiến hành. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, La Tư lại là không nhúc đích, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Hắn chỉ là đang quan sát. Chỉ nhân cự tượng bên trong, Linh Chuyết hai mắt tản ra tinh mang. Trong lòng cũng của hắn dâng lên kinh hỉ chi tình, nhìn ra trước đó là một cái bẫy. Cái này rất phù hợp đương đại thành chủ phong cách làm việc. Nàng đem tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong, đều xung làm quân cờ. Vì nàng đại cục bất kỳ cái gì quân cờ đều có thể hy sinh. Mẹ, hiện tại xử lý tăng nhạc U Linh, không có khúc kính rút quân, quân địch nhóm này trọng yếu quân lực, chúng ta liền có thể trực tiếp một ngụm nuốt vào. Linh Chuyết phấn chấn hô. Phật Y Liễu mạnh giao âm lại như cũ nhắm chặt hai mắt, chỉ dùng thần thức truyền niệm, "Tiểu Chuyết, an tâm chớ đổi. Hiện tại không phải chúng ta xuất thủ cơ hội tốt. Ngươi yên tâm, thành chủ chắc chắn sẽ xuất thủ." Vong Xuyên phủ quân đem huyết tế mục tiêu, ổn định ở Bạch Chỉ Tiên Thành, là một loại tất nhiên. Hắn cùng đương đại thành chủ ở giữa liền có khí số dẫn dắt, tất nhiên sẽ xung đột kịch liệt. Hơi trầm lại, Phật Y Liễu mạnh giao âm tiếp tục nói, "Chúng ta cần kiên nhẫn các loại. Đợi chờ đợi thuộc về chúng ta cơ hội, chỉ có chúng ta phá hủy Vong Xuyên phủ quân trăm năm lưu đồ mới có thể để cho trận này hạo kiếp thực sự kết thúc, để toàn thành nhân dân chân chính thu hoạch được yên ổn sinh sống." Linh Chuyết bỗng nhiên kinh, mẫu thân, hắn phát ra được Phật Y Lì Hải mạnh giao âm thần thức chuyển đọc lên hiện đức quang dấu hiệu. Một màn này tại hắn trong trí nhớ tương đối quen thuộc, đã từng Phật Y Lì Hải mạnh giao âm chính là xuất hiện tình huống như vậy, cấp tốc tăng lên, cuối cùng mất đi thần trí, không cách nào câu thông. Hiện tại quá trình này so trước đó rút ngắn quá nhiều. Lúc này mới qua bao lâu, Phật Y Lì Hải mạnh giao âm đã có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Bạch Chỉ Tiên Thành, phủ thanh chủ bản thể cũng đang lặng lặng chờ đợi, La Tư bước kế tiếp quân lệnh, không có triệt binh, cũng không có tăng binh. Thành chủ bản thể thần sắc che lấp, đáy lòng cười lạnh một tiếng, địch tướng có chút ý tứ. Nếu tiên phong đại tướng bọn người khăng khăng liều lĩnh, giết tiến vào cửa thành nam bên trong đi, vậy bây giờ triệt binh sẽ không có ý nghĩa. Từ bất trưởng binh, La Tư không có hạ lệnh cử động, đã là một loại mệnh lệnh, chính là để bọn hắn tiếp tục xung làm thịt cá nhân vật, dẫn dụ Bạch Chỉ Tiên Thành một phương tiếp tục xuất thủ. La Tư cần nhìn thấy Bạch Chỉ Tiên Thành chân chính thực lực. Vậy liền để các ngươi nhìn một chút ta. Thành chủ bản thể gặp dụ dỗ không đến địch quân càng đánh nữa hơn lực, lúc này ném ra ngoài một thanh cây thước tới. Cây thước hóa thành quang hồng, bán bị hư hao không, giữa mấy hơi liền xuất hiện ở cửa thành nam chiến trường trên không. Cây thước dừng lại ở giữa không trung, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỉ thấy cái này thước dài 3 thước 6 tấc 5 điểm, toàn thân ôn nhuận, một mảnh chìm xanh. Thân thước trực tiếp kiên cường, hai bên dày đặc đạo đạo tế văn, tựa như băng nước sứ văn, nhìn như lộn xộn nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó mỹ cảm. Thước mặt tản mát ra một tầng như có như không sám trắng thái tố khí, như sa mỏng bao phủ thanh ngọc, kia khí du tẩu ở giữa phát ra cực nhỏ tiếng xào xạc. Thái tố tán hình xích. Sau một khắc, thái tố chi khí dâng trào, lẫn lộn thân thước ánh ngọc, bắn về phía Tang Nhạc U Linh. Nhan Ngôi Quỷ Tướng đứng ra, ngăn tại Tang Nhạc U Linh trước mặt, trong lòng của hắn có bất an mãnh liệt, bởi vậy trực tiếp chống lên cuộc đời phòng ngự mạnh nhất. Nhưng thái tố ánh ngọc chiếu vào trên người hắn, lập tức đem hắn tán hình, chia một cô âm khí, một viên kim đan, tam hồn cùng sáu phách. Hắn đeo vũ trang pháp bảo, binh khí các loại đều tản mát trên mặt đất. Thái tố giả, chất bắt đầu mà chưa thành thể, tán hình người, cấp điểm cuối mà về thái hư. Chính như thước ngọc mặt sau thi từ thuật lại, thanh ngọc lượng tiếp số, thái tố quy trần cắt đuôi. Nhan Ngôi Quỷ Tướng căn bản không có sức chống cự, liền sụp đổ, mệnh tang tại chỗ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị, vô ý thức lui lại, muốn cùng trôi này kinh khủng bảo xích kéo dài khoảng cách. Duy Chỉ Tiên Phong đại tướng gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, bảo hộ Tang Nhạc U Linh. Âm binh đại quân chúng tướng nhao nhao kịp phản ứng, hiện tại cửa thành nam đã đóng, chỉ có thông qua khúc kính mới có thể cấp tốc rút lui. Thế là, bọn hắn lại cứng rắn ra đầu, vừa lên, bảo vệ Tang Nhạc U Linh. Bọn hắn kêu to hô to, nhanh, điều chỉnh khúc kính phương hướng, có thể làm cho chúng ta ra ngoài. Nguyên lai, cái này quy tịch khúc kính chính là đơn hướng thông đạo, chỉ có thể một cái phương hướng. Hoặc là từ ngoài thành đến trong thành, hoặc là từ trong thành đến ngoài thành đi. Tang Nhạc U Linh lại là một mặt chết lặng, căn bản không có phản ứng. Đang khi nói chuyện, thái tố tán hình xích lại thả huyền quang, chiếu rọi bốn bề một mảnh. Quỷ tướng bọn họ kinh hãi thất sắc, cho dù toàn lực phòng thủ, huyền quang phạm vi bên trong quỷ tướng không khỏi bị tăng dã, tán hình, rất nhiều pháp bảo, binh khí sụp đổ, hóa thành từng cái bộ phận. Tang Nhạc U Linh cũng ở trong đó, chỉ để lại tán loạn cách rời hồn cùng phách, một viên kim đan. Thiêu đốt đến chỉ còn lại có một đoạn nhỏ quy tịch khúc kính trúc, cũng bị phân giải thành một đống dầu sáp, đến tâm, ánh đến. Một màn kinh người này làm cho cả chiến trường đều yên lặng xuống tới. Huyền quang bên ngoài mấy vị quỷ tướng chưa tỉnh hồn, biết mình đều là gặp may, nhặt về một đầu mạng nhỏ. Không có dầu sáp, đến tâm trèo chống ánh đến, cấp tốc thu nhỏ liên đới lấy khúc kính cũng tại kịch liệt giảm bớt, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất. Chỉ nhân cự tượng bên trong, Phật Y Liễu Mạnh Giao âm mở to hai mắt, tham thẳm thở dài, đối với Ninh Chuyết nói, thời cơ đã đến, tiểu Chuyết. Ninh Chuyết do dự một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên thi triển ra hỏa táng bản nhược giải linh kinh. Quen thuộc hỏa diễm lần nữa dấy lên, lần này từ trong ra ngoài, ở trong chỉ nhân cự tượng cấp tốc lan tràn. Mà Phật Y Liễu Mạnh Giao âm thì nhẹ nhàng vẫy tay một cái, dẫn phát không gian gợn sóng. Sau một khắc, nàng đưa tới pháp bảo Tiên Mạch Đăng. Chén này Tiên Mạch Đăng hiện lên tám cạnh hình trụ chế, thông cao 4 thước 2 tấc, đường kính 1 thước 8 tấc. Nó đỉnh chóp khung lung trạng kiềm chế, dưới đáy ngay ngắn ngang bằng. Chất liệu giống như là đồng tau, gỗ đàn hương. Thiên Mạch Đăng có thể trên diện rộng điều tiết một phương địa khí, chế tạo ra đất màu mỡ ruộng màu mỡ, lại có thể thiên mạch giao thông. Mạnh Giao Âm khi còn sống đem nó bí mật an trí ở trong chỉ nhân cự tượng, mượn nhờ kỳ uy có thể diệu dụng, âm thầm liên thông âm gian mấy chỗ địa giới. Mỗi một chỗ bí ẩn địa giới bên trong đều có một chi người giấy quân đội. Vâng. Chương 645, Phật Y Liễu Mạnh Giao Âm kim đan tỏa ánh sáng, dâng trào ra lượng lớn pháp lực, hết thảy quán thâu đến thiên mạch đăng bên trong, làm người sau buộc phát ra toàn bộ uy năng. Càng là kéo theo tương quan pháp trận, cấu kết âm dương. Hỏa táng bản được giải linh kinh mang tới hỏa diễm, đã là cháy hừng hực đứng lên. Chỉ nhân cự tượng đống nhiên kỳ quái tự đốt, để hai phe địch ta đều rất cảm thấy giật mình. Mà tại ánh lửa che dấu dưới, thiên mạch đăng ánh sáng trực tiếp ảnh hưởng tới vùng chiến trường này, khiến cho quy tịch khúc kính đột nhiên tăng lớn. Khúc kính vốn là tiểu đạo, hiện tại đột nhiên biến thành một tòa vòng xoáy lỗ đen, trong lỗ đen đại đạo đường bằng phẳng, trực tiếp liên thông âm gian, mà không còn là dương gian ngoài thành. Toàn thân bốc hỏa chỉ nhân cự tượng tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh nghi, trực tiếp bước nhanh chân, xông vào trong lỗ đen, thân hình chui vào âm gian, cấp tốc biến mất. Trước khi đi, thuận tay còn cuốn đi mấy viên kim đan, cùng bị phá giải ra một đống pháp bảo, binh khí. Tiểu ma, Thanh Sĩ hô to, không chút nghĩ ngợi, dẫn đầu công kích, đi theo xông vào âm gian đi. Thanh Tiêu Quân theo sát phía sau, hết thảy thuận lợi. Tôn Linh Đồng nhìn thấy Thanh Tiêu Quân đều giết tiến trong thông đạo đi, lúc này mới mang theo Nưu Kỵ binh bọn họ, trở thành đợt thứ ba đi vào người. Âm binh đại quân một phương, còn sót lại xuống quỷ tướng bọn họ nhao nhao kịp phản ứng, cũng chạy nhập trong thông đạo. La Tư cho mày, thông đạo này thẳng tới âm gian, để hắn ngửi được âm như khí tức, hắn quả quyết hạ lệnh. Tiếp thu được hoàn toàn mới quân lệnh, Bạch Chỉ Tiên Thành bên trong đại lượng vô đầu quỷ cưỡi bọn họ lập tức quay lại phương hướng, xông vào thông đạo, trở thành đợt thứ 5 đi vào. Trong phủ thành chủ bản thể đem một màn này thu hết vào mắt. Nàng lông mày nhíu chặt, suy tư một chút, điều khiển thái tố tán hình xích lần nữa đánh về phía lô đen thông đạo. Thái tố tán hình xích uy lực bá đạo, Ngay tại đánh tan trước một khắc, Sư Mộ đạo nhân quái kêu một tiếng, thân hình như điện, hốt hoảng chen vào trong thông đạo. Bây giờ không có biện pháp, tình thế chuyển biến quá nhanh. Thành chủ bản thể vừa ra tay, thu hoạch to lớn. Nàng bản thân sẽ bất phàm, càng là thành chủ, có được cả tòa tiên thành gia trì, tăng phúc. Bạch Chỉ tiên thành cũng không giống như Hỏa Thị tiên thành, người trước là Huyền Tố thư sinh chế, mục đích thần bí, cơ hồ chuyên vị thành chủ chế tạo. Người sau thì là Nam Đậu Vương thất, địa phương mấy gia tộc lớn hợp tác kiến tạo, thành chủ nhận nghiêm khắc chế ước, cá nhân khó mà lợi dụng hộ thành đại trận đến tăng trì tự thân. Đây cũng là Thái Tố tán hình xích lần thứ nhất công khai biểu diễn. Kỳ diệu dùng huyền bí, để cho người ta cảm thấy kinh dị. Theo thành chủ bản thể chính thức tham chiến, trận này Bạch Chỉ tiên thành phòng ngự chiến cũng sinh ra mới tình hình chiến đấu. Hắc Thủy Sơn nâng đỡ Bạch Chỉ tiên thành, trở nên dễ thủ khó công. Âm binh đại quân một phương đau mất rất nhiều kim đan cấp quỷ tướng, ba đầu tử cốt tự linh, đại lượng vô đầu quỷ kỵ binh, cùng xương mộ đạo người dạng này nội gian. Bạch Chỉ tiên thành mặc dù thực hiện đóng cửa đánh cho kế lược, nhưng cũng đã mất đi chỉ nhân cự tượng, linh truyết, tiêu ma, thanh tiêu quân các loại trọng yếu chiến lược. Song phương đều có tổn thương, nhưng tổng thể hay là âm binh đại quân hao tổn càng nhiều. Âm gian, phụng tiếp tế đàn, âm phong quyền tịch, thổi đến vong xuyên phủ quân tay háo tung bay. Mặc dù hắn đã toàn lực chỉnh đốn, nhưng tốc độ khôi phục không hết nhân ý trải qua cùng bi cốt nương nương, vô âm quỷ tăng chiến đấu hao tổn, hiện tại vong xuyên phủ quân chiến lược chỉ còn lại có 6 thành. Nhưng mà, cường địch đã tới. U ám yên lặng trong mây đen, giấy lên đạo đạo ánh đến. Ánh đến chiếu rọi phía dưới, một mảnh cháy cốt liên đài ung dung bay tới. Trên đài sen ngồi xếp bằng một vị tu sĩ. Hắn một thân cháy đen xương cốt, hất lên tàn phá áo khoác. Áo khoác trong gió tung bay, bay phất phới. Hắn không có huyết đục, làn da cũng không có ánh mắt, lỗ tai các loại khí quan, chỉ là một bộ khô lâu. Nhưng hắn hốc mắt cũng không trống rỗng, mà là thiêu đốt lên ánh đến. Cánh tay trái của hắn quấn quanh lấy thanh đồng xích sắt, cánh tay phải thì bọc lấy một tầng vải vàng. Từ hiện ra bóng loáng vải vàng bên trên, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống đến dầu. Mà nương theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp, đều có thể từ miệng mũi chỗ phun ra điểm điểm hỏa tinh. Vây quanh hắn thân thể một vòng, tại đài sen hạ sen trong động, tám chín cái hình thái không đồng nhất ngọn nến. Những ngọn nến này cũng không nhóm lửa, hình thái mỗi người đều mang thần dị. Vong xuyên phủ quân hít sâu một hơi, lộ ra trước nay chưa có vẻ thận trọng. Hắn thật sâu thở dài, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Lần này tới cường địch không thể coi thường, có thể nói là vong xuyên phủ quân trong lòng mạnh nhất, cũng làm hắn kiêng kỵ nhất tồn tại, quỷ hỏa phủ quân âm cửu trước. Quỷ hỏa địa phủ cùng vong xuyên địa phủ chặt chẽ lân cận, quan hệ khẩn trương, từ rất xa xưa đi qua vẫn là như thế này, rất khó cải thiện. Mặc kệ ai mạnh ai yếu, đều có đối với lẫn nhau tính toán, đều muốn chiếm đoạt đối phương. Vong xuyên phủ quân lần này lớn như vậy động tác, tất nhiên sẽ dẫn phát quỷ hỏa phủ quân kịch liệt tiếng vọng. Muốn nói âm gian, ai không muốn nhất muốn nhìn thấy vong xuyên phủ quân thành công, cái kia tất nhiên là quỷ hỏa phủ quân. Vong xuyên phủ quân nói, ngươi lần này rời xa quỷ hỏa địa phủ, sâu đặt ta vong xuyên địa phủ nội địa, từ bỏ địa lợi, chủ động xâm chiếm, là thật nghĩ quẩn. Vong xuyên phủ quân lắc đầu, một bộ là đối phương tiết hận bộ dáng. Quỷ hỏa phủ quân cười nạo một tiếng, đừng giả bộ cùng nhau, bi cốt tiểu nương tử, còn có vua âm tăng, đều là ta sâu chuỗi. Trừ cái đó ra, còn có họa bị la sát. Ha ha ha, ngươi có thể đoán xem nhìn, nàng bây giờ ở nơi nào? Vong xuyên phủ quân lập tức dâng lên cảm giác không ổn thụ, hắn vội vàng đè xuống cố này tạm niệm, nàng hẳn là ở chỗ này, toàn lực ngăn ta thành đạo. Nàng nếu thật không ở nơi này, vậy liền rất tiếc nuối. Các ngươi thất bại đằng sau, sẽ phi thường hối hận, không có tập trung toàn lực đến nhằm vào ta. Quỷ hỏa phủ quân cười lạnh, vong xuyên phủ quân, ngươi cho rằng ta không có tìm người bói toán a? Ngọc diện La Sát đã chui vào người vong xuyên tiên thành, nàng sẽ ở trong tiên thành trắng trợn phá hư. Đều là bởi vì ta đã tìm người tính ra, phá hư vong xuyên tiên thành, đối với ngăn ngươi thành đạo rất có ích lợi. Lời còn chưa dứt, quỷ hỏa phủ quân liền chính thức xuất thủ. Hắn ngay phía trước một viên ngọn nến tự hành nóng lửa. Ngọn nến này trắng bệch như xương khô, nến mặt ngoài thân thể che kín thật nhỏ lỗ thủng, phảng phất vô số kêu rên miệng. Nến tâm là một sợi dây dưa không rõ, hơi mở màu xám trắng hơi khói. Sau khi đốt, nến diễm thăm thẳm, hiện ra vô số dãy rủa hồn ảnh, tản mát ra làm người sợ hãi khóc thảm nỉ non. Cơ hồn dẫn phách đến, ánh nến buộc phát ra hấp lực khủng bố, đem bốn bề địa phủ tu sĩ hồn phách mạnh nhất đi vào. Vong xuyên phủ quân cũng cảm thấy hồn thể bất ổn, đội vàng thi pháp, chấn định tự thân. Quỷ hỏa phủ quân thăm dò một chiêu, có kết quả, ngửa đầu cười to, vong xuyên phủ quân, ngươi quả nhiên trở nên yếu đi. Bí ẩn địa giới, đây là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy người giấy? Thanh tiêu quân bọn họ kinh nghi bất định. Thiếu ma, thanh sĩ kêu gọi, chạy về phía chỉ nhân cự tượng. Chỉ nhân cự tượng ầm vang suy sụp, thiêu đốt lấy được linh quang, đều gom đến Phật ý liễu mạnh giao âm thể nội. Chương 646, linh mẫu chỉnh quân. Chương 646, linh mẫu chỉnh quân âm gian. Linh chuyết tử giữa không trung từ từ là dưới. Bên cạnh hắn là Phật ý liễu mạnh giao âm, hai bên theo thứ tự là ưu ảnh phong nhận dạ hổ, trọng trang huyết viên đại thắng. Về phần u minh sứ tiết thích bạch, bởi vì linh trí không đủ, đã bị linh chuyết lần nữa thu hồi. Linh chuyết mẫu thân đã thức tỉnh. U Minh sứ Tiết Thích Bạch cung cấp chiến lực đã không có giá trị lớn như vậy. Tiểu Ma, ngươi không sao chứ? Thanh sĩ hô to, lại ra lệnh, Thanh Tiêu quân, tiêu diệt nhóm này âm quân kỵ binh. Nàng ngồi cưỡi lấy hắc huyết chỉ mã, toàn thân tắm rửa lấy ngọn lửa màu xanh, đối với Linh Chuyết cực kỳ lo lắng. Linh Chuyết trong lòng biết Thanh sĩ hiểu lầm, đội vàng thần thức truyền niệm tiến hành giải thích, hắn là người một nhà, là ta người liên lạc, trước đó rất nhiều tình báo đều là hắn chuyển tới. Thanh sĩ không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chăm tôn linh đồng nhóm này như kỵ binh dò xét. Nàng đối với Linh Chuyết mười phần tín nhiệm, không chút nghĩ ngợi, cải biến quân lệnh. Tôn Linh Đồng lúc này gửi hồn tại khôi lỗi người giấy bên trong, xuất lĩnh lấy hơn 10 vị lưu kỵ binh mau chạy tới. Hắn là đợt thứ 3 người tiến vào, bởi vậy rơi xuống Thanh Tiêu quân sau lưng. Nhìn thấy Thanh Tiêu quân sao động, hắn vội vàng để lại đầu trâu, giảm xuống tốc độ, tạm hoãn tới gần. Chỉ là tiểu động tác này, liền cho thấy hắn đột nhiên tăng mạnh kỹ thuật, cùng đối với kỵ binh tiểu đội chỉ huy năng lực. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Tôn Linh Đồng cơ hồ đều tiềm ẩn tại âm binh trong đại quân. Trước đó, tại Lương Chú Quốc, Tôn Linh Đồng phần lớn thời gian đều ẩn thân tại cơ quan Du Long bên trong, không có tự mình tham dự. Lần này, hắn không chỉ có tham quân, đồng thời còn thời khắc muốn xuất lĩnh một chi lưu kỵ binh tiểu đội, dẫn đến hắn cảm ngộ rất nhiều, binh gia phương diện mới can dự ngày càng tăng. Nhìn thấy Thanh Tiêu quân buông xuống đối với mình cảnh giới, Tôn Linh Đồng lúc này mới tăng tốc, cùng Ninh Tuyết, Thanh Tiêu quân thuận lợi tụ hợp. Bọn hắn đưa lưng về phía đứng im bất động người giấy quân đội, mặt hướng đến tiếp sau nhân mã. Đợt thứ nhất chính là mấy vị kim đan cấp quỷ tướng, đợt thứ hai thì là đại lượng vô đầu quỷ kỵ, đợt thứ ba chỉ có một người, đó chính là thương thế không nhẹ cốt mộ đạo nhân. Tôn Linh Đồng, Thanh Sĩ bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Phật Y Liễu Mạnh giao âm lại mở miệng, "Ta tới, các ngươi tiết kiệm một chút khí lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, còn có chuyện trọng yếu hơn cần các ngươi đi làm." Thanh Sĩ nhìn thấy Tiểu Ma, Linh Tuyết, bên người cơ quan nhân ngẫu, không khỏi hiếu kỳ, "A, Tiểu Ma, ngươi từ nơi nào làm tới cơ quan nhân ngẫu? Thế mà có thể nói chuyện như vậy, giống như là chân nhân đâu." Tôn Linh Đồng lại là ô quyền, vãn bối bái kiến bá mẫu. Tôn Linh Đồng cùng Linh Tuyết so thân huynh đệ còn thân hơn, lại biết rõ nội tình, nhìn thấy Phật Y Liễu Mạnh giao âm thức tỉnh, tự nhiên không dám khinh thường. Đồng thời, Tôn Linh Đồng nhìn thấy Phật Y Liễu Mạnh giao âm, tổng không hiểu cảm giác mình nhỏ yếu, lại cái hốt còn có chút ẩn ẩn làm đau. Không biết là nguyên nhân gì. Thanh Sĩ gặp có người như vậy xưng hô một bộ cơ quan nhân ngẫu, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. "Tiểu Ma, hắn là ai? Các ngươi thế nào nhận thức? Ngươi giấu giếm ta thật nhiều đồ vật." Thanh Sĩ nói. Linh Tuyết ho khan hai tiếng, qua loa đi qua, quân địch trước mắt, sau đó ta lại hướng ngươi giải thích đi. Phật Y Liễu Mạnh giao âm lại cười ha ha, bao hàm thâm ý mà nói, "Sau đó, ngươi cũng không có tất yếu giải thích." Lúc này, quỷ tướng bọn họ đã xông tới gần. Chỉ nhân cự tượng đã phân diệt, lại nơi này mặc dù có thật nhiều chỗ khác thường, đến tột cùng không phải Bạch Chỉ Tiên Thành. Quỷ tướng bọn họ chưa tỉnh hồn tâm, lại lần nữa tràn đầy sát ý, sĩ khí khôi phục rất nhiều. Đồng loạt động thủ, giết sạch bọn hắn. Đây là đang âm gian, là chúng ta sân nhà. Không, lưu mấy cái người sống. Bọn hắn giống như đối với nơi này có thật nhiều hiểu rõ. Mấy bị kim đan cấp quỷ tướng lớn tiếng giao lưu, cố ý nói ra, mặt ngoài là giao lưu, kỳ thực là ý đồ cho Ninh Tuyết bọn người thực hiện áp lực tâm lý. Gặp địch nhân đến thế rào rạn, Thanh Sĩ cắn răng, quát nhẹ lên tiếng, toàn quân nghe lệnh. Phật Y Liễu Mạnh giao âm đưa tay ngăn lại, "Tiểu nha đầu, nghe lời." Sau một khắc, nàng đem trong tay liêm đao cắn dài, nhẹ nhàng nâng hướng kim đan quỷ tướng bọn họ. Quỷ tướng bọn họ tiếp tục bọn hắn công kích, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Phía trước chạy hai chân giống như có chút quen thuộc. Kỳ quái, vì cái gì tầm mắt của ta càng ngày càng chiều rộng? Thiên địa làm sao đột nhiên điên đảo? Bọn hắn quỷ khu như yếu đất đồ sứ, không phải phân thành tả hữu hai nửa, chính là bị chặn ngang cắt ngang, cũng hoặc là đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, những này kim đan cấp quỷ tướng hết thảy bỏ mình, quỷ khu tiêu tán, chỉ còn lại kim đan phiêu phủ ở giữa không trung. T. Vô số người trong nháy mắt này làm ra giống nhau động tác, hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng là làm sao làm được? Kinh nghi phía dưới chính là chấn sợ. Vô số đạo ánh mắt tập trung ở Phật Y Liễu Mạnh giao âm trên thân, chấn kinh, cung nhiệt, sùng bái, thiếu kỳ các loại cảm xúc mãnh liệt bộc lộ, không phải trường hợp cá biệt. Xông vào quỷ tướng bọn họ sau lưng không đầu bọn kỵ binh một trận rối loạn. Cho dù là đối với mấy cái này không có đầu quỷ cưỡi tới nói, trang diện này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng chút. Nhiều như vậy quỷ tướng, nói không có liền không có. Cực kỳ dọa người chính là, đám này quỷ tướng khí thế hùng hổ, kỳ thực một hiệp đều không có đi xuống. Địch nhân nhẹ nhàng vừa ra tay, bọn hắn liền bị triệt để xử lý. Cái này còn đánh cái gì? Này làm sao đánh? Vô đầu quỷ kỵ binh bọn họ mặc dù không có đầu, nhưng đều có linh trí, cũng không phải là không có cách nào suy nghĩ. Thế là, sau một khắc, công kích tại trên nửa đường bọn kỵ binh ầm vang tán loạn, chạy từ phía. Phật Y Liễu Mạnh giao âm hung uy quá thịnh, chỉ một chiêu liền dọa lui lại đa số vô đầu quỷ kỵ. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ đầu sắt, như cũng tại công kích trên đường. Phật Y Liễu Mạnh giao âm nhẹ giọng nỉ non, hay là cùng một chỗ tới chịu chết, tương đối dễ dàng đây này. Hiện tại, có hơi phiền toái. Nàng cải biến tư thái, không còn trực tiếp đứng thẳng, mà là có chút nuốt xuống tới. Cổ tay nàng xoay chuyển, đem đại xà liêm nằm ngang ở lồng ngực của mình chỗ, liêm đao cán dài cùng mặt đất bảo trì trình độ. Sắc mặt nàng bình tĩnh, trong mắt không vui không buồn. Sau đó, tại dưới vạn chúng chú mục, nàng chỉ làm cái cực nhẹ cực nhu động tác, như phủi nhẹ trải qua án bụi bặm, đem chuôi kia trách liêm hướng ngang đạch một cái. Quái đạo, bị mất thiết. Vô thanh vô tức. Liêm nhận xẹt qua chỗ, không gian cũng không xé rách, không có bất kỳ cái gì âm thanh quang khí sóng, nhưng vẫn cũ công kích, cách gần nhất đám kia quỷ cưỡi bọn họ cả người lẫn ngựa bỗng nhiên cứng ngắc. Trong nháy mắt kế tiếp, người mã quỷ thân thể hết thảy sụp đổ, hóa thành một phấn, tuôn rơi phiêu linh trên không trung, tan theo gió. Sau đó, dấu hiệu này cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ quỷ bọn kỵ binh đều bao trùm. Mặc kệ bọn hắn cỡ nào phân tán, chạy tới cái gì, vận dụng cỡ nào phòng hộ thủ đoạn, đều chỉ có một cái giống nhau hạ trạng. Toàn trường tĩnh mịch. Cốt mộ đạo nhân con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Đây là nơi nào xuất hiện tuyệt thế hung nhân? Vì cái gì quân tình bên trên không có một chút biểu hiện? Có loại tồn tại này, còn nói gì công hám Bạch Chỉ Tiên Thành? Trốn. Cốt mộ đạo nhân cách xa nhất. Hắn nguyên bản nhìn thấy phe mình thế lớn, liền theo ở phía sau, tiếp cận Linh Tuyết bọn người, muốn dựa vào phe bạn đến kiếm tiện nghi. Kết quả thế cục này biến hóa đến cũng quá nhanh. Chỉ là nhẹ nhàng hết thảy, khổng lồ kỵ binh đoàn liệt không. Trước đó khí thế hung hăng quỷ tướng bọn họ, chỉ còn lại có quỷ đạo kim đan nổi đồng bền giữa không trung. Phật Y liền mạnh giao âm lấy bản thân chiến lực, trực tiếp phá vỡ mảnh này chiến cuộc. Cốt Mộ đạo nhân vốn là có tổn thương, xoay người chạy. Chương 646, chương 646, trên thực tế, coi như hắn là toàn thịnh tư thái, cũng bạn không dám cùng Phật Y liền mạnh giao âm đối đầu. Thật mạnh, thật mạnh. Mẹ chiến lực tuyệt đối là nguyên anh đẳng cấp, thậm chí phổ thông tu sĩ nguyên anh cũng đỡ không nổi nàng. Quái đạo. Linh Tuyết nhận tương đương to lớn rung động. Phật Y liền mạnh giao âm lại lần nữa đứng thẳng, nàng đem đại xà liêm dọc theo bắt được, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên Cốt Mộ đạo nhân. Cốt Mộ đạo nhân tốc độ nhanh vô cùng. Đặt ở Linh Tuyết, thanh xí trong mắt, hắn cơ hồ đã co lại thành chân trời một cái điểm nhỏ. Cũng thật sự là làm khó hắn, kéo lấy thương khu, vậy mà có thể trốn được nhanh như vậy. Trên thực tế, liền ngay cả Cốt Mộ đạo nhân chính mình cũng rất giật mình, nguyên lai hắn có thể trốn được như vậy dứt khoát. Mọi người ở đây đều coi là Phật Y Liễu mạnh giao âm ngoài tầm tay với, tại Cốt Mộ đạo nhân nội tâm thoáng an định lại lúc, Phật Y Liễu mạnh giao âm có chút nhấc cánh tay, đem đại xà liêm nâng cao hơn một chút, sau đó dùng trôi đao phần đuôi bỗng nhiên trên mặt đất. Vô thanh vô tức, nhưng cực tốc lao vụt Cốt Mộ đạo nhân, tựa như là sau đầu bị đánh một cái đột nhiên, ăn một cái lớn ám côn, trực tiếp trước mắt mới ngã xuống, tại chỗ hôn mê. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại âm gian trên thổ địa ma sát mấy trăm bước khoảng cách, một đường quay cuồng không ngớt, thân thể giống như là cái phá bé con, dùng sức giày vò một phen về sau, lúc này mới dừng lại. Đám người Phật Y liền mạnh giao âm ngữ khí nhẹ nhàng, tốt, đi đem đạo nhân kia kiếm về. Minh, minh bạch. Thanh sĩ lắp bắp, một ánh mắt, liền có dưới trướng cùng sách hát mã, chạy bội ra ngoài. Phật Y liền mạnh giao âm dùng thần thức truyền niệm, ngữ khí ôn nhu, tiểu chuyết, ta cố ý lưu lại đạo nhân này một mạng, là cho ngươi dùng. Trên người ngươi có chút kiếp số, liên lụy đến phệ một tông, có một phen nhân quả tại. Đây là siêu cấp môn phái, có chấn áp khí số pháp bảo, bởi vậy không thể chủ quan, càng sớm giải quyết càng tốt. Nếu không, khí số tương xung, đối hao, tổn thất là kinh người, mà lại phi thường bí ẩn. Linh Tuyết bận bịu trả lời, mẹ, đây là ngươi tính tới sao? Phệ Hồn Tông Thiên Địa Song Quỷ hoàn toàn chính xác cùng ta có đại thù đâu. Phật Y Liễu mạnh giao âm khẽ gật đầu, tiếp tục âm thầm cùng Linh Tuyết giao lưu. Ngươi dùng tù binh này cùng Phệ Hồn Tông đàm phán, liền nói nếu không bỏ qua đoạn mấu chốt này, liền đem đạo nhân này đưa đến Vạn Tượng Tông đi. Lần này Phệ Hồn Tông cùng Vòng Xuyên Phủ quân liên thủ ám toán Bạch Chỉ Tiên Thành, Vạn Tượng Tông đã là một trận siêu cấp tông môn ở giữa so sánh ma sát lớn. Phệ Hồn Tông không sợ ngươi, nhưng sẽ kiêng kỵ Vạn Tượng Tông. Lại lần này đích thật là bọn hắn không tuân quy củ. Nếu là Cốt Mộ đạo nhân rơi xuống Vạn Tượng Tông trong tay, vậy thì có nhân chứng, vật chứng, đối với Phệ Hồn Tông cực kỳ bất lợi. Cho nên, đôi này Phệ Hồn Tông mà nói, là chuyện rất trọng yếu. Ngươi mượn nhờ thẻ bạc này, đến cùng Phệ Hồn Tông toàn lực thương lượng, còn có thể tranh thủ đến cái gì, thu hoạch bao nhiêu, liền nhìn mình. Linh Tuyết tinh thần đại chấn, minh mạch. Chợt, hắn lại sờ lên cằm, trầm ngâm nói, nguyên lai khí số ở giữa sẽ tồn tại bí ẩn đối hao a. Siêu cấp môn phái sở dĩ trường tồn, là bởi vì có trấn áp khí số trọng bảo. Vậy ta tương lai, liền tận lực tránh cho cùng bọn hắn kết xuống nhân quả đi. Phật Y Liễu mạnh giao âm khẽ lắc đầu, đây chính là thiện trí giúp người ý nghĩa trọng yếu. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trên người ngươi ngã Phật tâm ma ấn, cũng có chấn áp khí số uy năng diệu dụng. Cầm. Phật Y Liễu mạnh giao âm dùng thần thức giao lưu đến nơi đây, đem một chút tạp bảo đều giao cho Linh Tuyết. Đây đều là bảo bối, nhưng rất lộn xộn. Là trước kia bị Thái Tố tán hình xích đánh tan đồ vật. Chỉ nhân cự tượng nhảy vào lô đen con đường trước đó, thuận tay vớt tới. Trước khi rời đi, ta linh cảm đụng vào, ý thức được ở trong này có biệt vật, đối với ngươi có quan hệ khóa tác dụng. Nhưng cụ thể là cái gì? Ta coi như không rõ ràng. Phật Y Liễu mạnh giao âm chiếu cố nói. Linh Tuyết vội vàng nhận lấy, trọng trọng gật đầu, bé ngoan bộ dáng, mẹ, ta nhất định hảo hảo đảm bảo. Hai người giao lưu bỏ dở, Phật Y Liễu mạnh giao âm ngẩng đầu, thanh âm êm dịu, lại truyền khắp toàn trường. Tốt, tiếp xuống chư vị đều nghe ta chỉ huy. Không có người phát ra dị nghị, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không thấy được Linh Tuyết đều ngoan ngoãn gật đầu sao? Chủ yếu vẫn là Phật Y Liễu mạnh giao âm bày ra chiến lực quá cường đại. Tất cả mọi người đang lặng lặng lắng nghe Phật Y Liễu mạnh giao âm chỉ thị. Phật Y Liễu mạnh giao âm lại là cúi đầu, nhìn về phía mình tay trái, nàng không ngừng bấm ngón tay tiến hành bói toán, rất nhanh nàng liền làm ra an bài. Tất cả mọi người ở đây sẽ chia hai đường, một đường do nàng thống soái người giấy quân đội mang theo Tôn Linh Đồng tiến về Vòng Xuyên Tiên Thành, một đường khác thì là do Thanh Tiêu Quân Linh Tuyết làm chủ thẳng hướng tế đàn. Trận này bố trí đã ấp ủ nhiều năm, mượn Huyền Tố thư sinh lực lượng. Phật Y Liễu mạnh giao âm nhìn thoáng qua sau lưng người giấy quân đội, nàng thở dài một tiếng, nếu là lần này thất bại, cái kia Vòng Xuyên phủ quân thế tất thực lực tăng gọn, tất nhiên sẽ lần nữa xâm phạm Bạch Chỉ Tiên Thành, đến lúc đó Dương Gian Tiên Thành tất nhiên sinh linh đồ thán. Ta đã tính tới, tế đàn kia mặc dù rời xa Vong Xuyên Tiên Thành, nhưng âm thầm liên hệ lại hết sức chặt chẽ. Muốn phá hư Vong Xuyên phủ quân đại kế, chúng ta nhất định phải hai bút cùng vẽ, lại phải kịp thời phối hợp. Nàng thân thức chuyên niệm, đối với Linh Tuyết, Tôn Linh Đồng mở miệng. Linh Tuyết lo lắng, mẹ dựa theo sắp xếp của ngươi, chúng ta muốn tách đi ra. Phật Y Liễu mạnh giao âm gật đầu, tin tưởng ta, đây là tốt nhất an bài. Linh Tuyết cắn răng, nhìn về phía Tôn Linh Đồng, lão đại, mẹ ta liền nhờ ngươi chiếu cố. Tôn Linh Đồng liếc mắt, ta tới chiếu cố bám mẫu, chỉ bằng ta. Phật Y Liễu mạnh giao âm an ủi, không cần lo lắng. Ta hấp thu chỉ nhân cự tượng bên trong linh tính, còn có rất nhiều quân sát chi khí, đầy đủ bảo hộ lần này đại chiến. Ta vừa mới tính ra, hai người các ngươi ở giữa có bí ẩn phương pháp liên lạc, đó là cái gì? Linh Tuyết, Tôn Linh đồng liếc nhau. Người trước nói, mẹ, ngươi là có hay không nói chính là thần thông nhân mệnh người đi. Trải qua hắn một phen giới thiệu, Phật Y Liễu Mạnh Giao âm vui mừng nói, rất tốt, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi vậy mà nắm giữ môn thần thông này. Đồng thời, ngươi còn tận lực thu liễm, không có làm dụng. Điểm này nhất là xuất sắc, có thể thấy được con ta trên tâm tính tốt. Nàng bấm ngón tay lại tính một cái, đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi phải gìn giữ dạng này thói quen tốt. Thói quen này đối với tương lai ngươi sẽ có cực kỳ trọng đại trợ giúp. Linh Tuyết bị mẫu thân khích lệ, lập tức cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ, mẹ, ta vận dụng nhân mệnh huyền ti thần thông, đều tận lực tức dùng tức thu. Phật Y Liễu Mạnh Giao âm hướng Thanh Sí ném đi ánh mắt, nhất là đối với nàng, ngươi càng phải kiên trì điểm này. Chương 647, Vong Xuyên Phủ Quân VS Quỷ Hỏa Phủ Quân. Chương 647, Vong Xuyên Phủ Quân VS Quỷ Hỏa Phủ Quân. Linh Tuyết nghi hoặc, phát giác được Phật Y Liễu Mạnh Giao âm có nói bóng gió, nhưng hắn không biết rõ. Hắn không biết rõ, liền lập tức dùng thần thức hỏi thăm. Phật Y Liễu Mạnh Giao âm lại nói, thiên cơ không thể đều tiết lộ. Khí số chi đạo mặc dù huyền diệu phi phàm, nhưng quá nhiều lạm dụng, sẽ phải gánh chịu ghen tiên khiển. Nhất là có nhiều thứ, ngươi nếu là sớm biết, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa xuất thủ, để tương lai kỳ biến, thoát ly ngươi suy tính kết quả, thậm chí hoàn toàn tương phản. Ta đã để điểm ngươi quá nhiều, Tiểu Tuyết. Linh Tuyết vội nói, mẹ, ngươi biết so ta nhiều, ta không hỏi là được, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Phật Y Liễu Mạnh Giao âm xoay người, đi đến người giấy quân đội trước đó. Đây là chi thứ 7 quân đội, chính là bởi vì không hoàn chỉnh, mới có cơ có thể thừa, bị Mạnh Giao âm khi còn sống lợi dụng. Người giấy lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Chu sa tại giáp mỏng bên trên tựa hồ đã ngưng tụ thành vết máu, ghép lại khe hở chỗ chảy ra năm xưa tàn hương mùi. Bộ tốt trường thương xâm nhiên như rừng, nỗ thủ trên bó mũi tên rủ xuống lấy đóng băng xuống hạt xương. 36 đỡ thần giá chiến xa như quan tài tinh trí, ba đầu 6 tay giấy thần thủ cầm cổng tiểu âm, gió cờ lại giống như tượng đất. Chỉ có 9 trượng 9 thước tấm lụa đại kỳ tại trong âm phong khi thì xoay tròn. Phật Y Liễu Mạnh Giao âm cũng đứng yên bất động, đang nổi lên xúc thế. Mười mấy hơi thở đằng sau, miệng nàng môi hé, than nhẹ ra một phen cầu quyết. Khẩu ấn. Đồng thời, ngón tay của nàng tung bay như điệp. Chỉ ấn. Tinh thần của nàng, pháp lực đều quán thâu đến trong trận bàn, chính thức mở ra nàng khi còn sống bố trí. Rộng lớn trên mặt đất tản mát ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt cấp tốc trong thể, trở nên chói mắt, rót vào từng cái người giấy ở trong. Quá trình này kéo dài 20 hơi thở, đám người giấy phồng lên đứng lên, giống như là từ trong bên trong điểm nhiên năng lửa, từng cái thành hình người đèn lồng giấy. Rốt cục, đại kỳ đỉnh dẫn hồn phiên chấn động mạnh một cái, thất trọng cờ đuôi như cùng xà giận múa. Ào ào ào. Tiền giấy phiêu tán rơi rụng xôn xao thanh âm, tràn ngập màng nhĩ mọi người. Đám người giấy hốc mắt đều được thắp sáng, có thần thái. Vô số phù lục tại bọn chúng toàn thân trên dưới hiện hiện mà ra, giống như que hàn giống như sáng ngời. Giống như là thượng tiên đang thi triển bút vẽ, từng đạo sắc thái tại đám người giấy trên thân quyết đại, cho đến hoàn toàn. Như kỵ binh bọn họ nhìn chằm chằm phía trước, tọa kỵ phun ra khí thô, móng châu bắt đầu đảo địa phương. Tung bay chỉ giáp cấp tốc chuyển dày, hóa thành nặng nghề thiết giáp. Trường thương, tấm chắn liên tiếp chuyển thực, cung nỏ cũng là như vậy. Chiếm cứ càng xe ba bộ giấy thần, lại là một ngoại lệ, không có bất kỳ biến hóa nào. Trung quân đại tướng thì chậm rãi mở hai mắt ra, một thân nón trụ giáp ngũ màu lộng lẫy, phát ra lượng sắc, hoa lệ nhất. Phật Y Liễu Mạnh Giao âm chậm rãi phi thăng, sau đó rơi xuống trên chiến xa, đứng tại trung quân đại tướng bên người. Nàng hướng Tôn Linh Đồng vẫy vẫy tay. Đến đấy, đến liệt. Tôn Linh Đồng đội vàng mang theo như kỵ binh tiểu đội, tụ hợp vào trong đại quân. Sau một khắc, chi này người giấy đại quân ầm vang xuất phát. Tế đàn chiến trường. Vong Xuyên chi thủy đã có ngập trời chi thế, vờn quanh, nâng đỡ toàn bộ tế đàn, tuôn trào không ngừng. Vong Xuyên phủ quân ẩn thân ở trong nước sông, không hề lộ diện. Mà ở trên không, Quỷ Hỏa phủ quân xếp bằng ở cháy cốt liên trên đài, quan sát mảnh này nước sông. Ở bên cạnh hắn, đài sen hạt sen trong động, cắm 9 cái ngọn nến. Mỗi một cây ngọn nến đều có người thành niên cẳng tay trắng kiện. Chỉ có Quỷ Hỏa phủ quân ngay phía trước ngọn nến đang thiêu đốt lấy. Câu hồn dẫn phách đến, đúng là danh bất hư truyền. Vong Xuyên phủ quân một bên chữa thương, một bên trong lòng tán thưởng. Phải thừa kế Quỷ Hỏa địa phủ phủ quân vị trí, chỉ cần đi bộ xuyên qua Viêm Lưu tịch đất, trấn thủ lửa phách luyện ngục 80 mỗi ngày. Độ khó này cực cao. Cho nên, có không ít thời gian, Quỷ Hỏa địa phủ đời trước phủ quân mất đi, nhưng không có hợp cách người thừa kế, dẫn đến phủ quân vị trí không công bố, địa phủ thực lực chuyển suy. Thường thường lúc này, chính là Vong Xuyên địa phủ chủ động tiến công cơ hội thật tốt. Mà một khi có phủ quân kế vị, có thể thỏa mãn kế vị điều kiện, tất nhiên bản thân liền là tồn tại thập phần cường đại. Cho nên, mỗi một đời phủ quân cơ hồ đều có thể mang cho Quỷ Hỏa địa phủ hưng thịnh phồn vinh. Có được phủ quân Quỷ Hỏa địa phủ, thường thường rất cường thế. Thế hệ này Quỷ Hỏa phủ quân cũng giống như thế. Hắn khi còn sống là Xích Minh đạo viện sư trưởng, chuyên tu hỏa hành pháp môn. Sau khi chết trở thành quỷ tu, tiếp tục khi còn sống con đường. Đáng nhắc tới chính là, Xích Minh đạo viện chính là siêu cấp thế lực, chuyên tu hỏa hành tường quan pháp môn, thu thập đủ thiên hạ hỏa chủng. Âm Vũ Trúc khi còn sống ngay tại Xích Minh trong đạo viện có trọng yếu nhậm chức, sau khi chết có thể trở thành một phụ chi quân, cũng là bởi vì khi còn sống tích lũy, để hắn 10 phần am hiểu xử lý hỏa hành. Mặc dù tại âm gian, hỏa hành không bằng dương gian hưng thịnh, nhưng Âm Vũ Trúc lại là mở ra lối riêng, phung phí một phụ tích lũy, vận dụng toàn bộ lực lượng tiến hành bơ bét, để hắn hậu tích bạc phát, khai sáng ra 9 loại khác biệt dị hỏa. Dị hỏa khai phát còn chưa đạt tới hỏa chủng trình độ, cũng chỉ có thể vận dụng nhiên liệu cất giữ. Mà cái này nhiên liệu không ngừng điều chỉnh, tinh luyện, thăng cấp, cuối cùng chính là vây bên người hắn chín cái cây đến. Đây là hắn cả đời tu hành góp lại chi tác, Âm Vũ Trúc không khỏi tự đắc. Bởi vậy, Hắn bỏ qua khi còn sống tính danh không cần, sử dụng cái này tiếp cận ngoại hiệu tính danh. Câu hồn dẫn phách đến. Ngọn nến này một khi nhóm lửa, liền có thể nổi lên dị hỏa khiến cho bốn bề sinh linh hồn phách bị cưỡng ép câu dẫn, đi hướng trong ánh nến, bị xem như nhiên liệu đến đốt. Âm Vũ Trúc toàn lực thôi động phía dưới, cho dù là vong xuyên phủ quân hồn phách cũng tại thể nội chập chờn. Đương nhiên, trong này cũng có một bộ phận nguyên nhân, là vong xuyên phủ quân trước đó hai trận chiến đấu, tiêu hao không nhỏ. Vong xuyên phủ quân như vậy, thế đàn bên ngoài dưới trướng càng là gặp nạn, trước đó liền hao tổn non nửa, hiện tại đã chết chỉ còn lại có một vị nguyên anh, không đủ 10. Không cấm quân. Nhất là cấm quân, vong xuyên phủ quân tiếp nhận đằng sau, không ngừng đào thải, không ngừng vung trồng, từng bước đổi lấy thành chỉ trung thành với hắn tinh nhuệ, đây là khổ tâm kinh doanh trên trăm năm tích lũy. Tổn thất như vậy tương đương thảm trọng. Cho nên, vong xuyên phủ quân thôi phát ra một đầu nhỏ vong xuyên nhánh sông, không chỉ có là vờn quanh tế đàn, cũng là nhốt chặt câu hồn dẫn phách ánh đến uy năng, chủ động gánh chịu phần lớn uy năng, bảo toàn tế đàn gió lốc bên ngoài bọn thuộc hạ. Âm Vũ Trúc xếp bằng ở cháy cốt liên đài bên trong, nhìn xuống phía dưới, giấu giếm kiêng kỵ, không muốn chủ động nhập sông. Vong xuyên, đây cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý bước chân dòng sông. Tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ bởi vì ngâm ở trong vong xuyên mà mất đi ký ức, tình cảm, nghiêm trọng thời điểm, liền ngay cả hồn phách đều sẽ châm luân. Cũng chính là đương thời vong xuyên phụ quân, ỷ vào chính mình đặc biệt thiên tư, mới có thể trường kỳ tập lập bước chân vong xuyên trường hạ, lại có thể đem lợi dụng đến trình độ như vậy. Thấy cảnh này, Quỷ Hỏa phụ quân tâm ý ngược lại càng thêm kiên định, tuyệt đối phải ngăn cản vong xuyên phụ quân hành động lần này. Hắn đã có dạng này thiên tư, nếu là lại để cho hắn thành công, vậy hắn liền đáng sợ. Cứ việc đến bây giờ, Quỷ Hỏa phụ quân còn không biết vong xuyên phụ quân mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn toàn lực ngăn đường. Đều là bởi vì tại vong xuyên phụ quân náo ra động tác lớn như vậy đằng sau, Quỷ Hỏa phụ quân liền phát giác không ổn, như lâm đại địch, bái phòng một vị tinh thông bói toán năng nhân dị sĩ. Chương 647, tính ra kết quả để Quỷ Hỏa phụ quân đều cảm thấy kinh dị, vong xuyên phụ quân sau khi thành công, ẩn nút mấy năm, thực lực không nói đạo lý giống như điên cuồng phát ra. Cuối cùng hắn lấy chiến lược cá nhân, kéo theo toàn bộ vong xuyên địa phủ, xuất chinh bốn bề, chiếm đoạt Quỷ Hỏa địa phủ rất nhiều thế lực. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem xúc tu nhô ra đến dương gian, đem Bạch Chỉ Tiên Thành đánh hạ, nhúng chàm toàn bộ âm triều hắc thấp triều địa, thành lập một tòa bao trùm âm dương hai gian quỷ nhân quốc. Quỷ Hỏa phủ quân trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, thôi động pháp lực, nhóm lửa gốc thứ hai ngọn nến. Hàn Nguyên băng quan nến bỗng nhiên thắp sáng. Nó cũng không phải là truyền thống nến hình, mà là to bằng một bàn tay vi hình hàn băng quan tài tạo hình, có ánh sáng long lanh, hàn khí bốn phía. Nắp quan tài chính giữa có một lỗ nhỏ, cái trong băng tinh đến tâm chỗ giấy lên một đóa dị hỏa. Dị hỏa này chỉ có như hạt đậu nành, màu băng lam trạch, lặng lặng tiêu đốt, phản phất như thủy tinh không có hỏa diễm bình thường lắc lư, chợt trợn. Băng lam ánh đến xuyên suốt mà ra, chiếu xạ tại vong xuyên nhánh sông vờn quanh lưu động hàng rào phía trên. Thần băng như ôn dịch giống như điên cuồng lan tràn. Trước một giây còn như nộ dao giống như bốc lên đầu sóng, chớp mắt ngưng kết thành trạng thái tinh băng điêu, duy trì sóng dữ vô bờ giữ tận tư thái. Thần băng những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị, chống rống ngưng kết ra từng đạo tinh mịn u lam sương băng. Vong xuyên phủ quân ẩn thân tại vong xuyên nhánh sông bên trong, lập tức cảm giác một cỗ kỳ hàn, cực kỳ thấu xương, từ bốn phương tám hướng bao khỏa tới. Vong xuyên phủ quân lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ta muốn đi ra ngoài, tất nhiên bị câu hồn dẫn phách chiếu sáng bắn, hồn phách muốn bị hút ra bên ngoài cơ thể. Ta nếu là còn đợi ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ trở thành vong xuyên trong sông băng cố định bắt làm tù binh. Vong xuyên phủ quân suy nghĩ như điện, lập tức nghĩ đến giải quyết chi pháp. Sau một khắc, một bóng người phá không mà đến, trực tiếp thẳng hướng giữa không trung Quỷ Hỏa phủ quân. Quỷ Hỏa phủ quân nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy địch nhân chính là một vị tự nhân. Hắn thân cao 3 trượng, toàn thân huyền hắc, thô ráp từng cục cơ bắp hoa văn như là khô cạn nước ra lòng sông, trên thân thể đến xem, liền có thể phát hiện từng đạo tại da thịt dưới đáy đỏ sậm mạch máu, giống như là nóng bỏng nham tương giống như chầm chậm lưu động. Cự nhân đỉnh đầu có vô số cái đen kịt lỗ nhỏ, chính ra bên ngoài phát ra đạo đạo khói đen. Vong xuyên phủ quân phân thần, địa sát cho quỷ thần. Hắn lấy âm khí là hơi thở, lòng đất cho khí là máu, lấy tuyên cổ chìm sắt vi cốt, phòng ngự tựa như sơn nhạc, thân có vĩ lực. Vong xuyên phủ quân bản thể chủ tu thủy hành âm thuộc tính công pháp, nhưng hắn tân khổ khổ rèn luyện ra được phân thân, lại cùng thổ hành chặt chẽ tương quan. Mặc kệ hắn đến tột cùng là thế nào suy tính, cho bế thần vừa để xuống đi ra, lập tức phá vỡ cục diện bế tắc. Nó sắt thép cự quyền đánh ra âm thanh xé gió, hung hăng đập vỡ sông băng, nghiền nát sông băng, khiến cho một lần nữa chạy xuôi, vẫn như cũng là vong xuyên hà chi nhánh. Quyền phong quyền tịch chiến trường, bị đông không gian cũng nhao nhao vỡ vụn, vô số đạo u lam xương văn đều bị đánh nát, hoàn toàn bạo lực phá hư sạch sẽ. Cho bế thần đắc thế không tha người, thẳng hướng âm cửu trúc. Âm cửu trúc bị mạo phạm, hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên thôi động cây thứ ba ngọn nến. Hoan tâm cấp huyết trúc tham thẳm nhóm lửa. Ngọn nến này đỏ sẫm sắc giận, như là ngưng kết máu đen, nến mặt ngoài thân thể gập ghềnh, không ngừng có chút bành trướng, co bảo, phản phất là một quả trái tim tại bắt động. Mà nó nến tâm là một cây dài nhỏ, phản phất còn tại dưỡng máu màu đen cốt châm. Lúc này nhóm lửa, nến diễm cũng là màu đỏ sẫm, im mắng tiêu đốt. Dị hỏa trước chiếu chỗ, toàn bộ sinh linh đều sẽ trái tim đau nhức kịch liệt, không ngừng mất đi tâm huyết. Địa sắt cho bế thần thể cứ việc cũng không phải là huyết đục chi khu, nhưng vẫn cũ chúng chiêu. Hắn thể nội cực đoan áp xúc địa phế cho khí, sền sệt như thủy ngân, lóe ra thổ hành linh quang. Giờ phút này từ địa sắt cho bế thần toàn thân cao thấp đều bị điều đi ra, cấp tốc nhuộm đỏ toàn thân. Ê! Giống. Cho bế thần phát ra thống khổ gào thét, thần sắc vặn mèo, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, thân thể khổng lồ lảo đảo nửa quỳ ở trên đường. Vong xuyên phủ quân trong lòng giật mình, Xem ra quỷ hỏa phủ quân viên này ngọn đến, đã siêu thoát ra cổ xưa huyết dịch quan niệm, bất kỳ cái gì có tương tự huyết dịch bộ phận đều sẽ trúng chiêu, không ngừng sói mòn. Tạo thành cho bế thần thống khổ như vậy, đương nhiên không chỉ là hoàn tâm khắp huyết trúc, còn có trước đó câu hồn dẫn phách đến, Hàn Uyên băng quan đến ánh nến chiếu rọi. Đến mức đường đường phân thần, tại ban đến tể huy phía dưới, gặp đả kích lớn. Vong xuyên phủ quân nhất định phải xuất thủ, cứu vớt chính mình phân thần. Hắn hít sâu một hơi, vận dụng cầu ấn, địa phổi hô hấp, chọc lãng ngập trời. Khải, hai cánh tay hắn triển khai, quanh thân khí thế bao tác, cho dù bộc lộ ra bản thể vị trí cụ thể, cũng ở đây không tiếc, chỉ vì toàn lực thôi phát, tranh thủ thời gian. Sau một khắc, ù ù thanh âm khuấy động thiên địa, vang vọng chiến trường. Pháp trận oanh minh, nhấc lên mấy trăm đạo khí trụ, xông lên tận trời. Những này khí trụ cả đám đều thô như cự mãng, sền sệt như lá dầu, tràn ngập ô uế hôi thối khí tức. Chính là âm gian sâu trong lòng đất, trầm tích vô tận thuế nguyệt địa phế trọc khí. Địa phế trọc khí có thể ô nhiễm pháp bảo, gọi linh tính bị long đong, nhưng đối với vong xuyên phủ quân địa sát trọc bế thần mà nói, lại là thiên tài địa bảo, là thích hợp cho hắn nhất tuyệt thế đang dược. Một đạo trọc khí trụ như mãng xà lao nhanh, quan chú đến địa sát trọc bế thần thể nội, lập tức để người sau tốc độ cao nhất khôi phục. Sau một khắc, địa sát trọc bế thần liền ngẩng đầu đỡ ngực đứng thẳng thân thể, trở nên so trước đó còn muốn long tinh hổ mãnh. Không chỉ là như vậy, những trọc khí này trụ còn đan vào lẫn nhau quấn quanh, tại trên vùng chiến trường này hình thành một tầng sền sệt nặng nề, bay cuồng sôi trào trọc khí màn trời. Đặt mình vào trong đó, Âm Vũ Trúc lập tức cảm thấy hô hấp khó mà thông thuận, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, hắn giống như là lâm vào trong vũng bùn, làm bất kỳ động tác gì đều so trước đó tốn sức. Thậm chí liền ngay cả điều động pháp lực cũng là như thế. Hắn không dám kinh thường, lập tức làm ra ứng đối. Một phương diện, hắn thúc lên âm nha quỷ đồng đến, quan sát chiến trường, một phương diện khác, hắn thôi phát quỷ thuật, như cũ đánh về phía địa sát trọc bế thần. Một cái to lớn xương tay bay ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắt lấy trọc bế thần cánh tay. Xương tay trong nháy mắt tự đốt đứng lên, hừng hực lân hỏa trắng bệnh mang lục, thiêu đến trọc bế thần lần nữa gào hét. Nguyên bản không thể phá vỡ chìm sắt thân thể, tại trong hỏa diễm bị thiêu đến mềm hóa, sụp đổ, dâng lên mảng lớn xanh lét khói độc. Xương tay ngón tay giống như là dao nóng cắt mỡ bò, thật sâu khảm vào đến trọc bế thần cánh tay bên trong. Trọc bế thần bị khống chế lại bị âm cửu trúc đạo thứ hai quỷ thuật chui vào thể nội. Từng đạo mảnh như sợi tóc màu tím đen hỏa tuyến, tại thân thể bên trong xuyên thủng, vặn mèo, giống như ngàn vạn gián độc. Trọc bế thần nội tạng bị chui phá, đỏ sầm mạch lạc kịch liệt lấp lóe hừng quang, hắn đau đến toàn thân run rẩy kịch liệt. Mà đạo thứ ba quỷ thuật thì trải qua ấp ủ về sau, ở giữa không trung tạo thành 9 cái ba chân ngân ô. Ngân ô bắt chói quỷ hỏa, nhao nhao đâm vào trọc bế thần ngực, liên tiếp nổ tung. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 9 nổ trọc bế thần ngực đại không, chỉ còn lại có phía sau một lớp da còn liên tiếp. Chương 648, Họa bị La sát sông tiên thành chương 648, Họa bị La sát sông tiên thành quỷ hỏa phụ quân liên tục ba cái quỷ thuật, cơ hồ không có chút nào khoảng cách, lại mãnh liệt lại nhanh, đánh cho địa sát trọc bế thần ngay cả hoàn thủ cũng không thể, trực tiếp bị trọng thương. Nhưng mà chiến tích như vậy lại làm cho quỷ hỏa phủ quân ngưng trọng lên. Thật sự là hắn trọng thương vong xuyên phủ quân phân thần, nhưng từ tiết lộ khí tức đến xem, địa sát trọc bế thần căn cơ lại không chỉ là hắn thân thể, còn có một bộ phận cùng chỗ này đại trận tương liên. Kể từ đó, đừng nói là trọng thương, cho dù là hoàn toàn chôn vùi địa sát trọc bế thần, người sau cũng sẽ từ trong đại trận này, từ những này lượng lớn địa phế trọc khí bên trong diễn sinh mà ra. Quả nhiên, sau đó một khắc, trọc khí trụ lớn điên cuồng quán tâu đến địa sát trọc bế thần thể nội. Địa sát trọc bế thần bỗng nhiên ngửa đầu, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đầu tiên là trống rỗng lồng ngực cấp tốc phong phú, bị trọc khí lấp đầy. Sau đó cháy đen tầng ngoài cấp tốc chóc từng mảng, lộ ra phía dưới tân sinh phòng ngự càng mạnh thể phách. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn chiến trường, bộc phát ra rộng lớn khí thế kinh khủng. Trọc khí không cạn, trọc thần không chết. Vong xuyên phủ quân thanh âm xuyên thấu qua bước lên trọc khí truyền lên, mang theo một tia thản nhiên chi ý, chào phúng kiêm khiêu khích hỏi thăm, Âm Cửu Trúc, ngươi chi hỏa, đốt đến tận cái này cửu lũ âm địa dưới vạn năm tích thế hay không? Âm Cửu Trúc trầm mặc không nói, ngồi xếp bằng cháy cốt liên giữa đài, lại là tấp nập xuất thủ. Chỉ là những vị này thuật, chỉ là kiềm chế địa sát cho quỷ thần, công kích trọng điểm đặt ở cái này vô tận địa phế trọc khí bên trên. Quỷ thuật liên tiếp kiến công, đem tuyệt đại đa số trọc khí trụ đều đánh tan. Nhưng địa phế trọc khí vô cùng vô tận, đánh tan đã diệt bao nhiêu, liền có thể bổ sung bao nhiêu, thậm chí so với ban đầu càng nhiều. Địa sát cho quỷ thần xung kích, cũng làm cho Âm Cửu Trúc đành phải khống chế tọa hạ đại sen, không ngừng xoay nhanh, tiến hành lần tránh. Giao chiến đến nay, quỷ hỏa phủ quân lần đầu lâm vào hạ phong. Vong xuyên phủ quân địa sát cho quỷ thần không tính tu vi cao thâm, còn chưa nắm giữ thần minh đạo tràng. Nhưng đại trận này lại cùng hắn chiều sâu khóa lại, không phải muốn diệt trừ đại trận, ít nhất phải phá đi, khiến cho trọc khí chưa từng hạn biến có hạn, mới có thể giải quyết địa sát trọc bế thần. Đại trận này đến tột cùng là cái gì nội tình, ta phải thật tốt nhìn một cái. Quỷ hỏa phủ quân nhận rõ tình thế, càng phát ra dùng sức thôi phát âm nha quỷ đồng đến. Ngọn nến này đen nhánh bóng loáng, ánh nến hỏa đoàn tương tự một cái quạ đen đầu lâu, hỏa đoàn nhan sắc đen kịt một màu, nhưng ở con mắt vị trí lại là thiêu đốt lên hai điểm tử hỏa, giống như là khảm nạm hai viên con mắt màu tím ánh mắt. Dị hỏa này có thể dòm ra rất nhiều biểu tượng, là quỷ hỏa phủ quân bảy biện ra bên trong huyền bí tới. Vừa mới, quỷ hỏa phủ quân cũng đã bắt đầu thôi phát, giờ phút này tăng lớn cường độ, cuối cùng hoàn thành lần này nhìn trộm, trợ giúp hắn nhìn thấu chân tướng. Chân tướng hiện ra trước mắt, để quỷ hỏa phủ quân cũng lấy làm kinh hãi. Đây là núi liền đất trời nhị tướng trận, trong đó thiên tướng là trời quỷ hóa sinh phụng tiếp lễ, chuyên môn luyện hóa thiên quỷ xương đầu, huyết tế chúng sinh, đổi lấy âm gian thương thiên chiếu cố, khí số tăng nhiều. Địa tướng thì là địa phế trọc khí tuân ra trướng bình phong, đặc biệt rút ra địa khí, liên tục không ngớt, có trở ngại địch chi lương hiệu. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Quỷ Hóa Sinh phụng tiếp lễ chính là nho thuật, địa phế trọc khí tuân gia chướng bình phong thì là thổ hành pháp bảo, cả hai đều không phải là pháp trận. Duy nhất pháp trận chính là núi liền đất trời nhị tướng trận. Môn này pháp trận đặc sắc một trong, chính là có thể đem pháp thuật, pháp bảo rất nhiều không phải pháp trận đồ vật, xung làm nhị tướng, đến tổ hợp thành đủ loại không đồng nhất núi liền đất trời nhị tướng trận. Âm nha quỷ đồng đến dưới ánh đến, biến ảo quang ảnh, còn tại quỷ hỏa phủ quân trong thần hải lại chiếu rọi ra xa xôi mơ hồ cảnh tượng, cũng không phải là trước mắt chiến trường, mà là một tòa bén nhọn tiên thành, tháp lâu san sát, đứng sừng sững ở vòng xuyên hà trên mặt. Chính là vòng xuyên tiên thành. Mà tại tiên thành chỗ sâu nhất, trong phủ thành chủ, có một mặt bình phong. Cái này bình phong cực kỳ to lớn, chính là một tảng đá lớn. Thô hơn 10 trượng, dài gần 100 thước, giống như là sinh vật nào đó hóa thạch xương sống lưng. Hóa thạch xương sống lưng mặt ngoài có đại lượng bùn não, dung nham, thực vật sợi rễ các loại, còn có rất nhiều hình dạng xoắn ốc vặn vẹo lỗ thủng. Cự thạch thật sâu đâm vào trong đất, lấy kinh khủng quy mô hấp thu địa phế chi khí. Địa phế trọc khí tuôn ra chướng bình phong. Âm nha quỷ đồng đến ánh nến có chút cường thịnh mấy phần, cự thạch bình phong mặt ngoài cũng liền hư ảo bắt đầu mơ hồ, lộ ra bên trong càng nhiều chân tướng. Quỷ hỏa phủ quân lúc này nhìn thấy, cự thạch bình phong bên trong có 72 mai địa phế kết hoạch. Mỗi mai địa phế kết hoạch đều là như trưởng thành lớn cỡ đầu lâu, hình thái cũng không quy tắc, mà là thỏa bóng, như cùng sống thể tạm khí giống như có chút rung động. Quỷ hỏa phủ quân đấy lòng không còn gì để nói. Khá lắm. Vong xuyên phủ quân chủ bị quá mức chu toàn. Đất này phổi trọc khí tuân ra chướng bình phong chính là địa tướng, lại không tại chiến trường nơi này, mà xa xa giấu tại vòng xuyên trong tiến hành. Dưới tình huống bình thường, trọng yếu như vậy pháp bảo, chính là địa tướng trận trận tâm, là không thể thoát ly pháp trận bản thân. Nhưng nối liền đất trời nhị tướng trận lại là đặc thù. Đại trận này phạm vi thường thường cực kỳ rộng lớn, có thể nói, thiếp thiên ngay cả địa chi danh hoàn toàn xứng đáng. Lại vong xuyên phủ quân lúc này là ở trên trời cùng nhau chung quanh, dẫn động địa tướng pháp trận uy năng, cũng là phải có chi nghĩa. Lại còn có thể càn khôn tương ứng, lợi dụng địa tướng, cổ vũ thiên tướng. Quỷ hỏa phủ quân trong lòng tính toán, cái này nối liền đất trời đại trận lo liệu tu sĩ, đã hao tổn đông đảo, khiến cho pháp trận vận chuyển chậm chạp. Lại thiên tướng trong trận, còn có quy khư chỉ, vô âm bị tăng bản mệnh Phật Luân, cùng vòng xuyên địa phủ quân ấn. Đây cũng là to lớn trở ngại, ảnh hưởng pháp trận vận hành. Nhưng đây chỉ là ảnh hưởng tiên tướng, cùng địa tướng liên quan không lớn. Muốn bài trừ địa tướng, đến từ vòng xuyên tiên thành lấy tay. Nhớ tới ở đây, quỷ hỏa phủ quân lập tức minh bạch, hắn phải chăng có thể trở ngại vòng xuyên phủ quân con đường, có thể hay không chiến thắng hắn mấu chốt, cũng không ở chỗ chính hắn. Mà là, họa bị la sát. Quỷ hỏa phủ quân thấy rõ điểm này, lập tức giật mình, trước đó bói toán không có sai. Họa bị la sát được an bài đến vòng xuyên tiên phủ, là một chiêu mấu chốt nhất là tử. Quỷ hỏa phủ quân toàn lực thôi động pháp thuật, nếm thử liên lạc họa bị la sát, nói rõ trong này tình hình. Họa bị la sát lúc này ngay tại vòng xuyên tiên thành vòng ngoài ban quan, vận dụng pháp thuật lặng yên quan sát tiên thành cửa lớn. Tiên thành trên cửa chính, treo cao một mặt kính tròn. Đây là một mặt thanh đồng cổ kính, màu gỉ sét bao tường, lại thấm ra màu đỏ xanh trạch. Mặt kính như âu trọc thủy ngân, thấy ẩn hiện bụi hắc lưu sa chậm xuôi, tự sinh xanh thảm lân quang. Lưng kính phù điêu không mắt phán quan phủ quyển, nghiệt khí bốc hơi. Đây là nghiệt kính. Muốn đi vào thành này, có chút phiền phức a. Họa bì la sát tham thảm thở dài. Đều là bởi vì cái này nghiệt kính, bình thường chiếu rọi, ngay cả phổ thông tấm gương cũng không bằng, một mảnh đục ngầu. Nó tác dụng chân chính là để sinh linh hiện tội. Thanh diễm đốt kính, chiếu người túi ra mơ hồ tiêu tán, hiện ra hải cốt cùng một tướng. Phàm là có tội, đều sẽ có đỏ sẩm dấu vết, có máu đen sương mù, có chú oán gai ngược. Họa bì la sát chính là điển hình ma tu, cuộc đời giết chóc không đến được, tốt lột ra chế vẽ, tự nhiên là nghiệp chướng nặng nề. Nếu là bình thường ngụy trang kỹ pháp, căn bản lăn lộn không vào đi, tất nhiên là sẽ bị tấm gương soi sáng ra tội hình tới. Bất quá, họa bì la sát sinh là vong xuyên phủ quân đại địch một trong, thủ đoạn tự nhiên. Nàng quan sát một lát, đã ở chung được ba loại pháp môn, có thể có nắm chắc, để nàng len lén lẻn vào đến trong tiên thành bộ đi. Ừm. Ngay tại nàng muốn thôi động pháp môn, ngụy trang chính mình thời điểm, tâm thần rung động, một trận thuốc la xa vời, mơ hồ ánh đến giống như ẩn giống như hiện, chuyển tới quỷ hỏa phủ quân tin tức. Họa bì la sát lập tức biến sắc. Thì ra là thế. Xem ra lão nương bên này ngược lại thành chỗ mấu chốt nhất. Ha ha ha, có ý tứ. Thời gian cấp bách, họa bì la sát lúc này cải biến trước đó chậm chậm lưu toan ý nghĩ, trực tiếp xông về phía cửa thành. Nghiệt kính mặt kính bỗng nhiên bộc phát ra cường quang. Thảm thanh quang trụ chiếu ở họa bì la sát trên thân, người sau trên khuôn mặt tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian, điên cuồng dần hiện ra vô số bề ngoài gương mặt. Nam nữ già trẻ, thì nô ai ố đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Có yêu nghiệt. Thủ thành quỷ tướng gầm hét, trực tiếp điều động tướng lệnh, điều khiển thành ném cự nô bắn ra đáng sợ mũi tên. Ha ha ha. Họa bì la sát phát ra yêu kiều cười, tiếng cười để cho người ta dùng mình. Chương 648, nàng thân ảnh đống nhiên nổ tung, biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn dương da mặt. Những này da mặt mỏng như cánh ve, miêu tả lấy nam nữ già trẻ, yêu ma tinh quái, chật tràn ngập thành hình, sinh động như thật, bọn chúng ùa lên, trong nháy mắt quét sạch cửa thành. Phốc phốc phốc. Đầu tường bạo phát đi ra mưa tên, trong nháy mắt xuyên qua vô số da mặt. Nhưng họa bì la sát chân chính bản thể, cũng đã nhảy lên tường thành đầu, xuất hiện ở thủ tướng phía sau. Lột hôn chảo. Họa bì la sát đưa tay phải ra, biến hình thành một cái màu đỏ tươi cốt chảo. Đầu ngón tay lóe ra bán độc hàn mang. Vô thanh vô tức ấn về phía thủ thành quỷ tướng hậu tâm. Cửa thành quỷ tướng không có phát giác, lúc này bị họa bì la sát rút hậu tâm, tại chỗ chết thảm. Không có thủ tướng, nơi đây cửa thành phòng ngự giảm nhiều. Họa bì la sát cười lạnh một tiếng, lại thân thể chấn động, bộc phát ra ngàn vạn hỏa bì, chính mình chân thân giấu tại trong đó, cùng nhau vọt vào vòng xuyên trong tiên thành. Địch tập đã có nguyên anh quỷ tướng mất mạng, nhanh chóng thả ra tam đồ mê trướng, bắt đầu dùng tam đồ mê tâm đại trận. Tiếng báo động vang vọng toàn thành. Vong xuyên phủ quân vì kế hoạch trăm năm, điều ra cơ hồ tất cả tinh nhuệ. Vong xuyên tiên thành là từ trước tới nay nhất không hư trạng thái, bởi vậy trong thành thủ tướng sĩ tốt tiếng lòng đã sớm kéo căng. Họa bì La Sát lại không có che giấu hành động của mình, đột nhập tiên thành mặc dù thành công, nhưng cũng lập tức để vong xuyên tiên thành kịp phản ứng. Ba màu chướng khí từ mặt đất phát ra, cấp tốc lan tràn toàn thành. Họa bì La Sát bản thể tại trong chướng khí 43, chướng khí cắm thẳng mắt cá chân, không ngừng biến ảo sát thái. Họa bì La Sát ngừng thở, nhưng chỉ là thân thể tiếp xúc, cũng muốn trúng chiêu, cảm giác thần hồn phiêu hốt. Ông. Sau một khắc, cả tòa tiên thành phát ra trầm thấp bù bù, vô số khảm nạm tại vách tường, mái quăng, lệch trong khe hở di niệm thạch đồng thời sáng lên. Tam đồ mê tâm đại trận chính thức mở ra. Họa bì La Sát âm thầm duy trì phòng hộ thủ đoạn, nhưng đi tới, cũng cảm giác không thích hợp. Đây là nơi nào? Ta mới vừa từ phương hướng nào đi tới? Ta muốn đi làm cái gì? Nàng đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng lạnh buốt, nhận thức được tòa pháp trận này có thể làm cho nàng cấp tốc lãng quên, mất đi trọng yếu ký ức, ý niệm lại không ngừng trầm luân. Nàng vội vàng thôi động đủ loại pháp bảo, giống nhau vô hiệu. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ có thể thôi động chính mình chủ tu công pháp, quanh thân quang huy lưu chuyển, không ngừng thoáng hiện từng tấm họa bì. Họa bì không ngừng mà chốc ra, lấy tự thân không ngừng tiêu hao, dùng để triệt tiêu tam đồ mê tâm đại trận uy năng đáng sợ. Tiên thành khu phố tại mê trướng bên trong vận bèo kéo dài, phản phất vĩnh viễn không cuối cùng. Họa bì La Sát kiên định tín niệm, cưỡng ép trèo chống, không để ý tự thân nội tình kịch liệt tiêu hao, rốt cục đi ra mê trướng dày đặc nhất khu vực, trong tầm mắt ẩn hiện nguy nga, cao ngất phủ thành chủ. Không có chút gì do dự, nàng thuận cầu nối, vọt thẳng hướng phủ thành chủ. Khách lại chấm đã, để lão hủ đậu ngươi đoạn đường, như thế nào? Một vị lão giả khống chế một chiếc thuyền ô đồng, tại mê trướng bên trong phiêu bạt mà đến, ngăn tại họa bì La Sát trước mặt. Lão nhân trong tay cầm một chiếc đèn giấy, tản ra trắng bệnh ánh đèn. Họa bì La Sát không nói hai lời, xông về phía lão giả. Lão giả thật sâu thở dài một tiếng, vung vung lên ống tay áo, vung ra vô số trang giấy. Trang giấy trên không trung bành trướng, hóa thành nhân hình, mã hình, thuyền hình các loại. Cơ hồ trong nháy mắt, liền tạo thành một cái đội tàu. Đội tàu quy mô khổng lồ, ngăn trở họa bì La Sát tất cả tiến lên phương hướng. Gấp giấy thợ rèn. Họa bì La Sát nhíu mày, cười lạnh một tiếng, thúc ra hàng trăm da mặt, ầm vang thẳng hướng đội tàu. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời rung động. Họa bì La Sát cùng độ thuyền lão hủ lâm vào rằng có chiến. Phụng tiếp lễ tế đài. Địa sát trọc ế thần đang cùng quỷ hỏa phủ quân chiến đấu, mặc dù mỗi lần bị thương nặng, cơ hồ toàn bộ hành trình lâm vào hạ phong. Nhưng là bằng vào vô cùng vô tận địa phế trọc khí, kiềm chế lại quỷ hỏa phủ quân đại lượng tinh lực. Ẩn thân tại vong xuyên trong nhánh sông vong xuyên phủ quân bản thể, đông nhiên thần sắc khẽ động. Hắn nhận được vong xuyên tiên thành gặp công kích tình báo, trong tình báo kỹ càng miêu tả họa bì La Sát mạnh mẽ xông tới vào thành, đang cùng thuyền giấy lao giả đối bính tình huống. Không ổn. Họa bì La Sát quả nhiên là tại ta trong tiên thành. Nàng mặc dù bị tiên thành đại trận áp chế, nhưng bằng mượn nàng chiến lực, thuyền giấy lao nhân chỉ có thể ngăn cản nhất thời, trung quy là không ngăn nổi. Vong xuyên tiên thành lực lượng phòng ngự rất là yếu kém, vong xuyên phủ quân không có bao nhiêu lòng tin. Tình huống này làm cho hắn hạ quyết tâm, lấy ra một phần trọng bảo. Pháp bảo này là một cái kéo, dài chừng 3 thước, toàn thân u huyền cổ ngọc, giống như có thể thôn phệ tia sáng. Kéo chuôi là hai đầu minh long, miệng rồng đại trường, răng nanh chế trụ lưỡi lao dễ. Nhận thân hình cung, che kín tinh mịn lân văn, phản phát sống lưng rồng. Mũi dao chỗ từ đầu đến cuối chạy xuôi một đường cô đọng đến cực điểm ám lam vũ quang. Minh dao kéo. Nếu không có bị bất đắc dĩ, vong xuyên phủ quân tuyệt sẽ không lấy ra món pháp bảo này. Nhưng dưới mắt, hắn cũng chỉ có dựa vào phần này trọng bảo đến phá vỡ cục diện bế tắc. Cửu u ánh đến, cuối cùng cũng có tận lúc. Đi thôi. Vong xuyên phủ quân ném ra minh dao kéo. Cái kéo bay đến trên bầu trời chiến trường, liền làm quỷ hỏa phủ quân tâm thần kịch chấn. Tiễn nhận u quang lóe lên, xa xa nhắm ngay quỷ hỏa phủ quân, nhẹ nhàng khép kín. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, cơ hồn dẫn phách đến bị chặn ngang kéo đứt, phun ra vô số tuyết trắng điểm sáng. Sau đó nến diễm phiêu linh, cấp tốc dập tắt, trong chiến trường khóc thảm thanh âm im bặt mà dừng. Quỷ hỏa phủ quân thân thể nhoáng một cái. Ngay sau đó, minh dao kéo xa đối với oan tâm khắp huyết trúc, lại là nhẹ nhàng một kéo. Máu đen giống như đỏ sầm ngọn nến giống như là huyết thủy tinh, trực tiếp nổ tung. Ánh nến đông nhiên chôn bụi. Âm cửu trúc kêu lên một tiếng đau đớn, gặp phản vệ. Khí tức của hắn giảm đột ngột, khó có thể tin nhìn về phía minh dao kéo, trong lòng gầm nhẹ, đây là quốc bảo. Hắn lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, vội vàng đưa tay, trực tiếp bắt lấy Hàn Uyên băng quan nến một thanh ném ra ngoài. Hàn Uyên băng quan nến cấp tốc biến mất, lại xuất hiện lúc, đã biến thành một bộ băng quan, đem minh dao kéo chụp vào trong, toàn lực băng phong, chấn áp. Minh dao kéo động tác chậm chạp rất nhiều, lần này kéo hướng âm cửu trúc. Âm cửu trúc trong lòng cảnh báo quanh mình, cảm nhận được chí tử đáng sợ nguy cơ. Hoàng Tuyên Lộ dẫn đến, thân xác hắn đại biến, không còn trước đó phong độ, toàn lực thúc đốt một chi khác bảo đến, dẫn phát mở nhạt ánh đến. Ánh lửa chiếu dọi phía dưới, mở không gian, hình thành một cái lối nhỏ. Quỷ hỏa phủ quân một chút do dự đều không có, trực tiếp khống chế cháy cốt liên lại, bay vào trong đường nhỏ, chật vật bại trốn. Vong xuyên phủ quân bản thể cũng dùng hết toàn lực. Sắc mặt hắn trắng bệnh, cơ hồ đã mất đi đối với minh dao kéo liên hệ, chỉ có thể mặc cho pháp bảo bị băng quan phong bế. Bắt đầu dùng trọng bảo này, tiêu hao quá mức khủng bố. Dù là hóa thần cấp tồn tại, vong xuyên phủ quân cũng cơ hồ muốn lực tận hôn mê. Hắn nỗ lực đoàn tụ vạn xuyên nước sông, bao khỏa toàn thân, làm đến bước này về sau, hắn liền lập tức rơi vào trong giấc ngủ sâu. Chương 649, rút quân chương 649, rút quân âm phong nghẹn ngào. Trên bầu trời vẫn như cũ là mây đen cuồn đãng, tầng tầng gấp gấp, gọi người cảm thụ không gì sánh được kiềm chế. Quỷ hỏa phủ quân đã bại trốn rút đi, hắn không có chờ đến hỏa bì la sát tại vòng xuyên tiên thành mở ra cục diện, chính mình trước hết chống đỡ không nổi, trước một bước rút lui chiến trường. Mà tạo thành trận chiến này quả yếu tố chủ yếu nhất, Minh Giao Tiễn, giờ phút này cũng là bị băng quan phong bế, không nhúc nhích, giống như tĩnh mịch. Tại băng quan bên ngoài, Khôi Ngô cao lớn địa sát cho bế thần đã phát hiện đủ loại pháp thuật đều sẽ bị băng quan đông cứng, hóa thành nhiên liệu. Hắn chỉ có thể vận dụng quyền cước thay nhau tấn công, không ngừng đánh nện băng quan, kích thích vô số hàn khí cùng sương phấn. Băng quan chính là do toàn bộ Hàn Nguyên băng quan nên biến thành, tuy có chấn động cùng hao tổn, nhưng cũng không kịch liệt. Mắt trần có thể thấy, như cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Về phần hắn bản thể, Vong Xuyên phụ quân, như cũng ẩn thân tại Vong Xuyên nhánh sông bên trong, tại trong ngủ say cấp tốc hồi phục. Địa sát cho bế thần không khỏi tâm tình bực bội, Minh Giao Tiễn cùng bản thể cùng nhau cách, không có phần này khí vận tăng trì, chỉ sợ sẽ có càng nhiều không ổn biến hóa. Ừm. Tế đàn bỗng nhiên dị biến, huyết quang lần nữa cường thịnh mấy phần, lại quang huy lưu chuyển, có phần gần ngọc nhuận chi chất. Địa sát cho bế thần thấy vậy, hắn bực bội khí tức lập tức thông thả mấy phần, La Tư làm tốt lắm, huyết tế liền muốn hoàn thành. Hắn đã chứng minh thực lực của mình, thử, còn lại tướng lĩnh e sợ cho gánh trách nhiệm, khó xử chức trách lớn. Lần này đằng sau, ít nhất phải để hắn thăng liền ba cấp. Dương Gian, Bạch Chỉ Tiên Thành chiến trường, chạy xuôi không nghỉ hát thủy, tụ tập thành dây núi, kéo lên cả tòa tiên thành. Âm binh đại quân mặc dù người đông thế mạnh, lại tại nửa công tiên thành trong quá trình, không có chút nào khởi sắc. Tạ Tư Triều sắc mặt tâm trầm, đáng chết. Cái này Bạch Chỉ Tiên Thành thành chủ tính toán quá sâu, vậy mà dùng cửa thành nam đến bố trí bẫy dập, liên lụy quân ta hao tổn quá nhiều cường giả. Không có những người này ở đây, làm sao có thể công thành phá trận? La Tư sắc mặt bình thản, không có phát ra tiếng, chỉ là yên lặng quan sát chiến trường. Tử cốt tự linh leo lên lấy hát thủy sơn, nó chân dưới dòng nước không ngừng hướng phía dưới cọ rửa liên đối lấy nó cũng một mực rơi đi xuống. Cho dù leo đến giữa sườn núi, liền bị thiết cốt tranh đặc biệt nhằm vào, tập trung lực lượng, đem cự linh đổ nhào xuống dưới. Tử cốt tự linh không cách nào tiếp cận tường thành, chỉ dựa vào những cái kia lớn nhỏ đầu quỷ, bay ở không trung bác bị quỷ, có thể leo lên câu hồn thạch súng các loại, đều đối với tường thành khó có uy hiếp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bạch cốt cự ngạc đâm vào trên tường thành, lúc này đánh rơi xuống đầu tường rất nhiều tu sĩ. Đây là bạch cốt ngạc ma đạo thủ, khống chế lấy hắn vương bài yêu sủng. Trên hát thủy sơn lại là để hắn yêu sủng càng thêm thích ứng, nhiều lần cho thấy cường đại chiến lực, đối với tường thành không ngừng tấn công mạnh, là quân coi giữ không thể coi thường tồn tại. Nhưng chỉ vẹn vẹn có hắn cũng là tuyệt đối không đủ. Toàn quân xuất kích. La Tư bỗng nhiên hạ lệnh. Trung quân trướng bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều căng tới không hiểu, ánh mắt nghi hoặc, nhưng La Tư nhưng không có bất kỳ giải thích nào ý nguyện. Các tướng lĩnh chỉ có thể nắm lỗ mũi ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Thế là âm binh đại quân từ bốn phương tám hướng đồng thời đối với Bạch Chỉ Tiên Thành triển khai điên cuồng tấn công, thành phòng áp lực tăng mạnh. Thiết cốt tranh lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, âm thầm kêu lên, thế địch nghèo vậy. Hắn không sợ địch nhân toàn diện tấn công mạnh, chỉ lo lắng đối thủ nào yêu tiêu thân gì. Toàn lực tiến công, vậy liền tiến hành đường đường chính chính phòng ngự chiến. Mà đây chính là hắn nắm hiểu, đồng thời Bạch Chỉ Tiên Thành chiếm cứ to lớn địa lợi. Không hề nghi ngờ, âm binh đại quân đây là lấy mình ngắn, công sở trường. Sĩ tốt như kiến giống như leo lên, mũi tên như mưa, vô số pháp thuật ở giữa không trung đụng nhau, một số nhỏ rơi xuống hai phe địch ta trong quân trận, chế tạo sát thương. Nhanh nhanh nhanh, bộ giáp, đội phù. Trên tường thành các tu sĩ luân chuyển tần suất tăng nhanh mấy lần. Bọn hắn một khắc đều không ngừng nghỉ, sẽ không có gì thay phiên sau chờ đợi thời gian, chỉ có giành giật từng giây nắm chặt hồi phục. Thiết cốt tranh không ngừng nghe được nhân viên hao tổn báo cáo. Trong lòng của hắn một mực tại rõ ràng tính toán, quả quyết hạ lệnh, đem khôi lỗi người giấy điều động đi lên. Những này có linh trí khôi lỗi người giấy, chính là Bạch Chỉ Tiên Thành đặc sắc, cũng một mực là thành phòng bên trong quân dự bị. Khôi lỗi người giấy bọn họ tại trên tường thành bút đầu, cầm trong tay lá bùa trường binh, đem trèo lên lỗ châu mai âm binh chặt thành mảnh vỡ. Càng nhiều âm binh đạp trên đồng bào toái cốt chồng gấp mà lên. Dạo sát khôi lỗi người giấy, song phương tại đầu tường tiến hành thảm liệt đánh răng co, chỉ vì tranh đoạt một khối nhỏ đặt chân đất trống. Xương vụn, giấy vụn, huyết dịch các loại cấp tốc dán đầy nguyên bản sạch sẽ thành bích. Âm binh đại quân cái sau nối tiếp cái trước, thế công như sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Bạch Chỉ Tiên Thành quân coi giữ bọn họ, cá nhân pháp lực gần như khô kiệt, các loại lá bùa, pháp khí các loại tiêu hao như dòng nước, chỉ giáp càng ngày càng mỏng, tu bổ tốc độ đã từ từ theo không kịp tổn hại tiết tấu. Trắng bệnh tường thành đang bị đen kịt âm binh từng tấc nhuộm đen, an mòn, chiếm cứ. Dù là thiết cốt tranh dạng này, có phong phú phòng thủ kinh nghiệm lương tướng, giờ phút này cũng không nhịn được đem ngón tay bóp trắng bệnh. Bực này tình huống thương vong, hắn hay là lần đầu gặp phải. Hắn gắt gao cắn răng, nhiều lần kiên trì. Rốt cục, khi hắn nhìn thấy mảng lớn tường thành đều bị âm binh công chiếm về sau, hắn lập tức hạ lệnh, gọi Ôn Nhuyễn Ngọc ra tay đi. Bạch Chỉ Tiên Thành bên trong, Mặc Chỉ, Ôn Nhuyễn Ngọc được cứu trợ về sau, đã thức tỉnh, tọa trấn ở nơi này đã lâu. Hắn chờ đến miệng đắng lưỡi khô, đã sớm không kiên nhẫn, rốt cục chờ đến thiết cốt tranh mệnh lệnh. Tốt. Khí thế của hắn bừng bừng phân chấn, phát động nho bảo. Song trưởng dùng sức một kích, đập tại Mặc Chỉ ao trên gạch. Ầm ầm, Mặc Chỉ kịch chấn, trực tiếp bay vụt mà lên, sau đó bị Ôn Nhuyễn Ngọc pháp lực lật tung, đem tất cả mực nước đều nghiêng đổ ra đi. Nho thuật, toàn quân tấn mặc. Mực nước tại nho thuật tác dụng dưới, hóa thành một đầu mặc long, sông mở mái vòm, nhất phi trùng tiên. Nó phi hành ở giữa không trung, chỗ đến, phát động ra một cỗ mặc chiều. Mặc chiều sôi trào mãnh liệt, vạn vật nuốt hết. Nguyên bản trắng loáng như tuyết tường thành, lầu cát, đài quan sát, trong nháy mắt bị dội lên một tầng đậm đến tan không ra huyền hắc màu đậm. Mạc Lãng tiếp tục quyền tịch, nào tới tường thành. Chỗ đến âm binh đều bị đều nuốt hết. Mực nước đầu tiên là bao lấy bọn chúng, sau đó cấp tốc ăn mòn. Đám âm binh hải cốt phát ra suy suy thiêu đốt tiếng vang. Trong hốc mắt nhảy lên lân hỏa, giống như làn nến tàn trong gió, điên cuồng chập chờn, cấp tốc cảm đạm. Đủ loại quỷ khí, âm khí, cùng tuyết gặp tiêu dương, cấp tốc tan rã tán loạn. Bọn chúng đáng sợ gào thét biến thành thống khổ kêu rên, hung mãnh thế xông tại trong mực nước biến thành dãy rủa. Âm binh đại quân trận hình đại loạn, chiến lược sụt giảm. Thiết cốt tranh hai mắt tinh mang bùng lên, quả quyết hạ lệnh, chính là lúc này. Toàn quân công kích. Giết. Sớm đã nén đủ lực quân coi giữ bọn họ, bộc phát ra kinh thiên động địa phản kích. Mực nước đối bọn hắn vô hại, đối với âm binh đại quân tạo thành to lớn áp chế. Quân coi giữ bọn họ thế như trẻ tre, cơ hội trong chớp mắt liền thu phục tưởng thành mất đất. Không chỉ có như vậy, tại Dương Tam Nhãn cùng số ít người dẫn đầu xuống, các tu sĩ còn xông ra Bạch Chỉ Tiên Thành, chế tạo càng giết nhiều hơn thương. Âm binh đại quân binh bại như núi đổ. Trung quân tướng Kỳ cũng bắt đầu lay động. La Tư đại nhân. Rất nhiều người nhìn về phía La Tư, muốn hắn quyết định làm như thế nào phản kích. Nhưng ngoài ý liệu là, La Tư nhàn nhạt hạ lệnh, rút quân. Chúng tướng mười phần không hiểu. La Tư nói, phủ quân sớm có mệnh lệnh, ta xuất lĩnh chư vị chủ trì đại quân, mục đích chính yếu nhất là vì phụng tiếp lễ mà như thế. Bây giờ, Bạch Chỉ Tiên Thành tổn thất nặng nề, đã đạt huyết tế yêu cầu. Bọn hắn còn có rất nhiều chiến lực, lúc này tiếp tục tử đấu, cứ không sáng suốt. Toàn quân có lệnh, triệt binh. La Tư hơi giải thích vài câu, lại lần nữa hạ lệnh. Các tướng lĩnh nghe được La Tư chuyển ra vong xuyên phủ quân, không dám không theo. Chương 649, chương 649, ngược lại là Tạ Tư chiều hai mắt thăm thẳm, nghĩ đến càng nhiều, huyết tế này chỉ sợ không chỉ là Bạch Chỉ Tiên Thành một phương, bên ta tướng sĩ hao tổn rất có thể cũng là hiến tế một bộ phận. Đương nhiên, suy đoán này hắn chỉ dám ở trong lòng nấn ná, sẽ không toát ra một chữ. Âm quân bại. Bọn hắn chạy, bọn hắn muốn bỏ chạy. Giết cho ta a. Bạch Chỉ Tiên Thành quân coi giữ một phương nhìn thấy quân địch động tĩnh, lập tức si khí tăng gọn. Thiết cốt tranh một bên cực tốc tổ chức truy kích đội ngũ, một bên lại an bài hơn phân nửa tu sĩ, lưu thủ thành trì. Truy kích đội ngũ giống như ra hộp bánh hổ, thế không thể đỡ. Bạch Chỉ Tiên Thành thành chủ phân thân tự mình thông soái, thừa thế truy sát, giết đến đám âm binh không chống đỡ được, tổn thất nặng nề. La Tư tiến thối có theo, không ngừng an bài quân đội bảo hộ. Âm binh đại quân mặc dù triệt binh, nhưng vẫn cũ duy trì hơn phân nửa trật tự, cũng không có sinh ra diện tích lớn chạy tán loạn. Cái này lãnh binh tướng lĩnh mười phần cao minh. Bạch Chỉ thành chủ phân thân âm thầm cắn răng. Rõ ràng có thể mở rộng chiến quả, thu hoạch mấy trăm năm một lần kinh người chiến tích, nhưng bởi vì La Tư, để Bạch Chỉ Tiên Thành truy binh chiến tích giảm bớt đi nhiều. Đuổi tới cuối cùng, Trang Chỉ phân thân đều thấy được trung quân tương kỳ. Trong nội tâm nàng không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, quả quyết phát ra Thái Tố Tán Hình Xích. Pháp thuật, Thái Tố Nhạn Núi Ba. Thái Tố Tán Hình Xích quanh thân hiện lên ánh ngọc. Ánh ngọc thanh đoàn, chợt nổ phá, bay ra một đầu chim nhạn. Chim nhạn một cánh, lập tức bay đến không trung, bay về phía âm binh đại quân. Nó chỗ đến, ra bên ngoài phát ra đạo đạo sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng bao trùm chỗ, đám âm binh đều ly tán, phân giải. Quỷ tướng bọn họ thấy sợ hãi, nhao nhao thấp giọng hô. La Tư dục ngựa nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, thật đúng là không buông tha. Thôi được, đã ngươi như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy liền để ta tới cấp cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Ngón tay hắn mở ra, nắm vào trong hư không một cái. Trống rông xuất hiện một bộ cần câu, lại tự mang dây câu. Vong xuyên dẫn độ tuyến, tam sinh thủy thế câu. Lưới câu lấp lóe một vòng linh quang, qua trong dây lát liền bay vọt trời cao, câu ở trên bầu trời chim nhạn. Chim nhạn đau nhức minh một tiếng, miệng bị ôm lấy, sau đó một đường bị kéo tới. Bạch Chỉ thành chủ quá sợ hãi, vội vàng muốn tán đi pháp thuật, để Thái Tố Tán Hình Xích trở về. Kết quả pháp thuật hoàn toàn chính xác thi triển ra đi, nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Chim nhạn hình thái đã bị thủy thế câu tỏa ở, không cách nào biến hóa. La Tư Dương lên cần câu, duỗi ra bàn tay trái, thuận thế nắm chặt kéo tới chim nhạn. Hắn một phát bắt được, quỷ khí âm trầm, pháp lực tuôn ra, đủ loại pháp thuật phối hợp phù lục cấp tốc hiện ra, đem sao động dễ dụ chim nhạn trấn áp xuống dưới. Chúng tướng sĩ thấy vậy, rơi xuống sĩ khí lập tức tăng trở lại rất nhiều, dẫn đến quân lực lại có tạo ra. Bạch Chỉ thành chủ phân thân không ngờ rằng, La Tư vậy mà có dấu kinh người như thế thủ đoạn. Nàng tỏa ra hối tiếc chi tình, vô ý thức hạ lệnh toàn quân đột kích, thế tất yếu đoạt lại trọng bảo Thái Tố Tán Hình Xích. Nhưng La Tư hạ đạt quân lệnh, Tạ Tư triều dẫn động bố trí pháp trận, nhấc lên cố lớn Minh Giao Hà chi thủy. Đám âm binh ngâm ở mãnh liệt Minh Giao Hà trong nước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này đến phiên bọn hắn chiếm cứ địa lợi. Bạch Chỉ Tiên Thành đám truy binh trùng sát một trận, chiến quả rất nhỏ, tự thân thương vong lại lớn. Thành chủ đại nhân, tình huống có ổn, không bằng rút lui trước về thành bên trong đi. Có cấp dưới lo lắng, Tráng lấy đảm lượng đề nghị. Tráng Chỉ phân thân nhếch đôi môi, nhìn chằm chằm trung quân đại kỳ. Thái Tố Tán Hình Xích. Đây chính là Huyền Tố thư sinh lưu ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành trọng bảo, kết quả bị nàng thất lạc. Cho dù là một thể, nhưng Tráng Chỉ phân thân căn bản không mặt mũi nào trở về đối mặt bản thể. Nhưng mà, ngay tại nàng còn muốn kiên trì thời điểm, Minh Giao Hà nước tái sinh dị biến. Địch quân có nhất trọng pháp trận mở ra, bắn ra vô lượng âm khí. Âm dương thế giới khoảng cách bị lần nữa đả thông. Âm binh các đại quân không còn rút lui, bọn hắn lại triệt thoái phía sau, liền có thể trực tiếp triệt binh đến âm gian đi. Ngừng chân nguyên địa, một lần nữa chỉnh lý quân trận, âm binh đại quân cấp tốc thành thế, giống như một ngọn dãy núi vắt ngang ở truy binh trước mặt. Bạch Chỉ Tiên Thành đám truy binh vô ý thức tập kết ở cùng nhau. Trung quân tướng kỳ dưới, La Tư nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền khắp bốn bề, "Bạch Chỉ thành chủ, đa tạ ngươi chuẩn bị lên đường tạm bảo." Chỉ một câu, liền lại để cho phe mình sĩ khí tăng lên rất nhiều. Bạch Chỉ thành chủ phân thân tức giận đến mày liễu dựng thẳng, kém chút liền muốn hạ lệnh tiến công, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống tới. Nàng nhìn chằm chằm trung quân tướng kỳ, gian nan nôn âm thanh, rút lui. Đám truy binh sĩ khí như hồng địa sát ra khỏi thành đến, bây giờ chậm chậm triệt thoái phía sau, hơi có chút chật vật tư thái. La Tư đại nhân, chúng ta không đuổi sao? Đối phương đến cùng không phải quân đội, chúng ta thế nhưng là có thể dụng binh pháp. Rất nhiều quỷ tướng dục dịch, nhao nhao cần nói. La Tư nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn một vòng, các ngươi muốn đi, liền đi đuổi đi. Ta lại muốn tuân theo phủ quân đại nhân mệnh lệnh, khải hoàn hồi triều, đối với tế đàn hiệp phòng. Những cái kia đau đầu quỷ tướng sớm đã chết ở công thành chiến bên trong. Mặc dù là phe chiến bại, nhưng La Tư lại tại công thành chiến bên trong dựng đứng rất nhiều uy tín. Trong lúc nhất thời, quỷ tướng bọn họ ấy không nói, đều lựa chọn nghe theo La Tư tướng lệnh. Người giấy quân đội một đường đi nhanh. Vong Xuyên Hà một bên, sóng nước đảo tiên. Tầm mắt cuối cùng, một tòa tiên thành cao ngất tại trên mặt sông, tháp quần lâm lập, bao phủ bảng bạc hơi nước. Nơi đó chính là Vong Xuyên tiên thành. Phật Y Liễu Mạnh Giao Âm đứng tại trên chiến xa, tay chỉ phương xa, đối với Tôn Linh Đồng nói. Tôn Linh Đồng cẩn thận ngắm nhìn, trong đôi mắt linh quang lấp lóe, khổ sở nói, tiên thành tại trong sông, quân đội của chúng ta nên như thế nào giết đi vào? Ngay cả tiếp cận đều vô cùng khó khăn. Đây chính là Vong Xuyên. Phật Y Liễu Mạnh Giao Âm mỉm cười, lắc đầu nói, chi quân đội này không cần tới gần tiên thành. Tôn Linh Đồng, bá mẫu là có cái gì diệu kế sao? Phật Y Liễu Mạnh Giao Âm, ngươi chui vào đi vào là đủ. Ta chi quân đội này, lại là muốn lập tức lao tới Thủy Tăng Cốc. Tôn Linh Đồng trừng mắt, a. Ngón tay hắn hướng mình, khó có thể tin kêu lên, bá mẫu, liền ta mang theo 10 cái nhu kỵ binh, chui vào đối phương đại bản doanh. Phật Y Liễu Mạnh Giao Âm lắc đầu, là ngươi một cái, còn lại nhu kỵ binh tất nhiên là phải thuộc về đội. Tôn Linh Đồng dù là gan lớn, cũng hít vào một luồng lương khí, cười khổ nói, bá mẫu, đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm a.